ta phát hiện ngươi trong lòng có chút xem thường chúng ta diễn viên hoặc là minh tinh. Triệu Dĩnh Nhi dừng bước lại rất chăm chú mà nhìn Sở Thanh.
Không có, mỗi người đều có mỗi người ham muốn không phải sao. Trong mắt của ngươi cũng chỉ có tiền sao.
Triệu Dĩnh Nhi đối với Sở Thanh loại này sống dở chết dở thái độ có chút khó chịu.
Các ngươi những này nhà giàu tiểu gia đối với tiền không có khái niệm gì, mà ta không giống, ta từ nhỏ đã nghèo. Sở Thanh cũng không có đem chính mình nói tới có cỡ nào thần thánh, cũng không có đem chính mình nói tới phi thường lợi hại, hắn chỉ nói là ra lời nói tự đáy lòng.
Thế giới này trừ tiền, kỳ thực còn thật nhiều đồ vật phi thường có ý nghĩa, liền tỉ như ta yêu thích đóng kịch, bởi vì ta có thể đóng vai rất nhiều không giống thân phận người, ta có thể nghiên cứu bọn họ tâm lý là nghĩ như thế nào, hoàn mỹ diễn dịch bọn họ.
Vì lẽ đó ngươi lựa chọn làm minh tinh.
Sở Thanh hỏi.
Đúng đấy, làm minh tinh ta rất vui vẻ, vì lẽ đó ngươi cũng phải đem minh tinh thân phận này xem là một loại lạc thú, vui sướng địa đóng vai tốt nó. Triệu Dĩnh Nhi phi thường kiên định địa quay về Sở Thanh nói rằng.
Ồ, Sở Thanh chống cây dù thẫn thờ mà gật gù.
Ngươi đây, ngươi nên có giấc mơ chứ.
Kiếm tiền, cưới lão bà.
Kiếm tiền, cưới lão bà.
Triệu Dĩnh Nhi trừng mắt đôi mắt đẹp, một mặt một bức, phảng phất nghe được toàn thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế.
Đúng đấy, nếu như còn có mộng muốn, cái kia phỏng chừng chính là du lịch.
Là minh tinh cũng có thể kiếm tiền cưới lao bà du lịch à?
Nay không giống, ta nghĩ là một bình thường người. Sở Thanh lắc đầu một cái, giờ khác này cả người rất có loại văn nghệ phạm cảm giác.
Triệu Dĩnh Nhi cũng không có cùng Sở Thanh sẽ ở cái đề tài này bên trong tán gẫu xuống.
Sở Thanh ở Triệu Dĩnh Nhi trong lòng, là một phi thường kỳ quái, lại phi thường khác với tất cả mọi người người. Rõ ràng cả người phi thường có tài hoa, cũng phi thường có biểu diễn thiên phú, nhưng một mực muốn tuyển chọn biết điều địa làm một người bình thường.
Nàng đi theo bên cạnh hắn phi thường an tâm, loại này an tâm làm cho nàng có loại ra cảm giác.
Triệu Dĩnh Nhi mang theo Sở Thanh đi tới hoành điếm góc đường, một nhà tên là Hồi Ức phòng cà phê bên trong, có điều phòng cà phê cửa viết cờ lọ sờ, Triệu Dĩnh Nhi ở gõ hai lần môn sau, phòng cà phê cửa mở ra.
Hai người đi vào phòng cà phê, môn lần thứ hai bị người phục vụ đóng lại.
Phòng cà phê toàn thể trang trí phong cách thiên ấm áp cùng ấm áp, ánh đèn cũng đã có lờ mờ, có điều nhưng cũng không ảnh hưởng toàn thể lấy sách tính, trái lại có cố nhàn nhạt ý nhị.
Sở Thanh đơn giản nhìn quét lại, phát hiện này phòng cà phê toàn thể trang trí xem ra đơn giản, kỳ thực là phi thường xa hoa, nhìn dáng dấp phòng cà phê lão bản là dùng giá cao trang trí.
Đi tới phòng cà phê sau đó, Triệu Dĩnh Nhi lấy xuống mũ khẩu trang cùng kính mắt, tiện tay đưa cho người phục vụ cũng hướng trên lầu phòng khách đi đến.
Người phục vụ đang nhìn đến Triệu Dĩnh Nhi thời điểm, cũng không có cùng cái khác não tàn fans như thế lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, chỉ là quay về Triệu Dĩnh Nhi gật gù cung kính mà đứng ở một bên. Rất hiển nhiên, Triệu Dĩnh Nhi tới đây cái phòng cà phê đã không phải một lần hai lần.
Thì, ngươi đến rồi.
Một người có mái tóc nhuộm đến hỏa hồng, xem ra phi thường thanh niên đẹp trai đứng lên.
Ừm.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn người thanh niên này sau gật gù.
Cái này là...
Ngươi Sở Căng Đan bạn trai.
Sở Thanh.
Triệu Dĩnh Nhi chỉ Sở Thanh gật gù, cũng không có phủ nhận, nói rồi hai tiếng.
Sở Thanh.
Xem ra một người rất bình thường a, tóc đỏ thanh niên vòng quanh Sở Thanh chuyển động, sau đó tự nhiên lắc đầu một cái.
Người tốt.
Sở Thanh không quá quen thuộc bị một người đánh giá, hơn nữa người này lại là một người đàn ông.
Sở Thanh chỉ có thể lúng túng trả lời một câu.
Hả, vốn là ta phải gọi anh rể ngươi, có điều, ta thấy ngươi này phổ thông dáng vẻ, ta còn thực sự không gọi được. Ngươi cùng ta trong lòng anh rể thực sự là kém quá nhiều, Triệu Vân Tường, Dĩnh Nhi tỷ đường đệ.
Triệu Vân Tường quay về Sở Thanh đưa tay ra.
Hả, không cần gọi tỷ phu ta cùng Triệu Dĩnh Nhi rất thuần khiết, chỉ là bằng hữu bình thường.
Sở Thanh nghe được Triệu Vân Tường cũng không có phản cảm, trái lại phát lên một chút hảo cảm.
Chí ít Triệu Vân Tường người này rất thành thật, xem ra không cái gì tâm cơ.
Triệu Dĩnh Nhi nghe được Sở Thanh câu nói này sau khẽ to mày, nhưng sau đó triển khai.
Vân Tường muốn xuất đạo. Tân chuyên tập bên trong khuyết một thủ chủ đánh ca, ngươi cho hắn viết thủ ca, đương nhiên tiền phương diện không có vấn đề gì.
Cái gì?
Lại viết ca.
Cái gì? Nhường hắn cho ta viết ca.
Sở Thanh cùng Triệu Vân Tường đồng thời sững sờ.
Chương 23, Phô Trương.
Triệu Vân Tường xưa nay đều không sẽ nghĩ tới chính mình xuất đạo ca khúc thứ nhất sẽ là từ một chưa nổi danh, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới xem ra phổ thông đến không được trong tay người viết ra, coi như là nằm mộng cũng muốn không tới.
Dài đến như thế phổ thông một người, sẽ viết ra cái gì tốt ca?
Hắn làm sao so với được với Tần Hán sao?
Có vấn đề sao?
Triệu Dĩnh Nhi nhìn Triệu Vân Tường một chút, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là lạnh nhạt.
Ta này một trong album diện nhưng là Tần Hán giúp ta viết ba thủ ca, hơn nữa mỗi một thủ đều có lửa lớn tiềm chất, ta không có định chủ đánh ca là bởi vì ta không biết này ba thủ bên trong cái nào một thủ mới có thể làm chủ đánh ca, cũng không phải khuyết ca à. Hơn nữa, ngươi xác định hắn viết ca có thể tiến vào ta trong album. Ta chuyên tập có thể không thu những thứ ngổn ngang kia ca. Triệu Vân Tường không nói gì mà nhìn Triệu Dĩnh Nhi, cái này luôn luôn đến thông minh đều phi thường cao làm việc hết sức chăm chú chị họ, vào lúc này làm sao như vậy làm bừa. Sở Thanh cũng là một mặt không hiểu ra sao, hắn vốn đang cho rằng Triệu Dĩnh Nhi là đơn thuần mang chính mình ăn cơm đây, không nghĩ tới lại là để cho mình viết ca. Ta cũng không cho là Sở Thanh tài hoa thua với Tần Hán. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Triệu Vân Tường nghi vấn vẻ mặt, không biết làm sao trong lòng có chút không thoải mái. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Thì, ngươi hiện thực điểm được không? Tuy rằng ta không biết Sở Thanh có cái gì tài hoa, nhưng khẳng định không sánh được Tần Hán, hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Triệu Vân Tường lắc đầu một cái, cảm thấy ngày hôm nay Triệu Dĩnh Nhi là điên rồi. Vân Tường, ngươi không tin ánh mắt của ta. Không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi điên rồi. Triệu Vân Tường đứng lên nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh Nhi, hắn giờ phút này muốn phất tay háo rời đi. Này không phải hồ nháo sao? Nhường một người như vậy vì chính mình viết ca. Thật sự coi thế giới này có thể viết ca người là rau cải trắng. Sở Thanh yên lặng địa điểm một ly cà phê cùng mấy khối bò bít tết ở ăn, dù sao mặc kệ xảy ra tình huống gì, chính mình người là sắt, cơm là thép, cái bụng no rồi tất cả đều dễ nói chuyện. Đối với Triệu Vân Tường xem thường, hắn ở trong lòng thậm chí không có sản sinh mảy may sóng lớn. Tuy rằng Triệu Vân Tường ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy là rất không lễ phép, nhưng đem Triệu Vân Tường đổi thành là Sở Thanh chính mình đụng tới tình huống như thế phòng trừng cũng là gần như thái độ đi. Tỷ đệ hai người ở trên bàn liền dùm beng lên, một không tin Sở Thanh có cái gì tài hoa, một nhưng là bởi vì không tin mà trong lòng rất không thoải mái. Có điều nhìn tỷ đệ cãi nhau, cũng rất thú vị. Sở Thanh ở tại bọn hắn cãi nhau công phu ăn mấy khối bò bít tết sau, khỏe miệng nở một nụ cười. Bò bít tết vẫn là ăn rất ngon, ân, ta muốn ăn nhiều mấy khối. Được, nếu ngươi nhất định phải nói hắn rất lợi hại. Như vậy hiện tại liền để hắn viết một ca khúc, nếu như hắn viết đến đi ra, bị nói 10 vạn, chính là 1 triệu ta cũng cho hắn, nếu như hắn không viết ra được đến, ngươi liền để hắn kịp lúc cút đi, bớt ở chỗ này trướng mắt được không? Hay là kìm nén một luồng khí lại là nguyên nhân gì? Triệu Vân Tường chỉ Sở Thanh một mặt phẫn nộ. Hiện tại liền viết ra. Ngươi khi hắn là thần. Ngươi chẳng lẽ không biết Tần Hán liền đã từng trong nửa giờ ngắn ngủi viết qua một ca khúc? Ngươi đem hắn sánh vai thành Tần Hán, như vậy ta cho hắn 1 giờ. Ta nhường hắn viết, ta còn thực sự không tin hắn có cái này tài hoa, ta xem, hắn chính là một tên lừa gạt, đem ngươi lừa xoay quanh tên lừa đảo. Triệu Vân Tường chỉ Sở Thanh, âm thanh tăng thêm một chút. Triệu Vân Tường, ngươi đây là khinh người quá đáng biết không? Ta vốn đang lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại dám ở ngay trước mặt hắn nói hắn như vậy, ngươi. Ta nói, các ngươi vì là vật này ồn ào có ý nghĩa sao? Không phải là một ca khúc, viết ra không viết ra được đến lại có cái gì quá mức. Sở Thanh lại ăn mấy khối bò bít tết sau, sờ sờ tròn vo cái bụng. Rất thoải mái. Ăn no, uống đủ, Sở Thanh cũng không có cái khác sĩ diện, hoặc là trang bức đánh Triệu Vân Tường mặt cử động, hắn cảm thấy những thứ đồ này thực sự là quá không có ý nghĩa gì. Quá mức. Được, nếu ngươi nói như vậy, Sở Thanh, chỉ cần ngươi có thể viết một ca khúc. Người khác cho ngươi 10 vạn, ta cho ngươi 20 vạn như thế nào? Triệu Vân Tường nghe được Sở Thanh rửng rưng như không âm thanh. Chỉ cảm thấy dị thường chói tai. Chính mình tỷ đệ hai chính đang cãi nhau, mà hắn người trong cuộc này thật giống như việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Nếu như hắn là tên lừa đảo, như vậy cũng là một tâm cơ phi thường sâu tên lừa đảo. Triệu Vân Tường mạnh mẽ nhìn chằm chằm Sở Thanh, tuy rằng 20 vạn lấy ra có chút đau lòng, nhưng vì cơn giận này, vì ép một chút Sở Thanh hắn vẫn là nói như vậy. 20 vạn. Nghe được 20 vạn mấy chữ này sau đó, vốn là bình tĩnh Sở Thanh đúng là động lòng. Vâng. 20 vạn. Triệu Vân Tường lần thứ 2 gật gù. Tiền mặt vẫn là cạc ngân hàng chuyển khoản. Sở Thanh đang nhìn đến Triệu Vân Tường vẻ mặt sau đó, cũng không có bất kỳ khó chịu, trái lại lộ ra nụ cười sán lạ, nụ cười như thế thật giống như món làm ăn lập tức liền muốn kiếm được. Hắn không thù dai, hắn cũng không có cảm thấy vừa nãy Triệu Vân Tường có hay không sỉ nhục người dáng vẻ, hoặc là chính mình không phản kích sẽ không có người cách thậm chí là quá bất ước loại hình đồ vật. Sở Thanh tâm thái tự nhiên là rất tốt, hơn nữa có chút ôn hòa. Đọc truyện trái tim đen u ám ở đương nhiên, này cũng không phải nói hắn sẽ không tức giận, trên thực tế, hắn cũng sẽ tức giận, chỉ là không có cần phải vì là những thứ đồ này mà tức giận. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình đứng hắn ở vị trí này, chính mình sẽ nghĩ như thế nào? Cũng sẽ phát hỏa, cũng sẽ không thoải mái đi, cũng sẽ tức giận chứ. Đúng thế. Hắn rất lý giải. Hơn nữa, hắn nhìn thấy Triệu Vân Tường cái kia một đôi dường như muốn nuốt con mắt của hắn, hắn cảm thấy phi thường thoải mái, này đều là tiền A.
Cũng có thể.
Triệu Vân Tường nhìn Sở Thanh nụ cười, không biết tại sao càng không thoải mái.
Sở Thanh, chúng ta đi, không nên cùng loại này không ánh mắt đồ vật vô nghĩa.
Lãng phí thời gian, chúng ta đi.
Triệu Dĩnh Nhi tức giận đứng lên đến, làm dáng muốn kéo Sở Thanh tay rời đi.
Nhưng không ngờ Sở Thanh lắc đầu một cái.
Vậy thì chuyển khoản đi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, còn có, hợp đồng muốn chính ta nghĩ.
Sở Thanh vẫn là vẻ mặt tươi cười, càng ngày càng sán lạ.
Được, chỉ cần ngươi có thể viết ra, hơn nữa không kém Tần Hán viết ca, ngươi nói cái gì nên cái gì.
Triệu Vân Tường nhìn Sở Thanh vẻ mặt trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng là trong lúc nhất thời này khí lại không địa phương tát.
Chờ ngươi không viết ra được đến sau, xem ngươi kết thúc như thế nào,
thử.
Vậy đơn giản, ân, được rồi, nếu là 20 vạn, như vậy ta liền cho ngươi làm một thủ khúc, hai thủ ca từ đi.
Sở Thanh nhìn Triệu Vân Tường cái kia một con chói mắt tóc đỏ, tựa hồ nghĩ đến cái gì bình thường gật gù.
Sở Thanh, ngươi.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Sở Thanh nụ cười cùng vẻ mặt, trong lòng không tên địa yên ổn một chút.
Sở Thanh loại vẻ mặt này vậy thì là trong bụng có hàng.
Gia Châu đừng thổi phá, ta cho ngươi một giờ, ta liền ở ngay đây chờ nhìn ngươi.
Triệu Vân Tường chết nhìn chòng chọc Sở Thanh.
Cái gì?
Một giờ.
Sở Thanh sững sờ.
Chỉ có một giờ, ngươi phải biết Tần Hán lúc trước viết ca thời điểm chỉ dùng nửa giờ, ta tỉ đưa ngươi so với thành Tần Hán, như vậy ta liền muốn nhìn một chút ngươi một giờ có thể hay không viết ra.
Ta ngày mai còn muốn đóng kịch, buổi tối phải trở về ngủ sớm một chút, một giờ quá dài,
ân, như vậy đi, nơi này có giấy bút sao?
Ta hiện tại liền viết cho ngươi, đương nhiên ngươi tiền cũng đến chuẩn bị kỹ càng.
Cái gì?
Triệu Vân Tường phảng phất không thể tin vào thai của mình ngươi nói cái gì?
Mấy phút?
Hắn cảm giác mình nghe lầm.
Đúng đấy, làm sao?
Được, ta ngược lại muốn xem ngươi hoa mấy phút có thể viết ra cái gì kinh điển danh tác.
Triệu Vân Tường cố ý ở kinh điển danh tác mặt sau bỏ thêm câu trọng âm, sau đó hắn vây vây tay, nhường người phục vụ đưa lên giấy cùng bút.
Triệu Dĩnh Nhi khởi đầu nhìn Sở Thanh nói mấy phút thời điểm, trong lòng còn có chút bận tâm, nhưng là đang nhìn đến Sở Thanh loại kia rửng rưng như không vẻ mặt sau, này lo lắng ít một chút.
Sở Thanh hẳn là trong lòng nắm chắc chứ.
Ta trước đó nói cho ngươi, ta nhưng là học viện âm nhạc học sinh, hơn nữa ta đối với ca khúc phi thường soi mói.
Ừm.
Sở Thanh cầm lấy giấy bút, cũng không ngẩng đầu lên địa ư một tiếng, bắt đầu trên giấy soạt 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 địa viết lên.
Phô trương.
Triệu Vân Tường nhìn một chút hai chữ này, cười nhạo một tiếng.
Ngươi chuẩn bị dùng ca mắng ta phô trương sao?
Nay chữ cũng viết đến quá xấu, quả thực là học sinh tiểu học.
Người như thế có thể có tài hoa sao?
Ta chị họ có phải là mắt mù mới để ý ngươi a?
Ai?
Triệu Vân Tường càng xem thường.
Nhưng là, làm Sở Thanh đón lấy viết vài câu ca từ sau, Triệu Vân Tường sắc mặt cũng chậm chậm nghiêm nghị lên, thậm chí bắt đầu trở nên hơi khiếp sợ.
Chương 24, chuyển khoản.
Triệu Vân Tường cảm giác mình là điên rồi, nếu như không phải là mình điên rồi, cái kia chính là mình chính đang nằm mơ.
Nếu như là đang nằm mơ, Triệu Vân Tường cảm giác mình chính đang làm ác mộng.
Có người hỏi ta sẽ giảng thế nhưng không người đến.
Ta chờ mong đến bất đắc dĩ có lời muốn giảng không chiếm được chuyên trở.
Tâm tình của ta còn như tôn xê chờ bị vạch trần.
Chớ ba nhưng ở dưỡng rêu xanh.
Ca từ xem ra rất kỳ quái, thậm chí có chút không hiểu ra sao, có điều nghiêm túc nhìn sang, lại có một loại rất kỳ quái nghẹt thở cảm cùng cảm giác ngột ngạt làm hắn nín thở.
Ca từ tuy rằng không thể đại biểu một ca khúc, có điều chí ít nhường Triệu Vân Tường biết Sở Thanh thật sự ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, viết ra một thủ không tính kém, hơn nữa còn có nội hàm ca từ.
Triệu Dĩnh Nhi cũng nhìn Sở Thanh viết bài hát này, làm viết đến năm ấy 18, trường học cũ vũ hội đứng như lâu la, khi đó ta dưng dưng xin thề các vị, nhất định phải nhìn thấy ta thời điểm, Triệu Dĩnh Nhi trong đầu hiện ra một cảnh tượng.
Vậy thì là một trong lòng cất giấu tài hoa, nhưng không bị người tiếp đãi, vẫn bị người xem thường thiếu niên, cắn răng hạ quyết tâm.
Tuy rằng Triệu Dĩnh Nhi từ nhỏ đến lớn đều là mọi người vờn quanh như thế nhân vật, nhưng là cũng biết bị người xem thường không bị người coi trọng tư vị.
Sở Thanh này thủ phô trương, là ở viết trải nghiệm của chính mình, Sở Thanh mỗi một ca khúc đều giống như đang giảng giải một cố sự như thế.
Sau đó, Triệu Dĩnh Nhi liên tưởng đến vừa nãy ở trong mưa Sở Thanh trong lúc lơ đãng nói mình rất nghèo sự tình.
Bởi vì nghèo, bởi vì phổ thông, bởi vì bình thường, vì lẽ đó bị người xem thường, vì lẽ đó phẫn nộ sao?
Đúng, là phẫn nộ, Sở Thanh phẫn nộ, muốn phát tiết, bài hát này chính là Sở Thanh phát tiết, hắn phải đem hết thảy đều phát tiết đi ra, hắn muốn tàn nhẫn mà cho những kia xem thường hắn tài hoa, không biết hắn tài hoa người một cái tát.
Triệu Dĩnh Nhi trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn Triệu Vân Tường. sau đó nhìn thấy Triệu Vân Tưởng cái kia ánh mắt đờ đẫn. Đường đệ a đường đệ, lúc này ngươi có thể nhìn nhầm bên trong, ngươi chỉ họ ánh mắt của ta có thể sai sao? Hiện tại ngươi biết ngươi vừa nãy nghi vấn là ngu xuẩn cơ nào chứ? Làm Sở Thanh viết xong này một thủ phô chương sau, ngẩng đầu. Nói một câu à, bài hát này ca từ dùng tiếng Quảng hát lại phối hợp âm nhạc hội rất có cảm giác, ân, rất có lực xuyên thấu. Sở Thanh ở viết xong tiếng Quảng ca từ bản phô chương sau ở tiêu đề trên viết một tiếng Quảng, sau đó ở giấy một đầu khác chú quốc ngữ. Nay ca từ, dùng quốc ngữ hát, đương nhiên, quốc ngữ cùng tiếng Quảng so với ít một chút lực xuyên thấu, có điều nhiều hơn một chút cao vút, nói chung mỗi người mỗi vẻ, đáng tiếc nơi này không piano, không phải vậy ta có thể hát một hát, đương nhiên không có quan hệ, nhạc ta sẽ viết cho ngươi. Sở Thanh tiếp tục viết xuống phô chương khúc phổ, thuận tiện mũi còn dên lên. Triệu Vân Tường đã xem ở lại, sững sờ. Hắn cảm giác mình điên rồi. Đúng, hắn xác thực cảm giác mình điên rồi, hơn nữa có loại thấy quỷ cảm giác. Tiếng Quảng bản, quốc ngữ bản. Ngươi đây là muốn lên trời sao, hơn nữa hai bản từ khúc thật giống mỗi người mỗi vẻ. Làm Sở Thanh soạt soạt địa viết xong ca từ cùng bản nhạc, buông tay ra thời điểm nhìn xuống thời gian vừa vặn qua 10 phút. Sau đó hắn đem bài hát này đưa cho Triệu Vân Tường. Triệu Vân Tường hai tay run rẩy tiếp nhận bài hát này, hắn giờ phút này đã hình dung không ra trong lòng cái kia một luồng chấn động. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ đều không có từng đụng phải như vậy chuyện khó mà tin nổi. So với Triệu Vân Tường, Triệu Dĩnh Nhi thì lại vẻ mặt hơi hơi bình tĩnh một điểm, chỉ là trên mặt lộ ra phi thường nụ cười mê người. Như thế nào, ta nói hắn viết đồ vật so với được với Tần Hán chứ? Nha, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Tần Hán cho chúng ta Khuynh Thế Hoàng Phi viết ca, đều bị Hạ Bảo Dương hạ đạo cho bạt rơi mất, đổi thành Sở Thanh Khuynh Tận Thiên Hạ. Triệu Dĩnh Nhi quay về Triệu Vân Tường nói, phảng phất đang nói một cái gì đáng giá khoe khoang sự tình ghê gớm sự tình như thế. Triệu Vân Tường giờ khắc này lỗ tai thật giống không nghe được bất kỳ thanh âm gì, hắn chừng hai mắt nhìn chằm chằm ca tử, trong đầu không ngừng hồi ức giai điệu. Hắn biết, nếu như mình cầm bài hát này, hắn liền muốn phát hỏa. Đúng, hắn muốn phát hỏa. Bài hát này nhất định phải làm chủ đánh khúc, không đúng, này một ca khúc có thể chia làm hai thủ ca, một ca khúc làm chủ đánh, mà khác một ca khúc thì lại làm cái kế tiếp tiếng Quảng chuyên tập chủ đánh. Đúng, tiếng Quảng. Cái kế tiếp chuyên tập nhất định phải hát tiếng Quảng ca. Triệu Vân Tường phản phục nhìn chằm chằm ca tử, cả người bắt đầu run rẩy, hắn đã không cách nào hình dung chính mình giờ khắc này tâm tình. Xem xong chưa? Nếu như thỏa mãn, hiện tại chuyển khoản đi, hợp đồng ta tìm máy vi tính cùng máy in giúp ngươi đánh ra đến. Tỷ. Anh rể, bài hát này thật sự bán cho ta không? Cầm phô trương nguyên cảo, Triệu Vân Tường có chút không dám tin tưởng mà nhìn Sở Thanh. Hạnh phúc làm đến thực sự là quá đột nhiên. Không phải mới vừa nói xong chưa? 20 vạn Sở Thanh không nói gì địa lắc đầu một cái. Anh rể, ta vừa nãy vô lý xin lỗi ngươi, xin lỗi. Có lỗi với ta có mắt lại không phải Thái Sơn. Triệu Vân Tường kích động đứng lên, quay về Sở Thanh liên tục cúi đầu, thậm chí nói chuyện đều có chút mang theo tiếng rung. Ngươi người này làm sao như thế sách, ta đều nói rồi, 20 vạn nhanh lên một chút chuyển qua đến, ta buổi tối muốn ngủ sớm một chút. Được. Anh rể, ngươi chướng hào là cái gì, ta hiện tại liền chuyển. Triệu Vân Tường vội vã lấy điện thoại di động ra mở ra Internet ngân hàng. Ngươi chuyển cái gì thẻ? Ngân hàng nông nghiệp có thể không? Có thể có thể. Triệu Vân Tường gật đầu liên tục. Ừm, vậy thì tấm này đi. Sở Thanh lấy ra ngân hàng nông nghiệp thẻ, trên mặt nụ cười chân thành hơn nữa như gió xuân ấm áp. Từ đầu đến cuối, hắn đều là lộ ra nụ cười. Tất cả những thứ này đều bị Triệu Dĩnh Nhi nhìn ở trong mắt. Triệu Dĩnh Nhi phương tâm hơi run lên. Cái gì là hàm dưỡng? Đây chính là hàm dưỡng. Bị người hiểu lầm thời điểm, không sinh không khí, cũng không biện giải phi thường bình tĩnh mà ngồi xuống. Hiểu lầm hiểu rõ ràng sau đó, vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chút nào bất kỳ dù cho là một tia kiêu ngạo tự mãn. Coi như là Tần Hán ở đây cũng không thể làm đến tốt như vậy hàm dưỡng đi. Đây mới là trong lòng ta người kia tuyển A. Triệu Dĩnh Nhi trong lòng lại là bước lên cái ý niệm này. Đương nhiên, Sở Thanh tự nhiên không biết Triệu Dĩnh Nhi trong lòng là muốn như vậy, hắn đứng lên đến, ở phòng cà phê bên trong hỏi người phục vụ muốn tới một máy vi tính, sau đó đao loạt trước đó giấu ở quy cầu bên trong hợp đồng. Cũng nhường người phục vụ đóng dấu hợp đồng. Khi hắn xem tới điện thoại di động bên trong nhắc nhở 20 vạn đã tới sổ, ngạch trống đã gần như có 38 vạn thời điểm, hắn rất vui vẻ. Tùy tiện ăn một bữa cơm liền kiếm lời 20 vạn, cuộc trao đổi này có lời A. Xem ra, cách mua nhà giấc mơ này đã càng ngày càng gần, mua phòng sau, muốn mua chiếc xe, đàm luận người bạn gái, sau đó không buồn không lo địa sinh sống. nếu như Triệu Dĩnh Nhi biết Sở Thanh lúc này trong lòng nghĩ pháp, nhất định sẽ phun máu ba lần. Mua nhà? Lẽ nào ngươi liền điểm ấy tiền đồ? Triệu Dĩnh Nhi căn bản sẽ không cảm thấy Sở Thanh sẽ như vậy phổ thông. Triệu Dĩnh Nhi vẫn cảm thấy Sở Thanh khiêu vũ đài nên thật rất lớn, lớn đến rất mức độ khó tin. Là vàng sớm muộn sẽ phát sáng. Hơn nữa Sở Thanh không phải vàng, là giá trị liên thành kim cương. Chương 25, người yêu thích hắn. Kim cương. Sở Thanh cũng không có tự yêu mình tâm lý, cũng xưa nay đều không có cho là mình là kim cương, không chỉ không có cho là mình là kim cương, trái lại cảm giác mình chính là một phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa người bình thường. Trên thực tế, Sở Thanh ở trong lòng còn tồn tại như vậy một tia tự ti. Ở xác nhận Triệu Vân Tường ký rồi hợp đồng sau đó, Sở Thanh mới cẩn thận từng ly từng tí một địa thu cẩn thận hợp đồng, tâm tình sung sướng địa đứng lên. Làm bụi bẩm lắng xuống sau, Sở Thanh giờ khắc này đột nhiên có một loại chính mình thành nhà giàu mới nổi, phải cố gắng hưởng thụ một hồi ý nghĩ. Đương nhiên hắn loại ý nghĩ này cũng không có ở Triệu Dĩnh Nhi tỷ đệ trước mặt hai người biểu hiện ra hiện, miễn cho bị người khác cảm giác mình mất mặt. Anh rể, ngươi đây là phải làm gì? Đang nhìn đến Sở Thanh đứng lên đến thu dọn đồ đạc sau, Triệu Vân Tường có chút kỳ quái hỏi. Cái kia, ngày mai ta còn có một tuần kịch, ta liền không quấy rầy các ngươi tỷ đệ hai ở đây ôn chuyện, ha ha. Sở Thanh nhấp ngụm trà, thám giọng khẩu, liền đang chuẩn bị nói một ít trước tiên sớm rời đi loại hình thoại thời điểm. Đứng lại. Triệu Dĩnh Nhi cũng đứng lên, nhìn Sở Thanh, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia như có như không uy hiếp. Đừng tưởng rằng toàn thế giới liền ngươi bận rộn nhất, ngày mai ta cũng có một tuần kịch, hơn nữa, ta không tin ngươi hiện ở đây sao về sớm khách sạn liền ngủ đến. Khu, khu. Ngày mai ta còn muốn dậy sớm đi đoàn kịch hỗ trợ. Dù sao ta cũng là đoàn kịch một phần tử mà. Sở Thanh ho nhẹ một tiếng. Ngươi đã ăn qua đồ vật, hai chúng ta vẫn không có ăn đồ ăn, ngươi hiện tại trước thời gian đi, là rất không lễ phép sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi là một không lễ phép không tu dưỡng người, như vậy ngươi hiện tại có thể đi, ta không ngăn cả ngươi. Triệu Dĩnh Nhi trừng mắt nhìn, tuy rằng âm thanh hơi có chút uy hiếp, nhưng cũng rất dịu dàng, mang theo đạo đức bắt cóc ý tứ. Khu, khu. Ai nói ta hiểu lễ phép? Con người của ta luôn luôn rất không lễ phép. Các ngươi chớ để ý a, các ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục ăn. Đừng đưa ta, không cần đưa. Sở Thanh lại là ho nhẹ một tiếng, nhìn Triệu Dĩnh Nhi cùng Triệu Vân Tường một chút không chút nào vì đó lay động cầm lấy hợp đồng không nói hai lời liền đi rất có loại lao tử chính là không biết xấu hổ, ngươi có thể làm gì ta thái độ. Vô liêm sỉ. Được rồi, Sở Thanh có lúc chính là như vậy vô liêm sỉ. Triệu Dĩnh Nhi há miệng, nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Bộ ngực càng là không ngừng chập trùng, lời mắng người ngay ở trong cổ họng mang theo cuối cùng vẫn là không có mắng ra đến, nàng dù sao cũng là một có tu dưỡng, dù sao cũng là một người có tư cách. Cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sở Thanh dám điên đi xuống lầu, sau đó nghe được tiếng đóng cửa. Anh rể, thật giống có chút không theo động tác ra bài. Hắn bình thường, ân, đều là như vậy có tính cách sao. Triệu Vân Tường nhìn Triệu Dĩnh Nhi dáng dấp, sắc mặt phi thường quái dị. Nín thời gian thật dài mới nghẹn ra câu nói này. Vành! Ăn cơm của ngươi đi, nếu như vậy ca ngươi đều hát không hỏa, bà ngoại cho ta thực thực cút khỏi cái vòng này về gia tộc tiếp nhận chuyện làm ăn đi. Triệu Dĩnh Nhi tàn nhẫn mà đập phá dưới bàn, trận lên giận dữ nhìn Triệu Vân Tường một chút. Triệu Vân Tường sợ đến túi đầu vội vã ăn lên cơm đến. Từ sâu trong nội tâm, hắn là phi thường sợ sệt người đường tỷ này tức giận. Mưa cũng không có dưới thời gian bao lâu, chí ít ở Sở Thanh rời đi phòng cà phê thời điểm. Mưa cũng đã dừng lại. Trước Sở Thanh cảm thấy nam nhân có tiền liền muốn đổi bại câu nói này có chút vô nghĩa, cảm thấy tốt thì tốt, xấu là xấu, cùng tiền không quan hệ nhiều lắm, nhưng là làm Sở Thanh cạt ngân hàng trên có hơn 30 vạn khối thời điểm, hắn đột nhiên muốn đi hoành điếm bên cạnh rửa chân thành đi tẩy cái chân theo, đệ cái ma làm một hồi phục vụ hoặc là lập tức đem điện thoại di động của chính mình đổi thành hiện tại tối lưu tinh áp đi 4 đời, thuận tiện điều một khốc huyễn một điểm tiếng chuông giả trang. Người có tiền. Thậm chí hắn đều muốn buổi tối về khách sạn. Điểm cái mấy trăm khối bữa ăn khuya, cẩn thận mà lại ăn một bữa. Nhân sinh, liền muốn như thế hưởng thụ. Hắn thực sự có quá nhiều muốn làm, có quá nhiều muốn mua đồ vật. Nói chung, hắn muốn làm một hồi người có tiền, trải nghiệm một hồi là tốt rồi. Ăn chơi chắc táng thế giới, tím túy kim mê thế giới, một câu nói, chỉ cần ngươi có tiền. Sở Thanh cảm thấy ngày thật tốt đang hướng hắn vây tay. Đến thời điểm, đi xa cao phi cái gì? Toàn thế giới du lịch cái gì, thực sự là không muốn quá này à. Nhưng là sau đó một trận điện thoại đánh gãy Sở Thanh y, Sở Thanh nghe điện thoại, chỉ thấy là Vương Oánh đánh tới. Này! 2 giờ sáng đến đoàn kịch đưa tin. 2 giờ đồng hồ. Như thế sớm. Ta hy không phải sáng sớm ngày mai 8 giờ sao? Ngươi hy đúng là sáng sớm ngày mai 8 giờ, có điều đoàn kịch là ngày mai 2 giờ đồng hồ bắt đầu chuẩn bị.
Làm việc.
Ừm, vâng.
Ta không thể không đi không?
Không được.
Dựa vào cái gì?
Bằng cái này đoàn kịch còn tồn tại.
Ồ.
Vương Ánh cũng không có Sở Thanh là La Đạt dưới một bộ phim vai nam chính còn đối với Sở Thanh đánh giá cao, cũng không có bởi vì Sở Thanh trên người có hỏa tiềm chất đối với Sở Thanh khác mắt chờ đợi, nàng đối xử Sở Thanh về mặt thái độ chí ít không có bất kỳ dù cho là một tia biến hóa. Điều này làm cho Sở Thanh có chút buồn bực.
Đi nơi nào?
Một chiếc xe taxi đứng ở Sở Thanh trước mặt, tài xế thò đầu ra.
Đi khách sạn.
Nơi nào khách sạn?
Bên cạnh khách sạn.
Bệnh thần kinh, như thế gần đây cản xe gì?
Sở Thanh một người nhìn nên ngang rời đi xe taxi, cùng với bên cạnh mấy dặm ở ngoài khách sạn, trên mặt vẻ mặt là rất khổ bức, đương nhiên, vẻ mặt khổ bức, tâm tình cũng là rất khổ bức. Hắn vừa nãy gọi taxi xe kỳ thực là muốn đi hoành điếm bên ngoài rửa chân thành hưởng thụ một hồi. Nhưng là hiện tại giấc mơ này một cách tự nhiên mà theo cái kia một cú điện thoại mà phá diệt. 2 giờ sáng trung liền muốn lên A, hiện tại coi như đi tắm rửa thành hưởng thụ cũng hưởng không chịu được thời gian bao lâu. Hay là đi khách sạn cố gắng tắm. Giặt xong sau đó ngủ sớm một chút đi. Đại khái là Nhật có suy nghĩ, đêm có ngộng quan hệ, về khách sạn nằm ở trên giường sau đó Sở Thanh liền mơ một giấc mơ. Hắn mơ tới chính mình kiếm tiền, cũng mua biệt thự, ba ba ma ma cũng cùng chính mình trải qua ngày thật tốt, sau đó chính mình tìm một người bạn gái cũng không sai, xem ra rất đẹp mắt phi thường săn sóc dịu dàng, sau đó ở một cái ánh nắng tươi sáng tháng ngày, hai người đi cục dân chính lĩnh chứng chuẩn bị thoải mái muôn cái đứa nhỏ. Ngay ở tháng ngày bắt đầu có chạy đầu thời điểm đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, trong nháy mắt liền đem trong ngộng đẹp Sở Thanh kéo về thực.
Tế!
Này!
Sở Thanh, đều mấy giờ, còn không mau lại đây làm việc.
Ngươi còn muốn ta đi khách sạn lại tìm ngươi.
Hả? Đến rồi đến rồi.
Sở Thanh cúp điện thoại, phiền muộn cộng thêm có chút không cam lòng địa mặc quần áo tử tế, hiện thực cùng ngộng cảnh to lớn tương phản nhường hắn có chút không quá thoải mái.
Vương Oánh cái này bà tám, tuy rằng người dung mạo xinh đẹp, vóc người cũng được, cũng coi như là nữ thần cấp bậc, nhưng tính cách này thực sự là quá mẹ kiếp không dịu dàng.
Nữ nhân như vậy ta thật đồng tình hắn chồng tương lai.
Ở toilet rửa mặt xong xuôi, thuận tiện ác ý địa y y một hồi Vương Oánh cái này bà tắm sau, Sở Thanh mặc vào kiện áo khoác rời đi khách sạn.
2 giờ sáng, hiện tại lại là thu đông giao tiếp thời điểm, bên ngoài lạnh đến không được, Sở Thanh run lập cập địa đi tới đoàn kịch, nhìn thấy đoàn kịch bên trong đang bể bộn khí thế ngất trời.
Thanh tử đến rồi.
Ngươi xem ta này hóa trang thế nào?
Tiểu Sở, lại đây, giúp ta xem một chút ta này máy quay phim thả vị trí vẫn tính đúng chỗ không?
Thanh tử, ngươi đứng ở bên ngoài nhìn này ánh đèn như thế nào, chờ sau đó quay chụp thời điểm có thể hay không tiệm.
Đi tới đoàn kịch sau đó, Sở Thanh đem trong lòng tâm tình tiêu cực toàn bộ quăng đi, lộ ra một hàm thực nụ cười khí thế ngất trời địa cùng đoàn kịch công nhân viên dung ở cùng nhau.
Tại sao hiện tại ngươi còn nhường hắn làm những việc này?
Hơn nữa hắn vẫn đúng là nghe lời ngươi đang làm.
Xa xa, La Đạt nhìn tình cảnh này có chút kỳ quái địa nhìn một chút Vương Oánh.
Hắn nhìn thấy Vương Oánh đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm Sở Thanh, trong con ngươi mang theo một tia không tên dịu dàng, có điều dịu dàng bên trong lại có chút cảm giác kỳ quái.
La Đạt nhận thức Vương Oánh đã có hơn 10 năm, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Vương Oánh lộ ra loại vẻ mặt này qua.
Không biết tại sao, ta đầu tiên nhìn thấy cái tên này liền rất khó chịu, đã nghĩ nhường hắn nhiều làm điểm.
Ngươi nếu chán ghét hắn, vậy tại sao còn đề cử hắn khi ta vai nam chính?
La Đạt lại có chút kỳ quái.
Khó chịu quy khó chịu, nhưng chúng ta dù sao cũng là tiểu đầu tư, không mời được cái gì đại minh tinh.
Nói như thế nào đây?
Có thể hắn rất thích hợp ngươi điện ảnh đi, hơn nữa, Triệu Dĩnh Nhi thật giống thích nàng.
Ta cảm thấy ngươi cũng thích hắn.
Lan, ta làm sao có khả năng thích hắn?
Vậy ngươi tại sao vẫn ở nhìn hắn?
Ta phát hiện từ khi hắn đến đoàn kịch sau đó. Ngươi liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn ở xem.
La Đạt nghi ngờ nhìn chằm chằm Vương Oánh.
Ta xem ai cùng ngươi có quan hệ sao?
Thật giống không quan hệ.
Biết là tốt rồi.
Vương Oánh mặt lạnh.
Chương 26, cuối cùng một tràng hí.
Một ngày qua ngày ở sáng sớm mãi mãi cũng là như vậy tràn ngập hy vọng.
Ngày hôm nay ánh mặt trời tốt vô cùng.
Sở Thanh hóa trang xong đi ra, ở máy quay phim trước dừng lại một hồi, khi hắn nhìn thấy ca mê gia sư thủ thế sau đó. Hắn từ từ đi tới trung gian.
Hoàng thành dưới chân, cắt vàng bay lượn, ở đặc hiệu dưới, xem ra dị thường mông lung.
Ngày hôm nay là hắn cuối cùng một tuần kịch, hắn muốn diễn đến phi thường lừng lẫy, hoặc là nói phi thường tập trung vào mới có thể hoàn mỹ chào cảm ơn.
Võ thuật chỉ đạo đã giúp Sở Thanh thiết kế một loạt động tác, sau đó động tác mặt sau thêm một chút đặc hiệu, nhường Sở Thanh biểu diễn xem ra hơi hơi hoàn mỹ một ít,
dù sao Sở Thanh cũng không có cái gì võ thuật căn cơ, xem ra có chút tì vết địa phương dùng đặc hiệu vừa vặn bù đắp.
Bắt đầu rồi. Theo Hạ Bảo Dương thủ thế vung lên, Sở Thanh đi tới máy quay phim phía trước.
Cắt bụi bên dưới, Sở Thanh hạ thấp đầu đống nhiên giơ lên, vốn là hàm hậu ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên hơi sắc bén cùng sát khí.
Các ngươi muốn giết Nhược Vân, liền muốn trước tiên qua cửa ải của ta.
Sở Thanh nỗ lực ở trong đầu mô phỏng nội dung vở kịch, đồng thời lại nhớ lại diễn viên tự mình tu dưỡng bên trong nói tới nội dung.
Sau đó, hắn chừng hai mắt, nhìn phía trước mấy cái người mặc áo đen, sau đó dứt khoát che chở mặt sau Triệu Dĩnh Nhi vung ra kiếm.
Đến đây đi. Hắn tuy rằng về sức mạnh không đủ, hơn nữa động tác xem ra chậm chạp, nhưng cả người khí thế nhưng là mười phần, ngay ở đến đây đi hai chữ này hống đi ra sau đó, hắn phảng phất cảm giác mình trên người tràn ngập một luồng kỳ quái sức mạnh.
Vào hí.
Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng, chuẩn.
Cú ạ toài đúng, hắn vào hí.
Quy ẩn nông ra nhiều năm đại nội cao thủ vi phạm lời thề rời đi làng, che chở Nhược Vân cái này vai nữ chính một đường hướng phía trước đi, sau đó hộ tống đến thời khắc sống còn gặp phải phe địch thích khách, sau đó hắn liều chết một kích cuối cùng huyết tung bên dưới hoàng thành mới.
Ngày hôm nay nội dung vở kịch chính là như vậy, hơn nữa Hạ Bảo Dương quay chụp thủ pháp mang theo tả thực phong cách, vì lẽ đó coi như có đặc hiệu cũng sẽ không nhiều khuyết đại.
Sau đó, Sở Thanh nhìn thấy những người mặc áo đen kia vọt tới, mỗi người trên người đều mang theo quỷ dị khí thế.
Người đi trước.
Hắn tiện tay đẩy một cái phía sau không biết làm sao Triệu Dĩnh Nhi, tiến lên nghênh tiếp.
Bên dưới hoàng thành, từng cái người mặc áo đen vọt tới, mà Sở Thanh vây vây kiếm, bày từng cái động tác. Tất cả những thứ này động tác đều là phi thường nước chảy mây trôi, xem ra rất chân thực, coi như là ở bên cạnh võ thuật chỉ đạo cũng chọn không ra bất kỳ đồ vật, duy nhất khiếm khuyết, cũng chỉ có về sức mạnh diện phụ trợ.
Một ít huyết tương bị công nhân viên để qua không khí, máy quay phim thay đổi cái góc độ, lay động lại, sau đó quay chụp đến bầu trời cùng Sở Thanh bên cạnh tình cảnh.
Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, một người, đánh không lại bốn người.
Xì.
Sở Thanh phần eo trúng một kiếm.
Nhanh, đi, đi. Đi.
Không nên quay đầu, mãi mãi cũng không nên quay đầu.
Sở Thanh quay đầu lại, nhìn Triệu Dĩnh Nhi giống to, âm thanh hầu như là gào thét, suy yếu bên trong lại mang theo một tia kiên quyết.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh, mũi không biết tại sao chính là đau xót.
Lệ hí là rất thử thách một người, Triệu Dĩnh Nhi ngày hôm qua còn đang nổi lên sáng sớm hôm nay làm sao khóc lên, thế nhưng đến cảnh tượng này, nhìn thấy Sở Thanh ngã xuống đất sau đó bò lên, sau đó té nữa, nhưng trước sau che ở trước mặt nàng thời điểm. Nước mắt của nàng liền vỡ đê mà chảy.
Coi như là đóng kịch, Sở Thanh cũng dùng hết toàn lực của chính mình ở đập cuối cùng một tuần kịch.
Loại này lừng lấy cảm giác bản thân liền rất mang cảm.
A,
nàng phảng phất hóa thành khuynh thế hoàng phi bên trong vai nữ chính Nhược Vân.
Mà trước mắt nàng người này cũng không phải Sở Thanh, mà là Trần Căn Sinh.
Giờ khắc này tình trạng của nàng tốt vô cùng.
Nàng cũng vào hí.
Đúng, nàng lại bị Sở Thanh cho đưa vào hí.
Hạ Bảo Dương nhìn ra rất cảm xúc mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh, hắn giờ phút này rất muốn tàn nhẫn mà vớt Sở Thanh đầu, mắng một tiếng đồ chó, khá lắm loại hình thô tục.
Đi.
Đi được càng xa càng tốt.
Không nên quay lại, mãi mãi cũng không muốn.
Lại trở về,
a.
Sở Thanh cuối cùng quỳ trên mặt đất, sau đó cả người ngửa đầu nhìn bầu trời, dần dần mà nhắm hai mắt lại.
Vi phạm chính mình lập xuống lời thề, hộ tống Nhược Vân rời đi làng nhỏ.
Thời khắc này, đã là thời khắc cuối cùng.
Cuối cùng hình ảnh dừng cách ở trong nháy mắt này. Sở Thanh mặt ở màn ảnh trên có một đặc tả, sau đó nghe được Hạ Bảo Dương kích động nói một câu qua, sau đó Sở Thanh lúc này mới mở mắt ra.
Tiểu tử, không sai.
Hạ Bảo Dương liếc mắt nhìn Sở Thanh gật gù.
Hạ đạo, ta kết thúc.
Vâng, kết thúc.
Hạ Bảo Dương gật gù.
Ta có thể rời đi đoàn kịch.
Người hí tuy rằng kết thúc, nhưng này bộ kịch nhưng vẫn không có hơ khô thẻ tre, hơn nữa hậu kỳ còn cần ngươi ca, vì lẽ đó ngươi vẫn chưa thể đi.
Ô Sở Thanh gật gù. Một bộ quả nhiên biểu tình như vậy.
Xa xa, La Đạt đang nhìn đến tình cảnh cuối cùng này thời điểm, nhất thời có chút sửng sốt.
Dĩ nhiên đem nhân vật này diễn đến như vậy hoàn mỹ.
Liền ngay cả ta đều chọn không ra bất kỳ tì vết, hắn thật không phải chuyên nghiệp diễn viên xuất thân.
Từ đầu tới đuôi, trừ cái khác diễn viên không có trạng thái bị thẻ bên ngoài, dĩ nhiên không có hắn chuyện gì, dĩ nhiên là một kính thông qua.
Một ít người từng trải cũng không làm được như vậy đi.
Đây là hắn trạng thái tốt chó ngáp phải rồi. Hắn trạng thái không tốt thời điểm, Hạ Bảo Dương đều muốn vén tay háo lên đánh hắn.
Vương Ánh nhắm mắt lại đem trong lòng cái kia một phần chấn động cho đè xuống, sau đó biểu hiện trên mặt nhưng ngụy trang đến mức một mặt xem thường, phảng phất Sở Thanh là chó ngáp phải rồi như thế.
La Đạt không có phản bác, cũng không hề nói gì, bởi vì hắn không biết nên làm sao tiếp câu nói này. dù sao trước vẫn bị thẻ tình cảnh hắn kỳ thực cũng nhìn thấy. Nay bộ kịch kết thúc, ngươi cũng phải bắt đầu chuẩn bị đoàn kịch đi.
Ừm, vâng.
La Đạt gật gù, không biết tại sao ở nhìn thấy Sở Thanh ngày hôm nay biểu diễn sau đó, hắn càng phát cảm giác mình này bộ tiểu chế tác điện ảnh cũng có thể sẽ thu được chưa từng có tuyệt đại thành công.
Đương nhiên, đây chỉ là linh cảm.
Sở Thanh hí phần hơ khô thẻ tre sau đó Sở Thanh coi chính mình sẽ rảnh rỗi, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình trái lại càng thêm bận điệu. Đoàn kịch bên trong to to nhỏ nhỏ đồ vật, Vương Ánh đều sẽ không hiểu ra sao địa sắp xếp đến Sở Thanh trên người, nhỏ đến giúp người đưa nước mua đồ, lớn đến làm việc chuyển đạo cụ, ngược lại luôn có nhiều như vậy hoạt bận bịu không xong, thậm chí thường thường 3 ngày 2 con muốn đập đêm hí, muốn chuẩn bị này chuẩn bị cái kia, Sở Thanh cũng cảm giác mình bận bịu thành con quay. Sở Thanh rất khổ bức. Hoặc là nói, sống lại người bên trong Sở Thanh nên tính là khổ nhất bức một. Nói cẩn thận đi kiếm tiền rửa chân thành đến một phát phục vụ đây. Nói xong rồi xa xỉ một hồi đây. Nói xong rồi mua chiếc xe cái gì đây.
Được rồi, những này chỉ có thể tạm thời mắc cạn.
Đương nhiên, bận rộn bên trong duy nhất nhường Sở Thanh cảm giác được vui mừng chính là chính mình ở Internet này bộ tiểu thuyết bắt đầu có chút hỏa xu thế. Tuần trước nhật, hắn lên một tiên hiệp cương đẩy, không nghĩ tới từ khi hắn trên đề cử sau đó, thu gom, phiếu đề cử, khen thưởng dĩ nhiên hiện ra khủng bố xu thế tăng lên, ở sách mới trên bảng xếp hạng càng là bạo một lại một tác giả hoa cúc. Ngăn ngắn 2 ngày, thu gom cũng đã đến 5.003 con số khủng bố. Chờ đến này thứ tư thời điểm, hắn phát hiện mình đã đến trang đầu bảng xếp hạng người thứ 7. Bình luận khu càng là nổ tung, hơn nữa khen thưởng độc giả dĩ nhiên có hơn 100 vị. Tiểu sư muội Linh Nhi dĩ nhiên yêu thích Tề Hạo. Lương Thảo, này bộ tiểu thuyết thực sự là Lương Thảo, tác giả, ta cho ngươi khen thưởng, ngươi có thể hay không nhiều đổi mới một chương.
Lục Tuyết Kỳ, ta muốn Lục Tuyết Kỳ, này lãnh diễm vai nữ chính.
Trương Tiểu Phàm cũng quá khổ đi.
Đúng rồi, người tác giả này sẽ không phải là cái nào tác giả cũ nít phụ chứ.
Khẳng định là, không phải vậy một tác giả mới nơi nào có thành tích khá như vậy, nếu như có vậy cũng khẳng định là soạn, có điều số liệu có thể soạn, khen thưởng cũng soạn sao.
Nhiều như vậy khen thưởng, ít nhất cũng phải soạn vạn thanh khối đi.
Xem hành văn cùng thành thạo bố cục, ta cảm thấy nhất định là tác giả cũ mở mới nít.
Ai, hiện tại mới trên bảng xếp hạng tác giả mới đều không có một tác giả mới, đều là hố. Tác giả mới đều không có ra mặt ngày.
Người mới tác giả rời ạ đều là tác giả cũ nít phụ.
Ai?
Ai?
Bình luận khu một mảnh nổ tung, đồng thời ở thứ tư buổi tối, này bản Chu Tiên càng là xông lên trang đầu bảng đề cử, bảng top vịu sơ, hơn nữa mỗi cách một giờ liền bạo một tác giả hoa cúc, chờ 5-6 tiếng qua đi quyển sách này càng là xếp tới người thứ hai, xếp tới một quyển lâu năm huyền huyễn bạch kim sách mới, võ phá thương khung, mặt sau.
Sở Thanh ở mở ra sách. Nhìn thấy quyển sách này thành tích sau, hắn có chút hưng phấn. Hắn cảm thấy Chu Tiên quyển sách này phát hỏa.
Đúng, là vàng đều sẽ phát sáng, quyển sách này, phát sáng.
Chương 27, Chu Tiên phát hỏa.
Thiên địa trung văn vong tinh phẩm trong đám, mấy cái lâu năm đại thần giờ khắc này chính đang khí thế ngất trời địa thảo luận, Chu Tiên.
Trên thực tế cũng không phải bọn họ muốn thảo luận Chu Tiên, mà là ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, này một quyển gọi, Chu Tiên, tiểu thuyết dĩ nhiên lấy điên cuồng. Tốc độ không thể tưởng tượng xông lên bảng xếp hạng, thậm chí đem rất nhiều đại thần sách mới đều nghiền ép khiến trên bảng xếp hạng một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bất luận là thu gom trên, cớ lắc trên, thậm chí là khen thưởng trên đều nghiền ép cùng khóa đại thần sách mới. Thậm chí bình luận nóng này lan tràn đến thiên địa trung văn vong trang đầu.
Ta nói, quyển sách này tác giả có phải là Bạch Kim đại thần Lão Miêu 3000 bí danh, nhật, này rơi ạ cũng quá không nhân đạo đi.
Trong đó một vị tên là 13000 khách tác giả mở ra Chu Tiên. Xem xong đổi mới chương tiết đi sau ở trong đám, ngựa khí có chút phẫn nộ.
Lão Miêu hàng này sách mới đều chưa hề đi ra, vắng lặng nhiều ngày như vậy, không làm được cũng thật là hắn bí danh, hàng này liền yêu thích mở bí danh, rời ạ, năm ngoái liền làm như thế qua, quyển sách này ngày hôm qua còn ở ta mặt sau hơn 10 vị, hiện tại rời ạ liền đem ta hoa cúc làm lộ.
Một cái khác gọi nạp điện đầu cắm tác giả ở trong đám phát ra một tấm không cam lòng mà lại hoa nước vẻ mặt.
Đầu cắm em gái, ngươi cho rằng liền ngươi bị.
Ta mẹ kiếp cũng bị.
13000 khách phát ra một cái liếc mắt cùng gào khóc vẻ mặt, quả thực là người nghe thương tâm nghe rơi lệ.
Không đúng, hàng này tuyệt đối không phải Lão Miêu. Lão Miêu là chuyên môn viết giải trí văn, căn bản viết không được tiên hiệp có được hay không. Hơn nữa này phong cách vốn là không giống rất.
Các ngươi là có bao nhiêu mù mới cảm thấy là Lão Miêu mở sách mới a?
Cái cuối cùng vẫn lặn dưới nước, tên là ta tối lãng tác giả phát ra một tấm dựng đứng ngón giữa thủ thế, biểu thị đối với những này đoán mò ra xúc nhóm một ánh mắt bắt nạt. Trong ngày thường hắn cùng Lão Miêu quan hệ tốt nhất, vì lẽ đó biết Lão Miêu một ít hướng đi, biết Lão Miêu căn bản không thể mở loại này tiên hiệp tiểu thuyết. không làm được đây là một tác giả mới. Đột nhiên có một nhược nhược âm thanh phát ra. Tác giả mới, làm sao có khả năng có cái thành tích này? Coi như là soạt cũng tuyệt đối soạt không được loại này thành tích đi. Ta vừa nãy nhìn một chút sách, quyển sách này viết đến xác thực vô cùng tốt, bên trong cảm tình miêu tả rất mềm mại, không giống như là Nam Tần tác giả viết, ta không ngại lớn mật địa đoán thử xem, có thể quyển sách này tác giả là vị nào nữ tần đại lao. Đồng ý. Trên lầu. Một. Không phải ta viết, ta mới từ Tam Á du lịch trở về, sách mới còn không viết đây vốn là ảnh chân dung vẫn lờ mờ lao miêu 3000 đột nhiên tia sáng lên, sau đó ở trong đám phát ra một cái tin tức, thuận tiện phát ra một tấm hình. Hả, đúng rồi, lão bà ta gần nhất cũng ở xem này bản Chu Tiên, ta cũng đơn giản nhìn xuống, phát hiện quyển sách này viết đến tặc được, nếu như hậu kỳ không viết vỡ hoặc là tác giả không chính mình tìm đường chết, quyển sách này tuyệt đối sẽ là tác phẩm của thần, ân, sách thật không tệ. Chờ ta trở lại ta muốn tiến cử lên. Ta cỏ, Lão Miêu thò đầu ra. Lão Miêu, ngươi biết người tác giả này sao? Lão Miêu vi vũ, sách mới khi nào thì bắt đầu viết? Bạch Kim Đại Lão, cầu quần lót, cầu bao phủ A. Làm Lão Miêu thò đầu ra thời điểm, tinh phẩm trong đám đột nhiên sôi sùng sục, và năm lặn dưới nước Lão Miêu dĩ nhiên ở trong đám lên tiếng. Ta không quen biết người tác giả này, bất quá chúng ta không quen biết, biên tập liền không quen biết sao. Các ngươi hỏi một chút biên tập liền biết rồi. Các ngươi không phải là cùng co la quan hệ rất tốt sao? Các ngươi có thể để cho hắn đem tác giả kéo vào còn đến. Lão Miêu chụp chụp mũi, sau đó ảnh chân dung tiếp tục tối sầm xuống. Biên tập, đúng, hỏi co la đi. Được, hỏi co la. Ngay ở những này tinh phẩm các tác giả muốn hỏi biên tập viên co la thời điểm, co la đột nhiên lộ đầu. Cái khác ta không thể tiết lộ cái gì, ta chỉ có thể tiết lộ một điểm, người tác giả này, là tác giả mới. Khe nằm, cái gì? Cũng thật là tác giả mới. Đại lão, vội vàng đem hắn kéo vào cái này trong đám đến A. Đúng rồi, đại lão, hắn số liệu có phải là soạt? Nếu như không phải soạt vậy cũng thật đáng sợ đi. Số liệu này quả thực là nổ tung A. Ta kéo hắn lại đây, có điều hắn vẫn không phản ứng, phỏng chừng không có trên quy co la bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phát ra một thương mà không giúp được gì vẻ mặt há. Đúng rồi, ta hỏi dò qua kỹ thuật bộ cho ta tặng lại là hắn số liệu đều là thật sự ấp đi số liệu. Cũng không có bất kỳ soạt điểm hành vi. Cái gì? Khe nằm. Một quyển sách phong thần. Thật là có người như thế. Vận khí ta tốt như vậy, có thể nhìn thấy một tác giả phong thần thời khắc. Ta sát. Toàn bộ tinh phẩm quần trong nháy mắt nổ tung, đâu đâu cũng có thán phục thanh. Tuy rằng cũng có tiếng chất vấn, nhưng tiếng chất vấn nhưng là nhỏ thật nhiều. Võ phá thương khung, mới nhất đơn chương. Các anh em, ngày hôm nay cả phải nói cho đại gia một rất nặng nề tin tức, cũng là rất tin tức xấu. Kẻ địch của chúng ta sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, đề cử tuần cùng cờ lệch tuần đã sắp đột phá phía chân trời, đồ chó này bạo vài cái lâu năm tác giả hoa cúc không nói, bây giờ lại đối với chúng ta hoa cúc mắt nhìn chằm chằm, điều này có thể nhẫn. Này mẹ kiếp không thể nhẫn nhịn A. Vì lẽ đó, vì bảo vệ chúng ta hoa cúc, vì tuyên thệ chúng ta ở thiên địa trung văn vong chúng ta, võ phá thương cung, chủ quyền, bắt đầu từ bây giờ, mỗi tăng cường 5.000 đề cử, ta thêm chương một trường, 10 vạn cờ lệch, ta thêm chương một trường. Trên không mức cao nhất, chỉ cần ngươi sao đủ cảm xúc mãnh liệt, ta coi như liều mạng bộ xương già này cũng phải bảo vệ hoa cúc. Không thể muộn tiết khó giữ được a, đồ chó. Mới vừa bị, Chu Tiên, một quyển sách, tiên trần, đơn trường. Ép cờ cờ. Cái gì? Đây là tình huống thế nào? Này bản, Chu Tiên, là lúc nào nhô ra? Trời vừa sáng lên, ta lại bị, dĩ nhiên xếp hạng người thứ ba. Hơn nữa còn là bị một tân nhân tác giả như vậy. Ta không phục a. Lão Hiêu ta không phục à, thật không phục à, chúng ta nhất định phải trở về, bạo đến kẻ địch mãi mãi cũng không dám tranh thứ hai, bạo đến kẻ địch mãi mãi cũng không dám cướp cái gì bảng xếp hạng. Cổ vũ a, cỏ. Ngày hôm nay ta muốn vạn chữ đổi mới. Đoạt lại chủ toàn. Cái gì? Nay bản, Chu Tiên, dĩ nhiên đổi mới 2 vạn chữ, đổi mới đã vậy còn quá mánh. Hàng này ăn bị ạ ra chứ. Cỏ. Không được, hắn 2 vạn, 2 vạn của ta 5. Vốn là dự định này tổn cảo là dùng để lên giá bạo phát, thế nhưng, nhất định phải tranh một hơi, cỏ. Trên thực tế Sở Thanh cũng không có đăng quý cầu, vì lẽ đó cũng không biết biên tập viên lôi chính mình mấy lần đi vào, mấy lần đều không có phản ứng. Hắn chính say sưa ngon lành mà nhìn cái kế bản, tiên trần. Quyển sách này ở thiên địa trung văn vong bên trong là một vị lâu năm bạch kim tác giả, tên là Lao Hiêu viết, nội dung bên trong xem ra phi thường văn nghệ, đọc lên rất trôi chảy. Cũng coi như là thiên địa trung văn võng bên trong vì là không nhiều kiên trì văn thanh con đường tiên hiệp văn, hơn nữa nội dung vở kịch cũng vô cùng tốt, chính là có chút ngược tâm. Có điều Sở Thanh liền thích xem loại này tiểu thuyết.
Ân, rất tốt, là một quyển tinh phẩm sách.
Sở Thanh nhìn thấy quyển sách này cuối cùng, lại phát hiện quyển sách này phía sau cùng một chương tuyên ngôn, trong tuyên ngôn viết, Chu Tiên, quyển sách này.
Chu Tiên,
muốn cùng ta liều đổi mới.
Tiên Trần quyển sách kia hít thuốc lắc như thế, ngày hôm nay liên tục đổi mới chương 10, 25,000 chữ.
Theo hắn đổi mới, hắn phiếu đề cử, hắn cớ lật rốt cục bắt đầu chậm rãi tới, lập tức sẽ bảo Sở Thanh này bản, Chu Tiên, Hoa Cúc.
Bảng xếp hạng vị trí thứ 3 này vài cuốn sách vị rất nặng.
Sở Thanh đối với những này đúng là nhìn ra rất nhạt, chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi, còn bảng xếp hạng cái gì, hắn xem vẫn đúng là không phải rất nặng.
Đương nhiên, nhìn mình sách thành tích chậm rãi biến được, tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt.
Liền tâm tình tốt bên dưới hắn ngày hôm nay cố ý đổi mới 2 vạn chữ, không nghĩ tới chính mình 2 vạn chữ vừa mới đổi mới được, mặt sau vị này, Tiên Trần, tác giả liền phát sinh tuyên ngôn, nói muốn đổi mới 2-5 năm.
Sau đó mỗi một chương bạo phát chương tiết mặt sau còn kêu gào có tới hay không chiến như thế một câu tuyên ngôn.
Theo lão hiêu điên cuồng đổi mới, rốt cục, Tiên Trần, đi tới một tên, rốt cục, võ phá thương khung, bị.
Đúng, ngươi không nhìn lầm, là, võ phá thương khung, bị.
Hoặc là nói, võ phá thương khung, lại bị.
Chương 28, thần chiến.
Chu Tiên phát hỏa.
Hoặc là nói nên phát hỏa.
Sở Thanh cảm thấy rất vui mừng, nhưng ngươi nói phải kinh sợ hoặc là kinh hỉ. Kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu.
Chu Tiên Hỏa nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là Sở Thanh dự liệu trong phạm vi, đã từng mạng lưới tam đại kỳ thư danh tiếng này có thể là nói không sao.
Sở Thanh vốn là cho rằng thứ 5 buổi chiều có thể chiếm cứ thiên địa trung văn vong song bảng thứ nhất, thế nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến ở thứ 5 buổi sáng, hắn liền chiếm cứ song bảng thứ nhất, đồng thời đi đứng phiếu khen thưởng còn có thu gom đã bắt đầu xa xa dẫn trước người thứ 2, Tiên Trần.
Bởi vì, Tiên Trần, đột nhiên bạo phát quan hệ. Từ trung độc giả cảm nhận được tác giả cảm xúc mãnh liệt cùng hiệu triệu, liền dồn dập điệp như điên địa bỏ phiếu, mà, võ phá thương cung, quyển sách này tác giả tuy rằng cũng ở bạo phát, cũng ở đổi mới, nhưng dù sao không có bạo phát 2 vạn năm cái này con số khủng bố, vì lẽ đó thành tích cũng là rơi xuống dưới, đã biến thành người thứ 3.
Các anh em, chúng ta người thứ 2, rốt cục lần thứ 2 chiếm cứ người thứ 2 vị trí, có thể hay không cố gắng nữa một hồi, giúp ta đoạt một loại kém nhất tên.
Chúng ta đã đem lâu 5 tác giả, háo tử bắt nạt mèo cho nghiền ép, hiện tại, là thời điểm phát động xung phong đem mặt trên này bản Chu Tiên, cho kéo xuống.
Ngày hôm nay, lão hiêu đổi mới 3 vạn chữ.
Tiên Trần, quyển sách này tác giả thấy mình đoạt lại người thứ 2 sau, cả người đánh máu gà như thế đưa mắt nhìn phía song bảng thứ nhất, Chu Tiên, lão hiêu lại mở ra một tấm đơn chương, mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm phía trước hoa cúc nở rộ. Hắn cảm giác mình có thể lại tiến lên trước một bước.
Mà người thứ 3, võ phá thương khung. Lại có chút bối rối.
Tình huống thế nào?
Sáng sớm hôm nay đồng thời đến, phát hiện lại mẹ kiếp bị, hơn nữa là liên tiếp bị.
Rất đau, làm lao tam cảm giác không tốt, phi thường không được, quả thực là một loại sỉ nhục ga các anh em.
Các anh em, háo tử nhận không được, vì lẽ đó, liều mạng.
Người nào đó không phải nói đổi mới 3 vạn chữ sao?
Được, ngày hôm nay, ta liền ở ngay đây đổi mới 4 vạn.
4 vạn, các anh em, giúp ta lại lên vinh quang.
Ở một chỗ tên là Long Không trên diễn đàn, sáng sớm hôm nay nhiều một tờ tiêu đề họp tiếp.
Một quyển Chu Tiên gợi ra điên cuồng thần chiến.
Nay một tuần, điên rồi sao?
Chu Tiên đây là muốn nháo loại nào?
Người càng 2 vạn 5.
Ta càng 3 vạn.
Chu Tiên tác giả, người dám ứng chiến chứ?
Toàn bộ thứ 5 buổi chiều, thiên địa trung văn vong các tác giả đều nhìn chằm chằm bảng xếp hạng đơn, dường như đánh máu gà như thế nhìn này 2 bản sách bạo càng.
Người thứ 2 cùng người thứ 3 vẫn ở trao đổi, một hồi là Tiên Trần, một hồi là, võ phá thương cùng, không ai nhường ai.
Duy nhất đề tài trung tâm Chu Tiên, nhưng vững vàng mà chiếm cứ người thứ nhất vị trí, các tác giả điểm đi vào vừa nhìn, đều trợn to 2 mắt.
Trái tim đen u ám.
Giời ạ.
Ta nhìn lầm chứ.
Bình luận khu làm sao đều là màu đỏ.
Đúng đấy, làm sao đều là màu đỏ.
Sáng mù mắt chó của ta a.
Khi bọn họ nhìn thấy quyển sách này fans bảng sau đó, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh.
Minh chủ.
Một loạt xếp nhìn lại, phần bảng trên dĩ nhiên tất cả đều là minh chủ, lại mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên ở ngày đó đầy đủ nhiều hơn 30 cái minh chủ, cái khác như là đà chủ học đồ, đều đang vượt qua 500 cái.
Đứng hàng thứ 500 sau đó fans giá trị là không biểu hiện.
Coi như là lâu năm bạch kim mới vừa mở sách thành tích cũng không có như thế biến.
Thái đi.
Điên rồi, toàn điên rồi.
Nay đổi thành tiền nên là bao nhiêu tiền?
Bắt được tay, 15,000.
Một ngày liền kiếm lời 15,000.
Ngày đó, nhất định là toàn bộ thiên địa trung văn võng một ngày điên cuồng, một quyển tuần lễ trước còn chưa nổi danh, thậm chí cũng không biết ở cái góc nào bên trong sách mới, ngày hôm nay đột nhiên giết hướng về phía đầu bảng, hơn nữa mặc kệ là bảng top vừa sở bảng đề cử, thậm chí là tiêu thụ bảng đều đến người thứ nhất. Khe nằm. Quyển sách này đến cùng là cái nào đại thần Bạch Kim tác giả viết? Một câu nói này phỏng chừng là trong lòng của tất cả mọi người dấu chấm hỏi, bởi vì bọn họ rất khó đem quyển sách này liên lạc với một tân nhân tác giả trên người. Bọn họ thậm chí bắt đầu đem lâu năm Bạch Kim tác giả, hoặc là những kia tiềm lực đại thần tác giả một sát bên một đoàn qua, có điều không quản bọn họ làm sao đoán, bọn họ nghĩ như thế nào, đều căn bản không nghĩ tới như vậy biến. Thái thành tích đến cùng là cái nào đại lao bí danh? Người trong cuộc Sở Thanh cũng là phi thường bình tĩnh, chỉ là mở ra tác giả hậu trường, làm từng bước địa cảng trương mới tiết nhìn xuống thu gom tình huống sau liền lui ra thiên địa trung văn võng. 10 vạn chữ không tới thì có 3 vạn thu gom, thành tích này cũng không tệ lắm, xem ra lên giá thời điểm 10 vạn thu gom hẳn là ổn. Sở Thanh cũng không có đến xem khen thưởng cái gì, thậm chí ngay cả trang sách đều không có mở ra đến xem, hay là ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy này lẽ ra nên vẫn không có hỏa đến trình độ như thế này. Coi như là có khen thưởng, cũng không thể đột nhiên liền bước lên hơn 30 minh chủ biến thái như thế chứ. Làm người hay là muốn hiện thực điểm, phải cụ thể một điểm. Chu Tiên quyển tiểu thuyết này có thể hỏa, cũng đúng là bình thường. Cuộc sống ngày ngày địa qua, khuynh thế hoàng phi, đoàn kịch quay chụp cũng dần dần đến kết thúc, Sở Thanh nhịn sắp tới 3 tháng khổ bức cuộc đời mắt thấy cũng dần dần đến điểm cuối. Sở Thanh vốn cho là theo đoàn kịch hơ khô thẻ che thời gian càng ngày càng gần, chính mình sẽ phi thường hài lòng, nên một loại trời cao mặc cho chim bay, biển rộng do ngư dược cảm giác, nhưng là Sở Thanh nhưng phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Trong 3 tháng này, Sở Thanh từ đoàn kịch đạo cụ, đến ánh đèn đến nhiếp ảnh, hầu như mỗi một dạng nghề nghiệp đều có hỗ trợ qua, cũng học được không ít đồ vật, hơn nữa những người này đối với Sở Thanh đều rất thân mật, dựng lên một loại không nói ra được cảm tình. Một số thời khắc Sở Thanh cảm giác mình người này rất tiện, rõ ràng trước đếm lấy ngón tay ở sinh sống, muốn sớm một chút thoát ly khổ hải, nhưng là khi thật sự muốn thoát ly khổ hải thời điểm, Sở Thanh lại cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Bất chi bất giác, hắn đã quen ở đoàn kịch bên trong tháng ngày, quen thuộc mỗi ngày dậy sớm cùng đoàn kịch công nhân viên cùng làm việc, quen thuộc cùng các diễn viên cợt nhả làm ở Mỹ, thậm chí, có chút quen thuộc Triệu Dĩnh Nhi tình cờ điện thoại quấy rầy. Vì lẽ đó một số thời khắc quen thuộc thực sự là một chuyện đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết tiện nhân chính là lập dị. Sở Thanh ở đoàn kịch thu công sau, cười một cái tự dễ ước. Một mình ngươi ở đây nói nhỏ làm cái gì đấy? Triệu Dĩnh Nhi tháo trang sức sau đó đi tới Sở Thanh bên cạnh kỳ quái nhìn Sở Thanh. Không có gì. Sở Thanh lắc đầu một cái. Cùng nhau ăn cơm tối sao? Sở Thanh tình thương thấp đến mức khó mà tin nổi, nhưng Triệu Dĩnh Nhi tình thương nhưng phi thường cao, đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, sau đó quay về Sở Thanh lộ ra một nụ cười mê người. Lại muốn hướng về ta mua ca. Sở Thanh có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh Nhi. Ngươi này một bộ ta muốn khanh vẻ mặt của ngươi là nháo loại nào? Triệu Dĩnh Nhi có chút không vui ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Vì muốn tốt cho ta. Chúng ta mới nhận thức bao lâu, lại không quen không biết Sở Thanh mang theo hoài nghi, hắn cảm giác mình tính toán đâu ra đấy cùng Triệu Dĩnh Nhi nhận thức thời gian mới 3 tháng cũng chưa tới, 3 tháng không tới, hơn nữa một là cao cao tại thượng minh tinh, nói cái gì vì muốn tốt cho chính mình. Người tin sao? Sở Thanh cũng không tin. Ở trong lòng hắn, mặc kệ hắn bây giờ cùng Triệu Dĩnh Nhi có bao nhiêu quen, thật tốt, nhưng chung quy hai người sẽ biến thành người xa lạ, hẳn là đời này cũng không thể có gặp nhau người. Ta phát hiện ngươi mặc dù coi như cục lốc, thế nhưng đối với mỗi người đều ôm ấp cảnh giác, thế giới này không ngươi nghĩ tới như vậy hắc ám được không? Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh lắc đầu một cái. Thật sao? Sở Thanh không phản đối. Chương 29, lên giá đêm trước. Thiên địa trung văn vong tổng bộ. Có la, còn không liên lạc được Chu Tiên tác giả sao? Vâng, chủ biên, phát ra hắn nhiều lần quy cầu vẫn không liên lạc được. Đăng ký tác giả hào không phải để lại điện thoại sao? Điện thoại là để lại. Có điều điện thoại đánh tới là không số.
Không số.
Vâng, phỏng chừng là tác giả tùy tiện gọi điện thoại số. Chu Tiên, quyển sách này không chỉ thiên địa trung văn vong tác giả nghị luận đối tượng, cũng là thiên địa trung văn vong biên tập nhóm nghị luận đối tượng. Quyển sách này hỏa đến quá đột nhiên đến tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ đến này một quyển trước thành tích thường thường sách, đột nhiên ngay ở này 2 tuần rực rỡ hào quang, hơn nữa đổi mới tốc độ cũng không chậm ở chất lượng mặt trên càng là thượng thừa tác phẩm. Này 2 tuần bên trong, quyển sách này vẫn vững vàng mà chiếm cứ thiên địa trung văn vong trang đầu khen thưởng bảng, bảng top vừa sở bảng đề cử thứ nhất, dường như hộ bị cưỡng chế như thế chắc ở nơi đó liền không đi rồi, hơn nữa người thứ hai, võ phá thương cùng, số liệu bị Chu Tiên lôi kéo một đoạn dài, thậm chí Chu số liệu cách biệt sắp tới một nửa, loại này chênh lệch cũng là tuyên cáo, võ phá thương khung, cũng lại vô duyên thứ nhất cái này bảo tọa. Đương nhiên, võ phá thương khung, tác giả cũng nỗ lực qua, cũng bạo phát qua, nhưng mặc kệ cố gắng thế nào, chênh lệch chung quy là chênh lệch, chỉ có thể nhìn cái tiêu bản, Chu Tiên, đặt ở trên đỉnh đầu hắn không dịch vị trí. Cọ La xưa nay cũng không nghĩ đến có chút xa suốt tiên hiệp trong tiểu thuyết dĩ nhiên bước lên như thế một quyển có thể nói nghịch thiên lại yêu nghiệt sách, cái khác các tổ biên tập xem Cọ La ánh mắt thậm chí đều có chút thay đổi. Cái gì là ánh mắt? Đây chính là ánh mắt. Đương nhiên, hắn lúc đó ký xuống quyển sách này thời điểm vẫn đúng là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy quyển sách này có một ít hỏa tiềm chất, hơn nữa cùng trên trang web cùng một màu giết người đoạt bảo không giống, trái lại có một loại kỳ quái cảm tình quan cùng vận mệnh quan ở trong quyển sách này diện. Hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày quyển sách này thành tích có thể trực tiếp sánh vai Bạch Kim Đại Thần. Cho tới quyển sách này thu gom, ở 20 vạn chữ thời điểm đã đột phá đến 20 vạn khủng bố số liệu, hơn nữa mỗi ngày đều lấy một loại khó mà tin nổi tốc độ chính đang gia tăng. Tất cả mọi người đều biết quyển sách này ở mấy ngày sau sẽ phá trước lão Bạch Kim Đường Tứ Thúc, thương không biến, lên giá trước thu gom. Lên giá. Đúng, Chu Tiên, quyển sách này muốn lên giá tiêu thụ, hơn nữa thời gian liền định ở tuần sau thứ hai. Tuần tới vừa vặn là đầu tháng 1. Thu gom phá toàn bộ thiên địa trung văn võng ghi chép, như vậy đặt mua có phải là có thể phá đây? Dù sao tiền kỳ số liệu cho dù tốt, cũng cần đặt mua để chứng minh, nếu như tiền kỳ thành tích được, thu đính so với thảm đạm, như vậy nói tới nhiều hơn nữa cũng là tòi công. Đường Tứ Thúc, thương không biến, lên giá là 24H thủ định 3 vạn 2, hơn nữa là thiên địa trung văn võng trong nhiều năm như vậy lên giá thành tích tốt đẹp nhất một vị, ghi chép đã duy trì đầy đủ 2 năm đều không người nào có thể lay động. Dù sao Đường Tứ Thúc là toàn bộ mạng lưới văn học giới cọc tiêu, thậm chí mơ hồ có người gọi hắn là tiểu thuyết mạng vua không ai, hiện tại khiếm khuyết cũng chỉ là một phong vương nghi thức mà thôi, thu đính so với nghịch thiên cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như này bản, Chu Tiên, có thể đánh vỡ quyển sách này ghi chép, như vậy tuyệt đối là toàn bộ mạng lưới văn học bên trong một hạng ghê gớm sự kiện quan trọng, đáng giá ghi vào tiểu thuyết mạng giới sử sách. Dù sao Chu Tiên sách mới kỳ thực sự là quá nghịch thiên, so với thương không biến, khá hơn nhiều. Vì lẽ đó có là cùng thiên địa trung văn vong chủ biên, thậm chí là tổng biên vẫn ở thử nghiệm liên hệ Sở Thanh, hy vọng Sở Thanh ở lên giá thời điểm có thể phối hợp trang web tuyên truyền, tới một lần đại bạo phát hoặc là cái khác hoạt động kéo lôi kéo đặt mua, tranh thủ soạt quét một cái ghi chép. Thứ bảy lúc xế chiều, Sở Thanh leo lên quy cầu, khi thấy quy cầu trên có hơn 1.000 cái tin tức, cùng với đếm không hết thêm bạn tốt tin tức thời điểm, nhất thời có chút sửng sốt. Sở Thanh trực tiếp quên những kia bạn tốt xin. Sau đó mở ra Cọ La cho mình phát cái kia cái tin tức. Thanh tử, ở không, có chuyện tìm ngươi. Ở không, nếu như thượng tuyến về ta một hồi tin tức. Thanh lão đại, ngươi đến cùng có ở hay không, nếu như ở đây về một hồi tin tức. Có việc gấp tìm, thanh tử đại đại, điện thoại của ngươi không gọi được a. Gấp, gấp, gấp. Sở Thanh nhìn thấy Cọ La phát lại đây liên tiếp vẻ mặt cùng liên tiếp tin tức sau, nhất thời có chút không nói gì. Điều thứ nhất tin tức thời điểm. Cọ La còn hơi hơi bãi một hồi biên tập khí thế, thế nhưng ở từ điều thứ ba tin tức bắt đầu, rõ ràng đã thấy Cọ La có chút lo lắng lên. Chuyện C. Ôi trái tim đen đú ám tui VN ở, chuyện gì a? Sở Thanh trả lời một câu, thuận tiện phát ra một tấm dấu chấm hỏi vẻ mặt. Thanh tử lão đại, người rốt cục hồi âm tức, mấy ngày nay chúng ta ban biên tập vẫn đang tìm người, số điện thoại di động vẫn nhắc nhở là không hảo. Thiên địa trung văn võng, thứ bảy vốn là nghỉ làm rồi. Nhưng là bởi vì công ty còn có một ít chuyện phải xử lý, vì lẽ đó Cọ La vẫn ở tăng ca, bất quá hôm nay không biết vì là tâm tư gì vẫn không ngưng. Chu Tiên, liền muốn lên giá, nhưng là Chu Tiên tác giả vẫn không liên lạc được, không liên lạc được tác giả, trang web đến tiếp sau tuyên truyền căn bản không có cách nào triển khai, hắn còn hy vọng Chu Tiên quyển sách này phá thiên địa trung văn võng ghi chép đây, vì lẽ đó tuyên truyền cái gì phi thường trọng yếu. Nếu như thực sự không liên lạc được, quá mức lại hướng về chủ biên muốn một trang đầu đề cử. Liền như vậy lên giá được rồi. Lấy hiện nay Chu Tiên nóng nảy thành tích đến xem, đặt mua tuyệt đối sẽ không quá kém, một quyển sách phong thần đều có hy vọng. Ngay ở Cọ La không lại ôm có hy vọng chuẩn bị giờ tan việc, đột nhiên hắn quy cầu vang lên. Hắn vốn là cho rằng là cái nào tác giả lại đây hỏi tuần sau lên giá sự tình, nhưng là khi hắn mở ra sau đó, hắn trái tim nhất thời run rẩy, vui mừng run run một cái. Thanh tử dĩ nhiên hồi âm tức. Thất liên lạc đầy đủ 2 tuần thanh tử dĩ nhiên hồi âm tức. Là như vậy. Tuần này ngươi không phải trang đầu cường đẩy sao? Thu gom đã sắp đột phá 30 vạn, bằng vào chúng ta muốn làm cho ngươi một sách mới thu gom phá kỷ lục chuyên đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp một hồi. Cọ là đánh mấy chữ này thời điểm đều đang run rẩy, cảm giác mình trái tim đều tới cổ họng.
Muốn làm sao tuyên truyền a?
Sở Thanh đầu kia có chút kỳ quái hỏi.
Ừm, chính là muốn biết một chút ngươi trên thực tế có nghề nghiệp gì, tỉ như là làm sao một lá thư thì có thành tích khá như vậy, hoặc là nghĩ như thế nào đến viết cái này hơi lệch đề tài. Cọ là lẻ loi tán tán địa hỏi Sở Thanh có nhiều vấn đề, những vấn đề này thật giống như là thiên địa trung văn võng đại thần thăm hỏi như thế.
Trên thực tế nghề nghiệp, nên tính là một học sinh đi.
Còn viết như thế nào quyển sách này?
Ân, vì kiếm tiền.
Kiếm tiền?
Chẳng lẽ không là vì giấc mơ hoặc là cái gì sao?
Cô là nghe được kiếm tiền hai chữ nhất thời có chút ngộng.
Bình thường ra thành tích tác giả ở thăm hỏi thời điểm đều sẽ nói giấc mơ, đều muốn nói thành vì là nào đó nào đó nào đó ghê gớm tác giả, nhìn như vậy lên phi thường dốc lòng, nhưng là Sở Thanh trả lời nhưng.
Tục, quả thực là tục không chịu được a.
Đúng đấy, vì kiếm tiền, ta rất thiếu tiền.
Trong nhà của ngươi rất nghèo sao?
Cô là nghe đến nơi này, nhất thời thật giống tìm tới cái gì.
Đúng đấy, gia cảnh cũng không giàu có.
Sở Thanh chần chờ một chút, sau đó đem đoạn văn này phát ra, đàng hoàng địa hồi đáp.
Hả, được, ta biết rồi, ngươi có bức ảnh sao?
Chủ nhật thời điểm sẽ có tương quan người chuyên đề.
Bức ảnh?
Không có.
Hả, vậy thì chụp một tấm đi, nếu như có bức ảnh, độc giả sẽ càng rõ ràng địa nhận thức ngươi.
Quên đi thôi, ta hiện tại còn không muốn lộ ra ánh sáng.
Không muốn lộ ra ánh sáng, mồ hôi, này bức ngụy trang đến mức ta phục. Khiến cho ngươi cùng mình tinh như thế thần bí như vậy. Cô la nhếch miệng nở nụ cười, cùng Sở Thanh tán gẫu đến hơn nhiều. Cô la cảm thấy Sở Thanh người này rất có thể làm luận, hơn nữa mở một ít chuyện cười cũng là có thể.
Chỉ là đơn thuần muốn biết điều mà thôi.
Hiểu, ta hiểu, biết điều địa trang bức mà.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đùng 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 làm mất mặt.
Chu Tiên, như vậy nóng nảy, cảm khái than thở người có, khiếp sợ người cũng có. Những kia chửi bới hoài nghi âm thanh cũng có.
Thiên địa trung văn vong kinh thiên đại bản trải, Chu Tiên kỳ thực chính là một lần trang web phong thần tuyên truyền.
Tin tức vạch trần.
Long không bên trong, một đỏ tươi tiêu đề đã bị đẩy đến đỉnh điểm, bên trong có một vị nhàn vân dã nhân người phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi.
Mọi người đều biết, thiên địa trung văn vong mấy năm qua tân thần quật khởi không nhiều, lão thần ngã xuống không ít, hơn nữa đối thủ cạnh tranh vẫn đang đào thiên địa trung văn vong gấp tưởng, càng đem thiên địa trung văn vong nguyên bạch kim tác giả, ngộng thần đại nhân cho đào đi rồi. Tổn thất một nhóm lớn lưu lượng, vì lẽ đó mấy năm qua tuy rằng thiên địa trung văn võng xem ra huy hoàng, nhưng kỳ thực là đường cùng thời huy hoàng mà thôi, chống đỡ không được bao lâu.
Vì lẽ đó, thiên địa trung văn võng biên tập nhóm thương lượng, nhường nào đó bạch kim phủ thêm bí danh, một lần nữa mở một cái hố, chiếm dụng trang web để cử tài nguyên, trắng trợn tuyên truyền.
Chu Tiên, quyển sách này, đem này bạn xem ra thường thường không có gì lạ sách trên đỉnh trí cao điểm, thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền soạt thu gom, soạt đề cử, soạt khen thưởng.
Điểm này, từ, Chu Tiên, quyển sách này 5 vị trí đầu vạn chữ thành tích có thể thấy, phía dưới, ta dán một tấm ảnh.
Chu Tiên 5 vị trí đầu vạn chữ thành tích là cái gì?
Thấy được chưa, thu gom hơn 500 cái, phiếu đề cử đơn Chu 200, cỡ lắc càng là liền phá vạn cũng chưa tới, tuy rằng có thật nhiều khen thưởng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, nhưng là, làm quyển sách này trên phân loại cường đẩy thời điểm, chúng ta nhìn thấy gì?
Cỡ lắc trong nháy mắt liền bỏ thêm hết mấy vạn, thu gom. Khen thưởng đề cử, hầu như mỗi phân mỗi giây đều tăng gấp đôi tăng trưởng, tốc độ như thế này, chắc chắc, nếu như không phải soạn, ta trực tiếp an tưởng.
Ta chỉ có thể nói, thiên địa trung văn võng này tuyên truyền thủ đoạn dùng đến được, chắc chắc, phỏng chừng lên giá trước, nhất định phải đến một làn sóng tuyên truyền, nói cái gì người mới tác giả phong thần, chỉ cần sách tốt nhất định có thể ra mặt những này thứ chó má sau đó tới củng cố chính mình trang ép lão đại địa vị đi.
Còn có, này bản Chu Tiên viết chính là cái gì?
Thông thiên đều là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, ha ha, vi phạm chủ lưu, coi như may mắn phát hỏa, lên giá sau cũng là sẽ thảm đạm, dù sao cũng là soạt đi ra thành tích, ha ha, người như vậy tác giả ra mặt thật là dày, cùng quay rối cất côn như thế, quả thực dơ mạng lưới văn học phía này bảng hiệu.
Báo cáo, ai theo ta cùng đi báo cáo, ta cũng không tin bản trải có thể như vậy hoành hành bá đạo, có thể phong thần.
Nếu như thiên địa trung văn vong thật nếu như vậy cũng cách đóng cửa không xa.
Khi này cái thiếp mời phát ra sau đó, toàn bộ Long không chia làm hai phái, một là phi thường tán thành, một phái khác nhưng là nằm ở quan sát trạng thái, chỉ có một phần nhỏ vì là, Chu Tiên, quyển sách này phát ra tiếng lên tiếng ủng hộ, đáng tiếc âm thanh phi thường được.
Chuyện này ở toàn bộ tiểu thuyết mạng giới càng ồn ào càng liệt, thiên địa trung văn võng mỗi ngày thu đều báo cáo, Chu Tiên, quyển sách này là bản trải tác giả nhiều vô số kể.
Nhưng là, Chu Tiên, vẫn ở đổi mới, vẫn không có bị phòng, thậm chí thiên địa trung văn vong còn phát sinh nói rõ, nói rõ qua kỹ thuật bộ xác định, Chu Tiên, quyển sách này số liệu tất cả bình thường, không tồn tại xóa số liệu vân vân huống. Nhìn thấy không? Thiên địa trung văn vong, ha ha, chính là một sắp xa suốt trang web, bày đặt như thế một đại bản trải đều không đi xử lý. Quả thực là chuyện cười. Thanh tử, ngươi là người đàn ông ngươi liền đứng ra, nói ngươi không phải bản trải chết một sổ hộ khẩu. Làm sao? Không dám chứ? Đại bản trải, sợ. Sợ liền lui ra tiểu thuyết mạng quyển, chỗ này không thích hợp ngươi, còn tiểu thuyết mạng một thanh tĩnh. Xoát số liệu sự kiện này đi ra sau đó, toàn bộ tiểu thuyết mạng quyển đều nháo vọt lên, vừa lúc đó, Chu Tiên, quyển sách này rốt cục phát ra một cái đơn chương. Mới vừa đăng ký quý cậu, thì có một nhóm lớn không hiểu ra sao người thêm ta bạn tốt, mắng ta là bản trải, là sú cấp chó. Đương nhiên, cũng có một đám người đứng phía ta bên này vì là lời ta nói, những thứ đồ này, ta vốn là không muốn để ý tới, ta là một người có tư cách, đúng, ta là một người, nếu như một con chó, từng cái cho xông lại cắn ngươi, ta còn có thể cắn ngược lại qua sao? Là một người người, ta đương nhiên sẽ không cắn ngược lại qua, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta vốn là không muốn nói cái gì, nhưng là những người này đối với ta hiểu lầm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng sâu, ta chỉ có thể nói chút gì. Trên thực tế, ta chỉ là một gõ chữ công, đem tốt cố sự, tốt chương tiết mã đi ra, nhường các độc giả xem, chỉ đơn giản như vậy, trừ mỗi ngày trên truyền cố định chương tiết ở ngoài, ta thậm chí đều rất ít xem thành tích. Vì lẽ đó, ta sẽ soạt số liệu sao? Ta ăn no rừng mỡ không có chuyện làm. Đương nhiên nếu như các ngươi là chó, các ngươi liền tiếp tục kêu to. Nếu như là độc giả, là bằng hữu, như vậy xin mời không nhìn này một cái đơn chương. Được rồi, tiểu thuyết mạng thế giới này tất cả dựa vào thành tích nói chuyện, ta nhận được biên tập thông báo, Chu Tiên, thứ hai muốn lên giá, đến thời điểm ta hy vọng các ngươi này quần kêu loạn chó, có thể hơi hơi yên tĩnh một chút, nha, đúng rồi, tên của ngươi gọi nhàn mây chó hoang đúng không? Ngươi muốn ăn tưởng ta không ngăn cản, dù sao chó là ăn cức. Làm Sở Thanh phát sinh này một chương đơn chương sau đó, toàn bộ thiên địa trùng văn võng. Không đúng, là toàn bộ tiểu thuyết mạng giới đều chấn kinh rồi. Mà vị kia nhàn vân dã nhân tức giận đến mặt đều tái rồi. Phổi đều muốn khí nổ a. Mắng ta là chó. Chu Tiên, quyển sách này tác giả dĩ nhiên đem hắn tỉ dụ thành chó. Hắn nổi giận, lửa giận hướng lên trời, lại mở một chút như là xem ai cười đến cuối cùng rác rưởi đại bản trải cũng xứng kêu gào loại hình. Có điều, Sở Thanh đối với này đáp lại chính là. Ta là người, không học chó sủa, cũng nghe không hiểu chó sủa. Nếu như chó sủa đến vang lên, ta không ngại mạnh mẽ đánh một cái tát. Mặc kệ là sơn dã người không phận sự ở long không trắng trợn nguyền rủa, trắng trợn hát suy Sở Thanh quyển sách này muốn nhào phố, muốn xong đời, là đại bản trải vẫn là thiên địa trung văn võng mới ra chuyên đề đều không có ảnh hưởng Sở Thanh tâm lý, dù cho là nửa phần. Hắn vẫn ở gõ chữ đổi mới. Chủ nhật lúc rạng sáng, Sở Thanh đổi mới một chương lên giá chương tiết, đồng thời phát ra một hồi lên giá cả nghĩ. Rất có người nghi vấn ta là đại bản trải. Rất nhiều người thậm chí báo cáo ta. Nhưng là, điều này cũng không có gì quan hệ, có vài thứ ra thành tích bị người nghi vấn, bị người chửi bới là bình thường. Mấy ngày nay ta phát hiện một rất hiện tượng kỳ quái, vậy thì là hiện thực cùng tiểu thuyết thật giống gần như, khi ngươi ra thành tích thời điểm, thì có người bắt đầu chửi bới ngươi. Các ngươi cảm thấy ta sẽ rất tức giận, sẽ thẹn quá thành giận sao? Ta sẽ không, thật sự sẽ không, ngược lại, ta rất vui vẻ, đương nhiên ta cũng không phải có bị tra tấn khuynh hướng. Bởi vì chỉ muốn các ngươi nhìn Chu Tiên 9.7 cho điểm, các ngươi liền biết quyển sách này là một quyển sách hay, không sai, là một quyển sách hay, ta ở vương bà bán dưa chuột mèo khen mèo dài đuôi cũng được, các ngươi cảm thấy ta trang ít cũng tốt. Cho nên ta không giận, là bởi vì ta cảm thấy làm mất mặt thời điểm đến. Đúng, là mất mặt thời điểm đến. Đúng thanh âm bột bột có từng nghe chưa? Đúng, đùng đùng đùng. Long không cái kia. Chó. Quên đi, ta là người có tư cách. Ta miễn cưỡng xưng ngươi làm người chứ. Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đánh ngươi mặt. Ngươi chuẩn bị trực tiếp ăn tường đi, nha, đúng rồi, ngươi lên tiếng ta đã tiệt đồ hạ xuống. Mặt khác, độc giả đại đại nhóm, ta muốn đưa tay, ủng hộ của các ngươi, sẽ làm ta lòng bàn tay tắt đến vang dội điểm. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Ở Sở Thanh phát xong chương này lên giá cảm nghị thời điểm, Sở Thanh đổi mới VIP chương tiết, nói cách khác, Chu Tiên, rốt cục muốn lên giá. Chu Tiên. Lại một lần phát hỏa. Có điều, lần này là lên giá cảm nghĩ phát hỏa. Toàn bộ tác giả quần, độc giả quần, thậm chí là một ít ở ngoài đứng biên tập cùng tác giả đều làm ầm ĩ lên. Chu Tiên, thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Nộ hận tiếng chất vấn âm, không chút nào sợ. Đùng 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 làm mất mặt. lên giá cảm nghĩ bên trong mỗi một câu đều mang theo lệ khí, mỗi một câu nói đều mang theo chiến đấu mùi vị. Đến cùng, Chu Tiên có thể hay không làm mất mặt? Đây là tất cả mọi người quan tâm đề tài. Ngày hôm nay, mặc kệ thành bại, nhất định là Chu Tiên thắng ngày. Hơn nữa là tràn ngập mùi thuốc súng thắng ngày. Chương 31, máy chủ tan vỡ. Sở Thanh vốn là có thể giữ yên lặng, có thể không thèm quan tâm những kia trên Internet lung ta lung tung nghi vấn chính mình soạt thu gom, bại nhân phẩm loại hình sự tình. Hắn lòng dạ của người này luôn luôn đến đều là phi thường rộng rãi. Nhưng là, làm những kia bình xịt, những kia tiếng chất vấn âm toàn bộ đến khu bình luận sách, toàn bộ khu bình luận sách một đám lớn đều là bản trải chết toàn ra, bản trải chết một sổ hộ khẩu bình luận sau, Sở Thanh tự nhiên nổi giận. Hơn nữa là phi thường phẫn nộ. Người khác sỉ nhục hắn, thậm chí mắng mắng hắn, hắn đều không có bao nhiêu liên hệ, nhưng là làm những người này liên lụy đến nhà hắn người thời điểm, Sở Thanh nổi giận, chết toàn ra, chết một sổ hộ khẩu. Đây là người nên nói sao? Mắng người không kịp người nhà a. Sở Thanh mặc kệ là đời này vẫn là đời trước, chú trọng nhất đồ vật chính là tình thân, chính là người nhà. Vì lẽ đó, phẫn nộ dưới Sở Thanh mới tàn nhẫn mà phát một chương hận qua, không chỉ muốn hận qua, hơn nữa còn muốn làm mất mặt. Nếu như lại trầm mặt xuống, cái gì đều mặc kệ, người khác còn thật sự cho rằng hắn là mắt con vô dụng. Nếu như có vảy ngược, như vậy người nhà chính là Sở Thanh vảy ngược. Chạm được vảy ngược, Sở Thanh thậm chí có thể liều mạng. Ngươi không phải nói ta bàn trải, ngươi không phải nói ta soạt đi ra thành tích không thể có đặt mua sao. Được, vậy ta liền đánh ngươi mặt, tàn nhẫn mà đánh ngươi mặt. Rạng sáng 1 giờ trung tả hữu, Sở Thanh lên giá cảm nghĩ phát xong sau, trực tiếp bạo phát 4 vạn chữ chương 15, hơn nữa nội dung vợ kịch cũng tới đến tiểu cao trào, Bích Giao bỏ mình, nhân vật chính rời đi tiểu Thanh Vân môn thời điểm tình cảnh. Bạo phát xong sau đó, Sở Thanh mở ra Long Không, trực tiếp ở Long Không trên viết đến một tiêu đề. Bắt đầu từ bây giờ 24h, mỗi 1 giờ một đoạn ảnh, trực tiếp, Chu Tiên, đặt mua. Dùng thành tích làm mất mặt những kia thét lên ở Mỹ chó. Sở Thanh phát xong sau đó, yên lặng mà mở ra tác giả hậu trường. Chu Tiên lên giá. Đại thần trong đám, thập tam nhàn khách mở ra Chu Tiên mặt giấy, khi hắn nhìn thấy VIP chương tiết thời điểm, nhất thời chặt chặt vang lên. Trên thực tế, hắn là một tác giả. Nhưng từ khi nhìn thấy Chu Tiên quyển sách này sau đó liền bị Trương Tiểu Phàm nhào sóc cái tình cùng với bên trong cảm tình cho mê hoặc, hắn đã thành thói quen tốt mỗi ngày gõ chữ xong liền đi xem Chu Tiên chương tiết mới. Này lên giá cảm nghĩ thoải mái. Chúng ta tay bút đối mặt nghi vấn liền nên tàn nhẫn mà làm mất mặt qua, ta quyết định, toàn đính chống đỡ. Thập tam nhàn khách mở ra chính mình tác giả hảo, sau đó đặt mua Chu Tiên, sau đó lại cảm thấy thiếu hụt chút gì, liền lại mở ra chính mình độc giả quần, phát ra, Chu Tiên. Lên giá cầu đặt mua tin tức. Xem như là tình bạn để cử đi. Lên giá. Để ép ta thời gian dài như vậy sách, rốt cục lên giá, giới ạ. Tiên Trần, tác giả lão hung hăng làm nhìn ngày đó lên giá cảm nghĩ sau đó, do dự lại, rốt cục lựa chọn đặt mua, thuận tiện ở chính mình sách trên cũng phát ra một trường. Chu Tiên, cầu đặt mua loại hình sự tình, dù sao cũng là đồng nhất cái trang web, hơn nữa quyển sách này viết đến quả thật không tệ, có rất lớn xác suất có thể phá tan Internet ghi chép. Đại thần trong đám. Ta đối với quyển sách này không quá xem trọng. Ta tối lãng người tác giả này lắc đầu một cái viết đến quả thật không tệ, có điều cũng không phải chủ lưu, tiền kỳ thành tích hay là vẫn được, có điều đặt mua liền không biết có được hay không. Đương nhiên, bất kể nói thế nào ta cũng chống đỡ đặt mua, viết đến mức rất đối với ta khẩu vị. Ta cảm thấy quyển sách này là đại bàn trải, nếu như hắn liền đặt mua đều soạt, như vậy ta liền không thể không phục hắn, nếu như soạt đến vạn đính, vậy ta khâm phục đến phục sắt đất. Một người khác tên là ta là cà rốt tác giả lắc đầu một cái, hắn vẫn tin chắc, Chu Tiên, quyển sách này chính là cái đại bàn trải, hơn nữa là loại kia trực tiếp đánh liên tục thưởng đều soạt con nhà giàu bàn trải. Bàn trải. Ta xem ngươi quyển sách kia mới phải bàn trải đi. Vừa lúc đó, lại một người tên là Minh Mị tác giả nhảy ra, phát ra một tấm khinh bỉ vẻ mặt. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Ta không chịu nổi các ngươi những người này, nhìn thấy người khác thành tích tốt liền nói đến người khác là bàn trải. Các ngươi loại tâm thái này, nhất định không thể thành bạch kim. Long Lanh phát xong cái tin này sau liền ẩn thân. Ngươi, ngay ở ta là cà rốt muốn nói chút gì phản kích thời điểm, nhưng nhìn thấy trong đám một tấm tiệt đồ. Chu Tiên, lên giá 1 giờ, đều định phá vạn. Đúng, ta điên rồi, ta xác định ta điên rồi, có điều các ngươi xem Long không nơi đó tác giả chính mình theo ra đến số liệu chính là như vậy, lên giá 1 giờ đặt mua phá vạn. Cỏ, quyển sách này điên rồi. Cũng quá rời ạ biến thái đi, 1 vạn, 1 giờ liền phá vạn. Rời ạ, biến. Thái A. Khen thưởng cũng điên rồi, thật giống lên giá trong vòng 1 tiếng, đã đầy đủ tăng cường 300 cái minh chủ, đúng, 300 cái minh chủ.
Cái gì? Cỏ, tên biến thái này.
Không đúng, ta đánh như thế nào không mở thiên địa trung văn võng?
Ta cũng không mở ra.
Cỏ, trang web bại liệt.
Rời ạ, thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên bại liệt.
Cỏ, này phá mạng lưới.
Ngày đó, hết thảy các tác giả phát hiện trang web thẻ muốn chết, hơn nữa coi như tiến vào tác giả chuyên khu cũng thẻ ở nơi đó động không được, bình luận khu nhưng là trực tiếp đã biến thành một đống loạn mã.
Thiên địa trung văn vong kỹ thuật quần.
Mau mau chữa trị trang web, hiện tại toàn bộ trang web bại liệt, coi như đi vào cũng thẻ muốn chết.
Quản lý, không phải chúng ta không chữa trị, mà là lập tức phỏng vấn địa chỉ đột phá đến 1 triệu, hơn nữa là cùng một quyển sách, bình luận khu gánh chịu không được nhiều như vậy người sử dụng, trực tiếp bại liệt.
Tăng cường máy chủ A.
Ừm, chính đang gia tăng.
Nửa giờ sau.
Quản lý, trang web rốt cục vận hành bình thường.
Ừm.
Không đúng.
Làm sao?
Phỏng vấn nhân số lại gia tăng rồi.
Máy chủ bắt đầu lại thẻ, bình luận khu trực tiếp tăng vỡ.
Cái gì?
Làm sao bây giờ?
Ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ, ngươi là kỹ thuật viên vẫn là ta là kỹ thuật viên.
Mau mau chữa trị, mau mau nghĩ biện pháp chữa trị A.
Ở cái này mấu chốt trên gặp sự cố.
Nhân trang web phỏng vấn IMT đột phá máy chủ cực hạn dẫn đến máy chủ bại liệt, hiện chính gia tăng chữa trị bên trong, mời mọi người chớ hoảng.
Thiên địa trung văn vong phát ra như thế một tấm khẩn cấp thông báo, bên trong nói do IMT phỏng vấn kịch tăng là bởi vì, Chu Tiên, quyển sách này bình luận khu quá nóng nảy duyên cớ, cuối cùng thì lại phát sinh bồi thường toàn cần thông báo loại hình đồ vật.
Một quyển sách, nhường một trang web bại liệt.
Chu Tiên, ngươi đến cùng là có bao nhiêu hỏa mới như vậy?
Bàn trải.
Ngươi cảm thấy một bàn trải có thể soạt đến mạng lưới bại liệt.
Nhan Vân Dã Nhân, bị làm mất mặt chứ?
Đùng 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 làm mất mặt.
Chu Tiên, phát hỏa, hỏa đến quá không bình thường.
Thiên địa trung văn võng bình luận khu loạn mã, có điều long không nhưng là hỏa đến không được. Tất cả mọi người phảng phất bị Chu Tiên cho tẩy não như thế mới nhất tiếp mời mặt trên hết thảy đều là nghị luận.
Chu Tiên, mà lúc trước đám kia nghi vấn Chu Tiên âm thanh hiện tại cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi.
Hay là vào lúc này bọn họ mới phát hiện mình trước nghi vấn đồ vật là cỡ nào buồn cười.
Chu Tiên vừa giận, hơn nữa hỏa đến phi thường điên cuồng.
Sau đó, vừa lúc đó, cái kia đặt mua trực tiếp tiếp mời lại đổi mới.
Ba giờ, bởi vì trang web tan vỡ, vì lẽ đó ta tiến vào nhiều lần đều chưa tiến vào, một lần may mắn đi vào, rốt cục nhìn thấy đặt mua.
Làm tất cả mọi người nhìn thấy đặt mua tiệt đồ thời điểm, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt.
3 và 5.
Đúng. Chu Tiên quyển sách này lên giá 3 tiếng, đặt mua dĩ nhiên đến 3 vạn 5 cái này con số kinh khủng.
3 tiếng, cũng đã phá tiểu thuyết mạng chi vương, thương không biến, số liệu.
Hiện tại, chính là muốn xem quyển sách này đến cùng còn có thể đi tới bao lâu, đến cùng sẽ sáng tạo ra sao điên cuồng ghi chép.
Bàn trải.
Ha ha.
Tất cả mọi người đều bước lên một cái ý niệm như vậy.
Chương 32, làm người nghe kinh hãi đặt mua.
Làm thiên địa trung văn võng nhân viên kỹ thuật rốt cục đem thiên địa trung văn võng máy chủ ổn định sau đó, đông đảo tác giả mới có thể mở ra chính mình tác gia trung tâm đi cảng chương mới tiết.
Đương nhiên, ngày hôm nay đàng hoàng gõ chữ cảng chương mới tiết tác giả phi thường ít ỏi, trên căn bản chỉ cần là ở nghề này lăn lộn mấy năm tác giả đều sẽ điểm tiến vào Long Không, nhìn, Chu Tiên, ở Long Không bên trong đặt mua trực tiếp, còn có một chút tác giả đặc biệt đặt mua, Chu Tiên, quyển sách này chương tiết. Bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút. Quyển sách này đến cùng có thể hướng đến mức nào, hoặc là nói, đến cùng đặt mua có thể đột phá đến đáng sợ đến mức nào cảnh giới.
Hiện tại đã không quan hệ người tác giả này đến cùng là soạt số liệu, cũng không quan hệ quyển sách này đến cùng viết đến tốt xấu, những tác giả này nhóm chỉ muốn biết, Chu Tiên, đến cùng có thể đi bao xa.
Ta thấy quyển sách này thu gom từ lên giá trước 31 vạn, hiện tại đã tới 40 vạn, hơn nữa còn đang tăng trưởng bên trong, thiên địa trung văn vong cao nhất thu gom quyển sách kia là... Thương không biến, là 60 vạn, xem cái này thế xuống quyển sách này thu gom tuyệt đối sẽ vượt qua, thương không biến.
Có mấy vị tác giả mở ra Chu Tiên quyển sách này tổng thu gom xếp hạng, nhìn quyển sách này thu gom từ thu gom bảng người thứ 10 lại hướng phía trước di hai tên, đến người thứ 8, không khỏi mà phát sinh cảm khái không thôi.
Chu Tiên, đây là muốn nghịch thiên A, chiếm cứ bảng đề cử, bảng top vứt sở không nói, hiện tại ánh mắt đặt ở thu gom bảng trên, khí thế hùng hổ mà chuẩn bị đem thu gom bảng cũng nuốt sao.
Vượt qua, thương không biến, nên không có khả năng lắm, dù sao quyển sách kia là lâu năm bạch kim phong thần tác phẩm, hơn nữa ở hoàn thành sau đó cũng thu được thật nhiều lần đề cử vì lẽ đó thu gom lúc này mới tăng cường đi tới.
Đương nhiên, có mấy vị tác giả biểu thị cũng không coi trọng, cảm thấy lao bạch kim đường tứ thuốc sức ảnh hưởng phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải như thế dễ dàng liền có thể vượt qua.
Thương không biến, là mạng lưới văn học đỉnh cao thời kỳ kết quả, như vậy,
Chu Tiên, có hay không có thể từ mỗi cái phương diện đều song bạo, thương cùng biến, tái dẫn lĩnh một lần đáng sợ đỉnh cao đây. Rất nhiều người đều mỏi mắt mong chờ. Long không. Lên ra 9 giờ, đều định 4 vạn 5 ngàn. Sở Thanh lại một lần nữa ở Long không bên trong phát sinh chính mình đặt mua tiệt đồ. 6 vạn 7. Giới ạ. Bạch Kim trong đám, một nhóm lớn Bạch Kim nhìn thấy loại này thủ định, nhất thời trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ sách mới lên giá, có 15,000 đều định thế là tốt rồi, nhưng là quyển sách này, Chu Tiên, càng này đến 4 vạn 5 ngàn. Quyển sách này chẳng lẽ muốn hướng lên giá thủ định 10 vạn sao? 10 vạn. Điên rồi, thật sự điên rồi. Những này đặt mua nếu như đổi thành tiền, thật là một bút cỡ nào kinh người con số A. Giờ khắc này, hết thảy tiểu thuyết mạng giới tác giả, biên tập đều đang chăm chú quyển sách này, quan tâm quyển sách này đến cùng có thể sáng tạo ra sao đáng sợ thành tích. Chờ thời gian là phi thường gian nan, tựa hồ mỗi một phút đều là nhiều như vậy khiến người không lời. 12 giờ, đều định 5 vạn. 16 tiếng, đều định 5 vạn 2. 23 giờ, đều định 5 vạn 5. 24h, đều định 6 vạn nhất. Được rồi, 24h đặt mua trực tiếp xong xuôi, vị kia, Sơn Dã Nhàn. Cái kia cái gì? Ta như vậy đánh ngươi mặt, ngươi chẳng lẽ không thả chó dám sao? Mới vừa lên giá mấy tiếng là đặt mua tăng cường nhanh nhất thời điểm. Lên giá sau đón lấy thời gian đều định tăng tốc độ sẽ chậm lại, Chu Tiên quyển sách này cũng không thể ngoại lệ. Làm 24 đặt mua tiệt đồ sưởi đi ra sau đó, hết thảy tác giả đều trầm mặc. 24h đều định 6 vạn nhất. Đây là một ra sao con số? Đây là một thế nào khuyết đại con số? Khuyết đại đến tất cả mọi người đều không thể tin được con số. Đương nhiên, ở phần lớn tác giả đều bị cái này điên cuồng đặt mua con số cho khiếp sợ đến sau đó. Có một phần nhỏ tác giả ý thức được đây là một loại cơ hội làm ăn. Đúng, cơ hội làm ăn. Chu Tiên, tiểu thuyết đã đỏ tía, như vậy chúng ta có phải là có thể ở bên cạnh thu được chút vật gì? Thuận gió. Đúng. Chính là thuận gió. Thì như viết Chu Tiên tiểu thuyết đồng nhân. Thì như đúng, mô phỏng theo Chu Tiên tiểu thuyết, viết mặt khác một quyển phong cách tương tự tiểu thuyết. Có điều, còn có một nhóm người chú ý tới Long không thiếp mời câu nói sau cùng. Ha ha, quá thú vị. Mặt trên nói Sơn Dã Nhàn cái gì? Phía dưới còn nói thả cho rắm, nếu như ta là Sơn Dã người không phận sự, ta phỏng chừng mua khối đầu hũ tự sát quên đi. Này là mất mặt đánh cho đủ tàn nhẫn, nha đúng rồi, ta còn nhớ cái kia thả cho rắm, cái kia cái gì, không phải nói muốn trực tiếp ăn tường sao. Ta mới vừa lôi một đống, nếu không ta cho ngươi bưu gửi lại đây. Yên tâm, bưu phí ta ra. Ồ, cái kia Sơn Dã người không phận sự sao? Làm sao từ khi, Chu Tiên... Lên giá người này liền chưa từng xuất hiện. Lẽ nào muốn quỵ nợ? Dựa vào, chúng ta nhưng là chờ hắn trực tiếp ăn tường đây, nói chuyện không đáng tin, sinh nhi tử không a? Đúng đấy, Sơn Dã Nhàn chó, đi ra, ba ba gọi ngươi đi ra. Ồ, cái kia thiếp mời đây. Nghi vấn, Chu Tiên, soạt số liệu thiếp mời đây. Từ khi xem trò vui liền không sợ phiền phức đại, làm, Chu Tiên, thành tích sáng mù rất nhiều tác giả mắt chó sau đó, những tác giả kia nhớ tới Sơn Dã người không phận sự. Nhớ tới cái kia tấm thiệp, nhưng là bọn họ phát hiện cái kia tấm thiệp đã bị Sơn Dã người không phận sự cho cắt bỏ, không chỉ cắt bỏ, thậm chí ngay cả hậu trường đều che. Trốn tránh sao? Thật vô vị. Ẩm. Thiên sư nó, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lục nội thành nào đó bên trong tiểu khu, một vị mang kính mắt thanh niên đang nhìn đến Long không những người kia lên tiếng sau đó, tức giận đem máy vi tính cầm lấy đập xuống đất, sắc mặt càng là ửng hồng một mảnh ngực không ngừng chập trùng. Làm mất mặt. Lần này, hắn hoàn toàn bị làm mất mặt, hơn nữa bị đánh cho phi thường tàn nhẫn đến liền hắn đăng ký Long không chướng hào cũng không dám. Sau đó khi hắn mở ra khởi điểm sau đó, hắn không hiểu ra sao địa phát hiện mình không mở ra tác giả chuyên khu. Làm sao? Hắn tìm tòi sách của mình, Nam Thiên Đạo, lại phát hiện đã biến thành 404. Ta cỏ, ta sách làm sao bị phong? Hắn vội vã hỏi do biên tập, chỉ gặp qua đã lâu sau biên tập mới trở về một cái tin tức. Báo cáo quá nhiều người. Vì lẽ đó phong sách. Báo cáo quá nhiều người. Xảy ra chuyện gì? Hắn lần thứ hai đăng ký Long không, chỉ thấy Long không có một tấm nhiệt thiếp trên viết. Tìm tới, nguyên lai Sơn Dã người không phận sự là, Nam Thiên Đạo, tác giả. Đại gia báo cáo, theo ta đồng thời báo cáo hắn. Báo cáo nguyên nhân. Tác giả không trực tiếp ăn tưởng, đương nhiên báo cáo. Kính mắt thanh niên thấy cảnh này, một cái lao huyết phun ra ngoài. Rời ạ, này rất sao cũng coi như lý do. Ngay ở Chu Tiên tiểu thuyết thủ định sau khi ra ngoài mấy tiếng bên trong, thiên địa trung văn vong trang web trang đầu xuất hiện một tấm chuyên đề. Chúc mừng, Chu Tiên, thủ định phá 6 vạn, mạng lưới văn học kỷ nguyên mới mở màn. mà một ít đại thần nhóm nhưng là yên lặng mà so sánh mình và Chu Tiên, trên lệch, tiếng trầm địa bạo phát đổi mới, bọn họ bị Chu Tiên quyển tiểu thuyết này cho kích thích đến, cũng cảm thấy muốn đụng một cái. Người trong cuộc Sở Thanh nhưng là đem chính mình hơn 10 vạn tồn cảo phát ở trên trang web, sau đó thiết trí tự động đổi mới, sau đó tắt đi cỏm bụ tờ, xinh đẹp địa nằm ở trên giường. Đây là hắn sống lại đến thế giới này tới nay lần thứ nhất tổ ở khách sạn bên trong thời gian dài như vậy, hơn nữa là suốt đêm. Buổi sáng 8 giờ thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Sở Thanh mơ mơ màng màng địa nhận điện thoại. Này! Sở Thanh, ngày hôm nay lại đây thử âm.
Thử âm?
Vâng, chủ đề khúc thử âm.
Ồ!
Chương 33, phát thanh bên trong đậu đỏ. Ngày hôm nay ánh mặt trời rất long lanh, có điều khí trời bên ngoài nhưng phi thường lạnh. Sở Thanh cố ý mặc vào kiện áo lông đi ra khách sạn, ở tại khách sạn bên trong mở ra điều hòa vẫn không tính là cái gì. Có điều vừa ra đi Sở Thanh liền cảm giác hàn ý tận xương, đặc biệt trên đường gió thổi ở Sở Thanh trên mặt rồi cùng dao ở thổi mạnh như thế. Mùa đông đến rồi. Sở Thanh từ nhỏ đến lớn cũng không quá yêu thích mùa đông, mùa đông cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là lạnh giá, cho hắn thứ hai ấn tượng chính là cảm mạo. Cảm mạo không chỉ thân thể khó chịu không nói, đi bệnh viện hoặc là nhà thuốc bốc thuốc càng là muốn một bút phí dụng, này bút phí dụng đối với những kia con nhà giàu gia đình tới nói là như muối bỏ bể. Nhưng đối với Sở Thanh loại này không quá giàu có gia đình tới nói, thực sự là có chút thì đau. Ngày hôm nay mùa đông đặc biệt lạnh, lạnh đến mức Sở Thanh thẳng run. Ở khách sạn phía dưới Sở Thanh đón một chiếc taxi, dựa theo Vương Ánh cho địa chỉ của chính mình lái qua.
Tiểu tử, đến Hoành Điếm truy ngộng.
Lên xe sau đó tài xế xe taxi rồi cùng Sở Thanh tiếp lời, tài xế xem ra bốn chừng hơn 10 tuổi, hơi mập trên mặt cười ha hả dường như một Phật Di Lặc, trong lời nói nghe được hắn có chút hay nói.
Đến Hoành Điếm du lịch.
Sở Thanh trả lời.
Du lịch.
Rất ít người vào lúc này đến Hoành Điếm du lịch a. Hoành Điếm nổi danh nhất Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Hoan Nhạc Cốc đi qua chưa? Tài xế xe taxi lộ ra kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Sở Thanh. Không, Sở Thanh lắc đầu một cái nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Đến Hoành Điếm đã có một quãng thời gian, trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày có du lịch qua ở ngoài, những thời gian khác thật giống đều ở đoàn kịch vội vàng. Hai địa phương này ngươi muốn đi chơi, nếu như không đi chơi, lại đây Hoành Điếm du lịch liền lãng phí.
Đúng đấy, tranh thủ ta nhất định phải đi nhìn.
Sở Thanh gật gù, ánh mắt nhìn về phía phương xa vòng xoay. Tranh thủ hai địa phương này nhất định phải đi nhìn. Vòng xoay rất cao, nghe nói ở vòng xoay trên có thể nhìn thấy toàn bộ Hoành Điếm phong quang. Sở Thanh tâm tình hơi có điểm mâu thuẫn, một mặt là có chút sợ độ cao, một mặt cũng muốn vui đùa một chút vòng xoay.
Đúng, hắn cũng muốn đi chơi vòng xoay, tuy rằng Sở Thanh là cái sinh viên đại học nhưng xưa nay đều chưa từng đi công viên trò chơi. Mặc kệ là sống lại trước cùng sau khi sống lại đều không đi qua, dù sao mặc kệ là sống lại trước cùng sau khi sống lại gia đình điều kiện đều không ra sao, mỗi một bút phí dụng đều dùng đến căng thẳng, thực sự là không thừa bao nhiêu tiền đi công viên trò chơi hoặc là cái gì.
Hiện tại kiếm tiền, cũng có thể hưởng thụ. Tài xế nói liên miên cằn nhằn nói một ít không quá quan trọng, mà Sở Thanh nhưng là một bên vẻ mặt tươi cười địa nghe, một bên nhìn phong cảnh phía ngoài. Vào lúc này, xe tải phát thanh vang lên một đoạn giai điệu. Phía dưới. Chúng ta mời được một vị đã từng rất hot rất sau, vừa vào nghề liền đại hồng thành danh ca sĩ, Bạch Du Tuyết cùng nàng tân chuyên tập, Đậu Đỏ. Bạch Du Tuyết vắng lặng thời gian 5 năm, đại gia muốn biết này thời gian 5 năm, nàng đến cùng trải qua vật gì không? Làm một thủ giai điệu vang lên thời điểm, nói liên miên cằn nhằn tài xế dừng nói chuyện, chăm chú lắng nghe ca. Còn chưa khỏe tốt địa cảm thụ, hoa tuyết tỏa ra khí hậu, chúng ta đồng thời run rẩy, sẽ càng rõ ràng cái gì là dịu dàng.
Chuyện của tôi nét.
Như tiếng trời âm nhạc nương theo tiếng ca chậm rãi vang lên, Bạch Vũ Tuyết âm thanh rất tinh khiết bên trong lại mang theo như vậy một tia cảm giác tang thương, có người hát chỉ là âm thanh thuần túy êm thai cũng không có cái gì nội hàm, mà có người hát lại như kể chuyện xưa, giảng một mỹ lệ phi thường cố sự, mà Bạch Vũ Tuyết chính là người như thế. Bạch Vũ Tuyết đang hót đậu bài hát này hát đến thời điểm cao chiều, tài xế cả người tựa hồ có hơi mê ly, theo hành lên. Sở Thanh nhưng là nhắm mắt lại. Thế giới này Bạch Du Tuyết cùng sống lại trước thế giới kia Vương Phỉ tuy rằng âm thanh không giống, nhưng cũng càng có một loại làm người dư vị cảm giác. Sở Thanh cảm thấy bài hát này muốn phát hỏa.
Kinh điển, mãi mãi cũng là kinh điển.
Tài xế cũng đang nghe.
Nghe, bóng lưng của hắn hơi co rụt lại một hồi.
Ngươi sẽ theo ta xem tiết kiệm làm cái cuối cùng âm phù hạ xuống, xe taxi đột nhiên ngừng lại. Sở Thanh mở mắt ra có chút kỳ quái mà nhìn phía trước tài xế.
Làm sao?
Xin lỗi a, báo cắt mê mắt. Trước tiên dừng cái mấy giây.
Tài xế sắc mắt, âm thanh khàn khàn.
Ồ, Sở Thanh nhìn thấy tài xế viên mắt, tựa hồ có hơi ướt át, cũng không giống như là cắt tiến vào trong đôi mắt cảm giác. xe taxi ngừng đại khái khoảng một phút, tài xế lần thứ hai phát động xe, chỉ là tài xế xem ra không giống trước như vậy hay nói, âm thanh cũng bắt đầu có không ít khô khốc. Hắn là một có cố sự người. Bạch Du Tuyết tiểu thư, có thể theo chúng ta nói một chút biến mất 5 năm, ngươi đang làm gì sao?
Thời gian 5 năm.
Ta ở chữa bệnh, cùng bài đủ trên nói, ta đạt được sầu lo chứng.
Vì lẽ đó a, vì chữa bệnh, ta mới vắng lặng thời gian 5 năm.
Phát thanh bên trong, Bạch Du Tuyết âm thanh vang lên.
Nay thủ đậu đỏ vô cùng tốt, ta nghĩ, bài hát này nên cũng có cố sự chứ.
Ân, trước ta thật giống ở Internet cũng nghe qua một bản đậu đỏ, có điều cái kia bản đậu đỏ thật giống là một nam hát, không biết ngươi bài hát này cùng cái kia nam hát có quan hệ gì.
Không biết bản quyền phương diện có phải là
Internet hát người kia là này thủ đậu đỏ nguyên sang tác giả Sở Thành, đậu đỏ bài hát này là hắn chuyên môn vì ta viết.
Ân, Bạch Du Tuyết chần chờ một chút, âm thanh sau đó chậm rãi vang lên, nàng âm thanh rất thành khẩn, hơn nữa mang theo một tia vẻ cảm kích.
Vì ngươi viết, xin tha thứ ta bắt quái, không biết ngươi cùng cái kia vì là viết ca Sở Thanh tiên sinh là quan hệ gì?
Chúng ta là bằng hữu.
Bạch Du Tuyết tựa hồ không quá đồng ý lại tiếp sau đó nói tiếp.
Bằng hữu?
Nha, đón lấy quảng đại người nghe các bằng hữu còn có một vấn đề, chính là hỏi một chút, biến mất 5 năm này, ngươi đi nơi nào?
Người chủ trì rất thức thời vụ địa hỏi những vấn đề khác.
5 năm bên trong, ta đi qua rất nhiều nơi.
Sở Thanh nghe phát thanh, không biết tại sao nghe tới chính mình tên thời điểm, nhất thời trong lòng hơi rất gấp gáp, sau đó khôi phục lại bình tĩnh.
Ai, đáng tiếc.
Xe taxi chậm rãi chạy ở trên đường, có điều tài xế lại đột nhiên thở dài.
Cái gì đáng tiếc?
Sở Thanh có chút kỳ quái.
Nếu như Bạch Du Tuyết 5 năm này không vắng lặng, ca hậu cái tên này sợ là thiếu không được, vừa vào nghề liền lửa lớn a, lúc trước ngươi không biết hắn là có bao nhiêu hỏa, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đâu đâu cũng có nàng ca.
Thật lòng ái tỉnh, ha ha.
Cảnh con người mất.
Sở Thanh tán thành giống như là gật gù.
5 năm, lần này mang đến ca, so với 5 năm trước bài hát kia còn muốn cảm động, khiến người ta không nhịn được liền hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, bài hát này, phát hỏa.
Tài xế con mắt không hề động đậy mà nhìn kỹ phía trước, đột nhiên phát sinh cảm khái.
Phát hỏa sao?
Sở Thanh hiểu ý nở nụ cười, hỏa cùng không hỏa kỳ thực cùng hắn cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, dù sao bài hát này hắn bán đi, tiền cũng tới tay, có điều, hắn vẫn là rất vui mừng.
Kinh điển đồ vật, mặc kệ ở thế giới nào đều là kinh điển không phải sao?
Kinh điển, mãi mãi cũng là kinh điển.
Đến.
Ừm.
Thanh toán tài xế 10 đồng tiền, Sở Thanh từ trong xe taxi đi ra. Đại khái đi rồi mấy trăm mét sau hắn đi tới một tràng kiến trúc trước.
Vương Oánh đứng kiến trúc cửa, thỉnh thoảng địa nhìn di động, biểu hiện trên mặt thoáng lạnh lùng, chờ nhìn thấy Sở Thanh sau đó, Vương Oánh có chút chỉ tiếc mài sắt không thành địa nhìn chằm chằm Sở Thanh.
Làm sao hiện tại mới đến?
Ta 8 giờ gọi điện thoại.
Bên trong người đã chờ ngươi hơn 10 phút.
Trên đường kẹt xe Sở Thanh không nói gì.
Mới hơn 10 phút.
Không phải là đến muộn cái hơn 10 phút sao, làm sao liền làm cho trời cũng sắp sụp hạ xuống như thế.
Sở Thanh cảm thấy Vương Oánh thực sự có chút chuyện bé xé ra to.
Được rồi, theo ta vào đi thôi.
Vương Oánh lắc đầu một cái, mang theo Sở Thanh đi vào.
Chương 34, thua 2 lần.
5 năm trước, Bạch Du Tuyết dựa vào, thật lòng ái tình, vừa ở vào nghề tức lửa lớn, nguyên nhân chân chính trừ Bạch Du Tuyết đặc biệt kỳ ảo tiếng nói ở ngoài còn có cái gì không?
Còn có chính là ca khúc.
Ca khúc tuyển người, người cũng tuyển ca khúc.
Không nghi ngờ chút nào, thật lòng ái tình. Mặc kệ ở thế giới nào đều là thuộc về tốt ca, Sở Thanh mấy ngày trước từng nghe qua thật lòng ái tình, phát hiện bài hát này giai điệu sáng sủa cảm động, trong ôn nhu lại mang theo một tia quật cường bên trong lại thoáng ngây ngô, mặc kệ là ca từ vẫn là từ khúc, đều là thượng thừa tác phẩm.
Mỗi cái thế giới đều là có tài hoa người, chí ít Sở Thanh đang nghe, thật lòng ái tình, sau đó cảm thấy cái này Tần Hán Từ viết đến tương đương có trình độ, tùy tiện một câu liền làm người cảm thấy ý nghĩa sâu xa, có thể nói kinh điển. Hắn còn đặc biệt tra xét một hồi bãi đủ trăm khoa, tại chỗ thì có chút sững sờ, Tần Hán từ 25 tuổi bắt đầu viết từ, này một viết chính là hơn 40 năm, phần lớn ở thế giới này đã từng kinh điển ảnh thị ca khúc, kịch truyền hình, ca khúc từ đều là xuất. Từ Tần Hán tay, có thể nói là làm từ giới một hiếm có đại nhân vật.
Đương nhiên Sở Thanh cũng chỉ là ở trong lòng khâm phục một hồi, bởi vì hắn cảm giác mình như vậy người bình thường, tương lai mặc kệ như thế nào cũng không thể đụng tới Tần Hán như vậy đại nhân vật. Coi như là đụng tới hai người cũng sẽ không có cái gì gặp nhau.
Nhưng là, mãi đến tận đi vào phòng thu âm sau đó, Sở Thanh lúc này mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai đến có chút thái quá.
Người chính là Sở Thanh.
Sở Thanh theo Vương Oánh vừa đi vào phòng thu âm, còn chưa kịp phản ứng liền bị một mang mắt kính gọng đen láo nhân ngăn cản.
Vâng, ngươi được,
ngươi là Sở Thanh không quá quen thuộc người trung niên này trên dưới đánh giá chính mình, hắn cảm thấy người trung niên trong ánh mắt tựa hồ bao hàm quá nhiều đồ vật, hắn hơi sững sờ, sau đó theo bản năng mà lùi một bước. Đối với hắn, không muốn dùng ngươi, dùng ngài, hắn là Tần Hán, hoặc là ngươi phải gọi hắn Tần Hán lão sư. Vương Oánh nhìn Sở Thanh này vô lễ cử động, nhất thời dùng tay lôi kéo hắn góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Tần Hán đại diện cho cái gì? Tần Hán đại diện cho một thời đại, một hoa hạ âm nhạc bay lên thời đại huy hoàng. Vương Oánh biết Sở Thanh mặc dù có chút tài hoa, nhưng ở trong lòng nàng cảm thấy cùng Tần Hán vẫn là kém xa. Một mới ra đời, một giang hồ đại năng, có thể so sánh sao, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, vì lẽ đó khiêm tốn một điểm, cung kính một điểm là nên. Cái gì lao sư không lao sư, đại gia đều là làm từ người, lẫn nhau học tập mới phải, dù sao trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca. Tần Hán ở đem Sở Thanh đánh giá một vòng sau, lúc này mới mỉm cười lắc đầu một cái, âm thanh nghe tới đúng là rất hiền lành. Tần Lão. Sở Thanh nhìn Tần Hán, có chút mộng quyển, hắn làm sao cũng không nghĩ đến cái này huống hồ kính mắt người trung niên dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lây Tần Hán, hắn càng không nghĩ tới Tần Hán đến này phòng thu âm bên trong tới làm cái gì. Ha ha, đậu đỏ bài hát này không sai, ta nghe U Tuyết nói ngươi rất trẻ chúng ta còn không tin, bất quá hôm nay vừa thấy ta xem như là tin, không nghĩ tới kinh điển dĩ nhiên là xuất từ như thế một người trẻ tuổi tay, ta đột nhiên phát hiện ta thua không hoan. Tần Hán vốn là hơi hơi nhăn lại lông mày bỗng nhiên triển khai. Thua. Tần Lão, ta làm sao không nghe được quá rõ, Sở Thanh càng không hiểu. Lần thứ nhất, là Khuynh Thế Hoàng Phi chủ đề khúc bên trong thua, lần thứ hai thua, là Bách Vũ Tuyết chủ đánh ca bên trong thua, ngươi liền thắng ta hai chàng, đợi lát nữa không mời ta uống chén trà ta cũng sẽ không giảng hòa nha. Tần Lão nheo mắt lại, âm thanh mang theo trêu chọc sang sảng tâm ý. Khu, khu, ngài nhận thức Bách Vũ Tuyết. Vâng, hơn nữa ta vì nàng lần này xuất đạo viết mấy thủ ca làm cho nàng chọn một thủ làm chủ đánh. Nhưng là làm mấy sao kỳ trước nàng phát tới đậu đỏ ca từ cho ta xem, đồng thời hỏi dò ta bài hát này là không phải có thể làm chủ đánh thời điểm, ta mới rõ ràng ta lại thua một ván. Đương nhiên, lúc đó ta còn có chút trong lòng không thoải mái, thử lại làm hai thủ ca từ, có điều, nhưng vẫn là không sánh bằng đậu đỏ, ha ha. Tần Hán người này rất rộng rãi, thua chính là thua, đồng thời cũng không cảm thấy đây là một cái mất mặt sự tình, trái lại còn cảm thấy hậu sinh khả úy. Sở Thanh rõ ràng. Vậy ngài nói thua ván đầu tiên là Sở Thanh lại thăm dò tính hỏi. Khuynh Tấn Thiên Hạ, bài hát này từ là ngươi làm. Từ khúc giai điệu, đều là ngươi làm. Tần Hán nhìn Sở Thanh. Vâng. Sở Thanh gật gù, có điều hắn không quá quen thuộc như thế bị người nhìn kỹ, bản năng cảm giác thì có chút sợ hãi. Trên thực tế lúc trước ta làm mấy thủ ca cho Hạ Đạo, có điều, Hạ Đạo không lọt mắt ta ca. Từ Tần Hán nhìn thấy Hạ Bảo Dương đi ra, cố ý trêu chọc một tiếng. Khu, khu. Nghe được Tần Hán trêu chọc, Hạ Bảo Dương nhưng là lúng túng ho nhẹ lao Tần, ngươi liền không muốn bẩn thỉu ta, ta cũng không nói ngươi làm cái kia bài ca không được, ngươi làm từ cùng khúc đều tốt vô cùng, chỉ là, Khuynh Thế Hoàng Phi, là một bộ cổ trang thần tượng kịch, mà ngươi làm bài hát kia từ quá mức trầm trọng, cùng chủ đề có chút không hợp. Đúng đấy, ở viết xong gửi cho ngươi sau đó, ta cũng là cảm thấy như vậy, có điều, sau đó ta lại làm một thủ muốn đưa cho ngươi thời điểm mới phát hiện ngươi đã định ra đến rồi. Đương nhiên. Khuynh Tấn Thiên Hạ ca từ cùng từ khúc tuy rằng không có như vậy trầm trọng, cũng không có nhiều như vậy gốc gác ở bên trong, có điều rất phù hợp ta kịch truyền hình chủ đề, mà Hạ Bảo Dương nở nụ cười. Ha ha, có nghe hay không tiểu sở, đây chính là ta lần thứ nhất bại đưa cho ngươi nguyên nhân. Tần Hán thoải mái cười to. Mồ hôi, may mắn, may mắn. Sở Thanh đứng hai vị đại nhân này vật bên cạnh, khuôn mặt có chút lúng túng. Thua chính là thua, ngươi không muốn kiếm tốn, được rồi, ngươi đi vào trước thu âm ca khúc. Ta liền ngồi ở chỗ này nhìn. Ừm, có điều lão hạ, bài hát này biến thành người khác hát sẽ tốt hơn, ta muốn không mặt khác tìm cái minh tinh hát một hồi. Sở Thanh vốn là cảm thấy thu âm ca khúc là một cái phi thường chuyện dễ dàng, tùy tiện hát một hồi ứng phó qua là tốt rồi, nhưng là khi hắn nhìn thấy phòng thu âm bên trong các loại thiết bị cùng các loại chuyên nghiệp dụng cụ sau, hắn nhất thời có chút lùi bước. Đây giống như là người nhà quê vào thành như thế, khó tránh khỏi có chút lòng sinh khiếp ý. Thay đổi người. Tại sao có thể thay đổi người? Ta xem ngươi hát đến cũng rất tốt, không muốn sách, nhường ngươi đi vào lục liền đi vào lục. Hạ Bảo Dương trừng Sở Thanh một chút. Ồ, Sở Thanh gật gù, tuy rằng nhìn bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng kỳ thực là phi thường thấp thỏm. Vạn nhất ta dùng không đến vật này, ta nên làm gì, có thể hay không tự tán dương? Vật này là làm được việc gì, ta sẽ dùng được. Ngạch, câu nói này ống tại sao xem ra lớn như vậy, khối này pha lê có thể hay không là chống đạn? Những người này nhìn chằm chằm ta xem, ta có thể hay không rất hồi hộp a. Đi vào phòng thu âm bên trong trước, Sở Thanh hầu như là trong lòng né qua vạn ngàn không hiểu ra sao ý nghĩ, nhưng là khi hắn vừa đi vào phòng thu âm sau đó, hắn tâm đột nhiên không hiểu ra sao địa yên tĩnh lại. Pha lê là đơn hướng pha lê, người đứng ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong loại kia. Người căng thẳng là bởi vì thấy có người nhìn kỹ chính mình, khi ngươi không nhìn thấy người khác nhìn kỹ ngươi thời điểm, ngươi thì sẽ không căng thẳng. Mang theo cái này. Một hơn 20 tuổi điều âm sư cho Sở Thanh một tai nghe. Ồ, Sở Thanh gật gù. Chuẩn bị xong chưa? Bên cạnh điều âm sư nhìn Sở Thanh, làm cái thủ thế. Ừm. Được, cái kia bắt đầu. Sau đó, một đoạn giai điệu vang lên. Chương 35, liên tục thất bại. Sở Thanh thở một hơi thật dài, trong đầu nhớ tới kiếp trước Hà Đồ hát âm điệu, sau đó nhắm mắt lại. Đao kích thanh cộng sáo trúc khàn khàn, ai mang ngươi xem ngoài thành chém giết, bảy tầng lụa mỏng, máu tươi lụa trắng, nguy cấp 6 quân không phát, ai biết gặp lại đã là sinh tử không nói chuyện. Hắn mở miệng, mô phỏng theo người Hà Đồ âm thanh, bắt đầu hát đi ra. Khuynh Tấn Thiên Hạ bài hát này rất khó hát, người bình thường căn bản là hát không ra Hà Đồ mùi vị, Sở Thanh tuy rằng tiếng nói coi như không tệ, nhưng dù sao trước không làm sao chính thức hát, hơn nữa ở phòng thu âm bên trong hát ra ca khúc nhiều hơn bao nhiêu tổng mang theo một tia tử khí trầm mùi vị. Sở Thanh càng hát càng không phải mùi vị, càng hát càng cảm giác không đúng. Không được. Không đúng, không phải loại này mùi vị. Sở Thanh hát hai đoạn sau đó mở mắt ra nhìn về phía điều âm sư có thể trùng lục sao. Ừm, có thể. Cho ta một phút thời gian, ta tìm xem cảm giác. Được. Sở Thanh trong đầu lại hồi ức một hồi Khuynh Tấn Thiên Hạ bài hát này giai điệu, lại thử nghiệm tìm Khuynh Tấn Thiên Hạ âm điệu. Hà Đồ tiếng nói rất có mùi vị, rất có một loại dịu dàng bên trong lại mang theo yêu thương mùi vị. Mà Sở Thanh tiếng nói thì lại hơi khá thấp trầm. Có thể sao? Ừm. Cái kia bắt đầu chuẩn bị. Được. Sở Thanh một lần nữa mang theo tai nghe, sau đó thật dài thở ra một hơi. Đao kích thanh cộng sáo trúc khàn khàn, ai mang ngươi xem ngoài thành chém giết. Hắn tiếp tục hát lên, nhưng là khi hắn hát một câu sau đó, lại cảm thấy phi thường không đúng, vội vã đạp lên phanh lại. Làm sao? Không đúng, vẫn là không đúng. Ta cảm thấy ngươi có chút táo bạo. Điều âm sư nhíu nhíu mày. Ừm, quả thật có chút táo bạo. Như ngươi vậy trạng thái lục không tốt ca. Điều âm sư thả xuống thiết bị, nghiêm túc nhìn Sở Thanh, nếu không như vậy đi, ngươi trước đem bài hát này hát một lần, mặc kệ ngươi cảm thấy tốt xấu ngươi đều hát một lần, sau đó sẽ chính mình nghe một chút có chỗ nào tì vết, đối ngươi như vậy khá một chút. Ừm. Sở Thanh thoáng do dự lại sau đó gật gù, nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu hát, lần này, hắn mặc kệ bài hát này sai đến đâu đầu, lại quái gì cũng tiếp tục hát, khi này thủ hát xong sau đó, hắn thở phào một hơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là mồ hôi. Thật giống đánh một hồi gian nan trận chiến đấu như thế. Ngươi nghe một chút. Điều âm sư làm thủ hiệu, sau đó bên cạnh ghi âm sư một lần nữa điều chỉnh lại máy móc, ở phòng thu âm bên trong truyền phát lên. Đao kích thanh cộng sáo trúc khàn khàn, ai mang ngươi xem ngoài thành chém giết. Sở Thanh nghe chính mình tiếng ca vang lên, nghe tới chính mình tiếng ca thời điểm, Sở Thanh theo bản năng mà cảm thấy có chút lạ quái, lại có chút sợ hãi, cảm thấy cũng không như Hà Đồ âm thanh, cũng không giống chính mình âm thanh, nghe tới lung ta lung tung. Các ngươi nghe được thế nào? Sở Thanh hít một hơi thật sâu, ngược lại nhìn về phía ghi âm sư cùng điều âm sư hai người. Ghi âm sư cúi đầu không nói lời nào, mà điều âm sư nhưng là nhìn Sở Thanh. Ta nói thật. Ừm. Ở ta ghi âm ca sĩ ở trong, ngươi xem như là hát đến kém cỏi nhất một. Nay không phải tiếng nói vấn đề, mà là ngươi trong thanh âm thật giống hết sức để ép phong cách của chính mình đi mô phỏng theo cái gì. Nói chung nghe tới tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, thứ ta nói thẳng. Hát hát đến như thế kém ca sĩ, ta còn thực sự chưa từng thấy điều âm sư không chút khách khí địa quay về Sở Thanh nói rồi lời nói thật. Sở Thanh nghe được điều âm sư sau đó trầm mặc một lát, cảm thấy sâu trong nội tâm hơi hơi đả kích. Kém cỏi nhất một. Được rồi. Có điều, bị đả kích Sở Thanh cũng không có vì vậy mà chán ngán thất vọng, mà là tiếp tục nhắm mắt lại, yên lặng mà ở tại phòng thu âm bên trong tìm cảm giác. Chuyện của tôi nét. Này ca còn lục không ghi lại. Nếu như không ghi lại ta đi rồi. Nhìn Sở Thanh ở tại phòng thu âm trung ương đần độn sau đó, vẫn trầm mặc ghi âm sư hơi không kiên nhẫn. Bằng hữu, nói thật, ngươi thật không có hát thiên phú, điều âm sư cũng gật gù đối với Sở Thanh nói rằng. Sở Thanh tự nhiên nghe được hai người bọn họ. Có điều hắn vẫn nhắm mắt lại. Ta thật không có hát thiên phú sao, nếu không thật sự không hát. Thu âm ca khúc chính là lãng phí thời gian A. Nếu không quên đi. Ngay ở Sở Thanh dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên trong lòng lại một thanh âm vang lên đến. Đụng tới điểm ấy ngăn trở. Ta lẽ nào liền muốn từ bỏ sao? Thiên phú. Ta lẽ nào thật không có thiên phú?
coi như không thiên phú, ta liền không thể lại thử một lần sao? Ta muốn thử một lần, ta không cam lòng, thật sự không cam lòng, người khác nói ta không được, ta liền thật không được sao? Sở Thanh vẫn cảm thấy chính mình rất thấp kém đến lại như là một tảng đá như thế vứt tại ven đường sẽ không có người chú ý. Nhưng là, hắn lại cảm giác mình không thể ngơ ngơ ngác ngác, không thể đụng vào đến vấn đề liền lùi bước, chí ít, hắn cảm giác mình muốn thay đổi một hồi. Từ bỏ. Không thể từ bỏ. Vừa lúc đó, Sở Thanh thật dài thở ra một hơi mở mắt ra. Nhường ta lại thử một lần. Hắn giờ phút này rõ ràng trong ánh mắt mang theo một tia đấu trí, người khác nói hắn không được, hắn một mực phải thử một chút. Không có thiên phú. Nếu như không có thiên phú liền từ bỏ, như vậy người này liền thật sự phế bỏ. Con thử. Ừm. Được. Điều âm sư cùng ghi âm sư tuy rằng hơi không kiên nhẫn, có điều đang nhìn đến Sở Thanh ánh mắt sau đó, bọn họ liền cũng không còn nói chuyện. Giai điệu lần thứ hai vang lên. Đao kích thanh cộng sáo trúc khàn khàn, ai mang ngươi xem ngoài thành chém giết, bảy tầng lụa mỏng, máu tươi lụa trắng, nguy cấp sáu quân không phát, ai biết gặp lại đã là sinh tử không nói chuyện. Làm Sở Thanh lần thứ hai hát thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trên người một loại nào đó ràng buộc đã bất biến, hắn thậm chí mở mắt ra đều không nhìn thấy điều âm sư cùng ghi âm sư. Cảm giác, đúng, hắn tìm tới loại cảm giác đó. Không phải mô phỏng theo, mà là đang tìm phong cách của chính mình. Thanh âm trầm thấp, rõ ràng âm thanh từ Sở Thanh trong miệng phun ra ngoài. Ghi âm sư cùng điều âm sư liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia lông kinh ngạc. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người trẻ tuổi này thật giống hoàn thành cái gì lột xác, liền ngay cả ca cũng có chút không giống. Tuy rằng, ngón giọng rất phổ thông, có điều, hát đến nhưng không bị ràng buộc. Thế nào? Chính ngươi nghe một chút, ta cảm thấy có thể. Làm bài hát này hát xong sau, điều âm sư gật gù. Không được, còn kém rất nhiều. Mặc dù có chút tìm tới cảm giác, nhưng vẫn là thiếu một chút. Lần này rõ ràng so với vừa nãy khá một chút, có điều Sở Thanh nhưng cảm thấy vẫn là không hài lòng. Tiếp tục. Được. Thu âm ca khúc kỳ thực là một cái phi thường khô khan sự tình, mà chờ đợi Sở Thanh thu âm ca khúc người nhưng là càng khô khan. Hạ Bảo Dương cho rằng Sở Thanh thu âm ca khúc một ngày liền có thể lục đến gần như, có thể lấy ra nghe một chút, có điều chờ Sở Thanh hể vải đi ra, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ thời điểm. Hạ Bảo Dương mới biết cũng không có lục tốt. Thế nào? Lục đến không phải rất tốt. Sở Thanh lắc đầu, ta cảm thấy còn có tiến bộ không gian, chủ đề khúc không nội chứ. Gấp cũng không nội, lần này lại đây chủ nếu để cho ngươi thích đứng một hồi, đúng rồi, ngươi lục đến như thế nào, lấy ra nghe một chút. Rất kém cỏi, ta cần một chút thời gian. Sở Thanh nhắm mắt lại lắc đầu một cái. Bao lâu? Đại khái nửa tháng tả hữu. Nửa tháng? Cái kia không phải này, bộ hí vừa vặn hơi khô thẻ che thời điểm. Ừm. Được, nửa tháng liền nửa tháng. Hạ Bảo Dương do dự lại, cuối cùng gật gù. Tần Hán nhưng là nhìn Sở Thanh, khoe miệng nở một nụ cười. Cảm giác mình hát đến không đạt tới trong lòng yêu cầu. Đúng đấy. Người thái độ rất tốt. Ừm. Hoặc là không làm, muốn làm liền nghiêm túc làm tốt, này trước sau là Sở Thanh cách ngôn. Lần này thu âm ca khúc, xem như là thất bại. Có điều. Sở Thanh cảm giác mình này thời gian nửa tháng sẽ càng ngày càng tốt. Mù quáng luyện ca cũng không được, nếu không như vậy, mấy ngày nay ta sẽ ở lại đây, ngày mai ngươi tìm đến ta, ta dạy một hồi ngươi. Tần Hán nhìn Sở Thanh dáng dấp nói rằng. A. Sở Thanh sững sờ. Ngươi a cái gì a? Tần Lão sư đem lại nói như thế rõ ràng ngươi còn nghe không hiểu, còn không gọi Tần Lão sư. Vương Ánh đẩy một cái Sở Thanh, đối với Sở Thanh phản ứng rất bất đắc dĩ. Há, nha. Cái kia. Cái gì? Tần Hán nhìn Sở Thanh do dự dáng dấp, nhất thời có chút kỳ quái. Cái kia, muốn học phí không? Ta, không bao nhiêu tiền. Sở Thanh nhỏ giọng hỏi dò. Tần Hán, đứng Sở Thanh bên cạnh Vương Ánh cùng Hạ Bảo Dương nhưng là lảo đảo một cái. Chương 36, này lên. Tần Hán ở Sở Thanh xem ra là một nhà nghệ thuật gia, hơn nữa là thế hệ trước nghệ thuật gia. Sở Thanh vốn là cho rằng Tần Hán tư tưởng không thể nói rất gần bướng, nhưng theo không kịp thời đại là khẳng định. Nhưng chân chính cùng Tần Hán tiếp xúc sau đó, Sở Thanh mới biết Tần Hán là một khá là hoài cựu người, hoặc là nói so với Sở Thanh muốn hoài cựu một điểm. Trong quán rượu, đâu đâu cũng có náo động cùng tiếng huyên náo, cùng với những kia múa bóng người. Sở Thanh cùng Tần Hán ngồi ở quán ba góc tối vị trí. Tiểu Sở, nhìn dáng vẻ của ngươi còn là một sử nam chứ. Muốn không buổi tối mang ngươi nếm thử tiên. Tần Hán say mắt mê ly địa vỗ vỗ Sở Thanh vai, có chút ý nhạo báng. Tần Lão. Đây chính là ngươi muốn dạy ta hát biện pháp, nơi này là quán ba. Sở Thanh không lộ ra dấu vết địa thối lui, sau đó có chút không nói gì mà nhìn Tần Hán. Biện pháp? Đây đương nhiên là biện pháp.
Tần Hán nở nụ cười, rất có loại già mà không đứng đắn cảm giác, thậm chí ở một cái bại lộ mỹ nữ đi qua bên người sau, hắn cực không hình tượng địa thổi cái huýt sáo ha hả cười không ngừng. Ta không biết rõ Sở Thanh lắc đầu một cái, Tần Hán loại hành vi này khiến Sở Thanh cảm giác không quá thích ứng. Nếu như ngươi lập tức liền có thể rõ ràng chân lý, vậy ngươi chính là thiên tài, được rồi, ngươi đừng ở chỗ này mù đứng, theo ta cùng uống. Tần Hán lại uống một hớp bợ răng đi, sau đó cực kỳ bất lương địa quay về Sở Thanh ha hả cười không ngừng, thuận tiện đem một bình bợ răng đi đưa cho Sở Thanh. Ta không quá sẽ uống rượu, Sở Thanh chần chừ một lúc, sau đó lắc đầu một cái cũng không có đưa tay đón. Yêu, ngươi vẫn cùng ta trang cái gì, nơi này không phải đoàn kịch, nơi này cũng không phải phòng thu âm, ngươi cũng không phải cái gì minh tinh, ta cũng không phải cái gì tiền bối lao sư, uống đi, uống vào, ta sẽ nói cho ngươi biết nhân sinh chân lý, bảo quản ngươi này là trời. Tần Hán lại nhìn thấy một vị mỹ nữ đi tới, nhất thời mừng rỡ nhếch miệng cười to. Ta, nam nhân lề mề cái gì, uống, uống vào, ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào mới có thể hát tốt ca, bảo đảm ngươi hỏa. Đến, uống. Tần Hán thấy Sở Thanh còn đang do dự, nhất thời lại đột nhiên vô vô Sở Thanh vai. Được Sở Thanh nhìn mở răng đi, muốn từ bản thân lần thứ nhất cùng Triệu Dĩnh Nhi đến quán ba thời điểm tình cảnh nhất thời khá là không nói gì, nhìn Tần Hán loại này muốn giết chết người ánh mắt sau, rốt cục uống một hớp. Cay, mở răng đi rất cay độc. Ha ha, này mới là nam nhân, đến, chúng ta được. Tần Hán thấy Sở Thanh rốt cục động khẩu, nhất thời lại bắt đầu cười ha hả, hắn đối với Sở Thanh biểu hiện phi thường hài lòng. Bợ răng đi là một loại hậu kình còn có thể rượu, một khi hậu kình đến rồi liền phi thường lợi hại. Tiểu Sở, ta có một tôn nữ, cùng ngươi tuổi sắp xỉ, ha ha, hiện tại ở Yến Kinh Đại học đọc sách, ta cảm thấy các ngươi có thể nhận thức một hồi. Ha ha, Tần Hán mặt bắt đầu có chút hồng hồng, trong miệng có chút đánh lưỡi, ánh mắt trên dưới nhìn Sở Thanh, không biết sao càng xem càng thỏa mãn, càng xem càng hợp mắt. Tần Lão, ngươi say rồi, Sở Thanh nghe được chuyện này nhất thời có chút ngộng. Say. Tiểu Sở. Nói cho ngươi, lão Tần ta lúc tuổi còn trẻ nhưng là được xưng ngàn chén không say, chút rượu này tính là gì? Đến, người phục vụ, trở lại một bình, ta muốn cùng ta cháu rể, cố gắng uống một chén. Sở Thanh cảm thấy lão Tần hàng này đã say đến kỳ cục, hắn có lòng muốn đem lão Tần đỡ rời đi quán ba, nhưng không ngờ lão Tần khí lực lớn vô cùng, Sở Thanh lại vẫn kéo không núp đích. Làm gì? Cháu rể, uống a, ta một bình đều xuống, ngươi này một bình mới thiếu ngân ấy, uống. Tần Lão. Ta là tới học làm sao hát, không phải đến uống rượu. Sở Thanh không nói gì vẻ mặt đau khổ. Uống, còn có, không nên gọi ta Tần Lão, phải gọi ông nội ta, ông nội, cái gì là ông nội hiểu không? Uống. Ta Sở Thanh kỳ thực trong lòng có một câu mẹ bán phê không biết con nên nói hay không. Ông lão này say khướt sức mạnh cũng là phi thường lợi hại. Sở Thanh có chút tiểu lúng túng. Ngươi nhìn ta làm gì, uống, không uống chính là không nể mặt ta, tiểu Sở, ngươi có tài hoa là không đủ. Có tài hoa, ngươi còn phải hiểu được làm người biết không? Hiểu được làm người ngươi mới có thể sống cho thoải mái. Như ngươi vậy gò bó sau đó còn làm người như thế nào, nghe ông nội. Tần Hán bắt đầu nhếch miệng, đưa cho Sở Thanh, đầy mặt đều là uy hiếp. Tần Lão, hiện tại quá chậm, ngày mai ta còn làm việc, chúng ta nếu không đi trước. Đi. Được, đêm này một bình uống đến nơi này, chúng ta liền đi, lập tức liền đi. Uống đến chúng ta đây liền đi. Phải. Được. Sở Thanh cầm lấy bờ răng đi, dầm 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 liền quán lại đi, uống một hớp cũng lên, suýt chút nữa sặc, sau đó lại nhìn một chút lao Tần ánh mắt, lại uống vào. Đương nhiên, uống xong sau đó ho khan đến mấy lần. Sở Thanh vốn là cho rằng uống xong sau, hai người sẽ đi, nhưng là làm uống một nửa, này bờ răng đi rượu kính liền lên đến rồi. Sân khấu vốn là rất đáng ghét, rất náo động âm nhạc, giờ khác này thật giống cũng yên tĩnh không ít. Thật giống có chút nhiệt. Nhiệt, quả thật có chút nhiệt. Say mắt tỉnh táo, loạn tròa loạn trọa. Sở Thanh cảm giác thấy hơi khô nóng, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới có sức mạnh lại không nơi phóng thích cảm giác. Hắn đột nhiên lại không muốn đi. Ha ha, tiểu Sở, hiện tại ngươi uống đến gần đủ rồi, ngươi muốn biết hát tốt ca chân lý sao? Lao Tần cười. Cái gì chân lý? Phóng thích tự mình, cái gì gọi là phóng thích tự mình, ca sĩ đều là phóng thích tự mình, ngươi đừng cất giấu nghẹn, nơi này vừa không có người nhận thức ngươi, ngươi lại không phải cái gì đại minh tinh. Sống được chân thực điểm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta. Có thể không? Sở Thanh có chút động lòng. Đương nhiên có thể, ngươi hiện đang muốn làm cái gì? Lao Tần, ta nghĩ hát. Rượu kính tới sau đó, Sở Thanh váng đầu vô cùng, loại này khô nóng nhường hắn vốn là ngột ngạt ở trong lòng tự ti, gò bó, câu nệ cảm hoàn toàn không gặp. Hát. Tốt,
vậy thì hát. Lao Tần cười ha ha. Người trên đài kia rất phiền làm dựa vào rượu kính, Sở Thanh trong lòng không lại ngột ngạt bất luận là đồ vật gì thời điểm, lá gan của hắn liền lớn lên, thậm chí lớn đến mức liền chính hắn đều có chút không tin. Vậy thì đập phá hắn. Lao Tần chỉ trên đài vẫn cười ha ha, rực dây Sở Thanh. Xem ra say mắt tỉnh táo hắn, kỳ thực ánh mắt nơi sâu xa né qua một tia hết sạch. Hắn tựa hồ đang thăm dò món đồ gì. Được. Sở Thanh hướng phía trước nên ngang địa đi mấy bước chờ đã. Lao Tần, bọn họ nhiều người như vậy, ta có thể tạp sao? Sở Thanh say rồi. Đem Tần Lao trực tiếp gọi thành Lao Tần. Tạp, tàn nhẫn mà tạp, ra ra ngươi ở đây, ai cũng không muốn sợ. Tần Hán cười to. Được. Tựa hồ là nghe được cam kết gì, Sở Thanh cảm giác trong lòng cuối cùng ràng buộc cũng hoàn toàn không tồn tại. Sau đó, hắn đột nhiên xông lên rượu trên quầy bar, ở ca sĩ trợn mắt ngoác mồm bên dưới, một cước đem cái kia ca sĩ đá văng. Hát đến thật khó nghe, lăn xuống đi để cho ta tới hát. Cái kia ca sĩ không có phòng bị, một cước bị Sở Thanh đạp cái lảo đảo, chừng hai mắt đang chuẩn bị giáo huấn cái này con ma men thời điểm, đột nhiên hắn bị người ngăn lại. Lão bản. Hắn cái kia ca sĩ nhìn thấy ngăn cản hắn người, đang muốn mắng vài câu, sau đó thấy rõ là một người trung niên sau liền cúi đầu. Nhường hắn hát. Người trung niên nhìn Sở Thanh. Nhưng là, hắn say khướt quấy rối. Quấy rối cũng làm cho hắn hát, say khướt cũng làm cho hắn hát. Người trung niên nhìn Sở Thanh nheo mắt lại. Nhưng là, không có thể vâng. Được rồi. Sở Thanh tiện tay đem bên cạnh giá trống đá qua một bên, tiện tay ôm lấy guitar điện. Trong sàn nhảy múa người nhìn âm nhạc đột nhiên dừng lại, đang chuẩn bị mở mắng, nhưng không nghĩ trên đài cầm mịt rổ phổn Sở Thanh trước tiên mắng lên. Cái gì cất cho âm nhạc, làm sao nghe? Đến. Đại gia nghe ta hát, cùng nhau nhún nhảy, đi lên. Hống. Sở Thanh hét lớn một tiếng, kéo động guitar điện. Cho ta ngươi tay cùng vòng eo của ngươi. Nhường chúng ta hòa tan ở này tiết tấu bên trong. Không cần để ý hôm qua yêu thương đoạn ngắn. Không cần để ý sẽ những kia chưa từng đổi tiền mặt, thực hiện hứa hẹn. Nhường chúng ta cùng nhau nhún nhảy. Cùng nhau nhún nhảy. Làm Sở Thanh vừa mở miệng sau đó, đột nhiên toàn bộ sân nhảy đều nổ, đều điên cuồng. Sở Thanh hát cường điệu khi còn sống ngông phong, cùng nhau nhún nhảy. Hắn cảm giác mình rất này, cảm thấy hát có thể phóng thích một vài thứ, càng điên cuồng càng vui sướng hơn. Hắn bắt đầu có chút quên hết tất cả, chỉ muốn đem trong lòng cái kia cố khô nóng, cái kia cố phẫn nộ, cái kia cố khó chịu phát tiết đi ra. Bình thường. Biết điều, thấp kém. Ta đi người ma túy. Ngày hôm nay thiên vương lão tử đến cũng không dùng. Phía dưới người nghe được này thủ xưa nay đều không nghe thấy, nhưng rất này ca. Nhất thời theo Sở Thanh đồng thời điên cuồng hát lên. Cùng nhau nhún nhảy hát xong. Mọi người có chút tiếc nuối, có chút kỳ quái. Trên đài Sở Thanh cảm thấy không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cỏ. Nay thủ không đủ này, ta muốn hát một bài này, đến, chết rồi đều muốn yêu. Ha ha, này lên. Theo ta đồng thời hát, đến. Người phía dưới trong nháy mắt liền nổ tung. Nhiên. Điện cắt tiếng nói của hắn, phi thường chói tai. Sở Thanh tiện tay ném một cái guitar điện, lại là giống to lên. Hắn khởi sướng rượu phong. Tần Hán chừng hai mắt, nhìn trên sàn nhảy Sở Thanh nhìn ra có chút trợn mắt ngoát mồm. Sở Thanh cùng cái người điên ở trên vũ đài đại hống đại khiếu, hoàn toàn thả ra chính mình giọng hát. Chết rồi, đều muốn yêu, không vô cùng nhuẩn nhuyễn không thoải mái. Người này, vẫn là trước chính mình nhìn thấy cái kia Sở Thanh sao. Này hai thủ là cái gì ca? Nguyên sang ca. Chờ chút, này hai thủ ca. Đều là kinh điển bên trong kinh điển A. Chương 37, say khướt. Ta cỏ. Bài hát này, tốt nhiên, ta hẳn ả đều nhiên ra nước mắt. Đúng đấy, dễ nghe như vậy, như thế điên cuồng ca ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Dốc en rộn. Đây chính là dốc en rộn. À, ta khả năng phải chứng kiến một thời đại cuộc khởi. Ta muốn ghi lại đến, à, ta nhất định phải ghi lại đến trên truyền video trên trang web, tuyệt đối sẽ phát hỏa. Người này, thật giống có chút quen thuộc. Các loại, hắn là Sở Thanh. Đúng, trước cái kia thủ tiêu sầu thật giống là hắn hát. Cái gì, ngươi nói chuyện ta ngược lại thật ra nghĩ tới, đúng là hắn hát. Ta cỏ. Ta tốt kích động. Ta cũng vậy. Âm nhạc là có thể cảm hóa người, chí ít ở Sở Thanh say khướt thời điểm, toàn thân hắn đều thả ra một loại cảm hóa người năng lượng. Ở Mỹ quán ba, đâu đâu cũng có cùng Sở Thanh đồng thời múa bóng người. Sở Thanh say mắt tỉnh táo, khi thì cười ha ha, khi thì lại trầm mặc không nói. Yêu đến sôi trào, mới, đặc sắc. Chết rồi đều muốn yêu kiếp trước Sở Thanh mặc kệ làm sao hát đều hát không lên đi, thế nhưng hiện tại Sở Thanh phát hiện mình lại có thể hát đi tới, hơn nữa uống say rượu hát lên phi thường điên cuồng, thậm chí có chút khàn cả giọng. Thoải mái. Sở Thanh xác thực rất thoải mái,
thậm chí cảm giác thấy hơi bay lên đến cảm giác. Chết rồi đều muốn yêu rốt cục hát xong sau, Sở Thanh ở rượu, nhìn phương xa vẻ mặt tươi cười Tần Hán, quay về Tần Hán phất phất tay. Phía dưới, ta còn muốn hát, ta muốn hát. Ngay ở tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, theo Sở Thanh lại này một cái thời điểm, đột nhiên Sở Thanh lảo đảo một cái bất ổn, vành một tiếng ngã xuống đất. Hắn làm sao? Hôn mê. Sẽ không phải là xảy ra vấn đề rồi đi. Người phía dưới đột nhiên dồn dập nghị luận châu đầu ghé thai. Tần Hán biến sắc mặt, muốn tiến lên kiểm tra Sở Thanh, nhưng không ngờ có một thiến ảnh trước tiên vọt tới. Sở Thanh. Nghe được này lo lắng hô to âm thanh sau, hết thể theo bản năng nhìn cái thanh âm kia. Người này là Đại Minh Tinh Triệu Dĩnh Nhi. Đúng, nàng là Triệu Dĩnh Nhi, nàng đúng là Triệu Dĩnh Nhi không sai. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại ở chỗ này? Cỏ, ta lại có thể nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi, các loại, Triệu Dĩnh Nhi cùng Sở Thanh là quan hệ gì? Sở Thanh. Triệu Dĩnh Nhi ở bảo tiêu bảo vệ cho vọt tới trên đài, ôm lấy Sở Thanh. Ô. Ồ. Ồ. Làm bùa vừa y nì trên, bị gió vừa thổi, Sở Thanh nôn đến rối tinh rối mù. Triệu Dĩnh Nhi đem làm bùa vừa y nì đứng ở ven đường, tiện tay vô vô Sở Thanh vác, nhưng không nghĩ này vỗ một cái, Sở Thanh lại bắt đầu nói ra. Ồ. Ồ. Thật đúng, sẽ không uống rượu, uống nhiều rượu như vậy làm cái gì? Nôn xong ta đưa người đi khách sạn. Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh cái kia hình dạng, nhất thời phi thường không nói gì. Ngủ ngươi ma túy, lên tiếp tục này. Ồ, ồ, ta còn có thể này. Rượu kính còn chưa từng có, Sở Thanh nghe được ngủ một chữ này sau, nhất thời không biết cái nào dây thần kinh lại không đúng, đột nhiên đứng lên đến muốn tiếp tục sói chu vài tiếng, nhưng là sau đó lại văn phong hoa mỹ địa ói ra Triệu Dĩnh Nhi một thân. Triệu Dĩnh Nhi bóp mũi lại, không nói gì địa từ bên cạnh xe cầm lấy khăn mặt sát. Sở Thanh nôn thoải mái. Cũng này thoải mái rốt cục tiêu dừng lại, tựa ở ghế lái phụ trên ngủ say như chết. Ngươi thực sự là một gieo vạ. Tần Lao cũng thực sự là. Không nói gì. Ai? Triệu Dĩnh Nhi nhìn ngủ đến gắt gao Sở Thanh, vốn là muốn nắm yếu ớt quyền truy Sở Thanh mấy lần, nhưng sau đó lại rụt trở về. Cuối cùng, nàng chỉ có thể phát động nổi lên làm bùa hùa y nhi, tiếp tục hướng phía trước mở ra. Sở Thanh ngủ rất say ngọn, hoặc là nói sống lại bên ngoài, Sở Thanh vẫn là lần đầu ngủ đến như thế thoải mái qua. Phát tiết xong trong lòng những kia phiền muộn. Không nói gì, phẫn nộ sau Sở Thanh dường như trẻ mới sinh như thế rất an tưởng. Lạm bùa vừa ý nhì đứng ở khách sạn trước, Triệu Dĩnh Nhi đỡ Sở Thanh đi xuống, có điều Sở Thanh ngủ đến thực sự là quá chết rồi, đơn giản Triệu Dĩnh Nhi cầm lấy Sở Thanh tay, đem Sở Thanh từ trong xe đẩy ra ngoài. Chiếc xe này giúp ta rửa sạch, ngày mai muốn dùng, mặt khác giúp ta chuẩn bị vài món nam sĩ quần áo, nhỏ bé rửa theo hắn đến. Triệu Dĩnh Nhi tiện tay cho bên cạnh người hầu chìa khóa. Nhường người hầu đem xe của mình lái đi. Ừm. Người hầu tự nhiên nhận thức Triệu Dĩnh Nhi, vội vã cung kính mà gật gù cần cần giúp một tay không. Không cần. Triệu Dĩnh Nhi lắc đầu, đỡ Sở Thanh, Triệu Dĩnh Nhi dĩ nhiên mặt không đỏ không thở gấp, hơn nữa một cái tay hầu như chịu đựng Sở Thanh thân thể một nửa trọng lượng. Ô người hầu gật gù. Sở Thanh, ngươi người này. Ai? Triệu Dĩnh Nhi cực kỳ không nói gì mà đem Sở Thanh mang tới khách sạn. Sau đó nàng ngồi ở trên ghế không nói gì mà nhìn Sở Thanh. Giờ khắc này Sở Thanh lại như một bãi bùn nháo như thế nằm. Ai, cái tên nhà ngươi nôn đến ta xú chết rồi, ta phải đến tắm rửa thay cái quần áo làm. Triệu Dĩnh Nhi nghe thấy được trong quần áo mùi lạ sau càng không nói gì địa đứng lên đến, hướng về khách sạn bên trong phòng tắm đi đến. Sở Thanh vẫn nằm, hơn nữa địa ngủ say như chết. Trong mơ mơ màng màng, hắn nằm mơ. Có điều, cũng không phải cái gì mộng đẹp. Hắn mơ tới chính mình thất tỉnh. Hắn rất thương tâm. Ta sẽ kiếm tiền, sẽ cố gắng nhường ngươi hạnh phúc, ngươi, tại sao muốn rời khỏi ta? Tắm rửa xong Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Sở Thanh trong miệng lẩm bẩm, nhất thời lắc đầu một cái. Ngủ còn không an phận. Sau đó, nàng nhìn Sở Thanh do dự lại, mặt đột nhiên hơi có chút hồng. Như thế dơ, như thế xú làm sao ngủ? Quên đi, ta phát phát thiện tâm, giúp ngươi, tắm rửa. Mang quả giải trí đại giải trí tin tức. Kinh bạo. Một thủ, cùng nhau nhún nhảy. Một thủ, chết rồi đều muốn yêu, Sở Thanh đây là muốn nháo loại nào? Sở Thanh, một cứu vớt xa suốt dốc ẻn dồn nam nhân. Ma nham tứ thiểu, đêm đó, hắn chính là dốc ẻn dồn đế vương, tất cả mọi người đều thần phục với hắn. Một có tài hoa nam nhân, đáng tiếc, rượu phẩm không được. Triệu Dĩnh Nhi đến cùng coi trọng một thế nào người điên. Lấy lòng mọi người, bây giờ làm thành danh cái gì đều làm được sao? Ngày thứ hai hừng đông, Sở Thanh lên đầu đề. Đương nhiên. Mặt trên những tin tức này đều chỉ là chiếm cứ một hơi hơi trọng yếu điểm trang báo, cũng không tính đầu đề. Đầu đề tin tức là này điều. Kinh, kinh, kinh. Triệu Dĩnh Nhi cùng Sở Thanh công nhiên mướn phòng. Thế giới giải trí vốn là một lung ta lung tung, các loại sở căng đan bay đầy trời tình huống. Hơn nữa Triệu Dĩnh Nhi đem Sở Thanh tha xuống xe đi khách sạn thời điểm lại không hề che giấu gì cả, phi thường quang minh chính đại, vì lẽ đó bị vô không biết bao nhiêu tấm hình, hơn nữa các loại góc độ đều có. Đây là một mới đầu một tấm ảnh, nội dung rửa cả vào biên thời đại, mà Sở Thanh cùng Triệu Dĩnh Nhi bức ảnh thực sự là quá nhiều, coi như lại xuẩn biên tập đều có thể biên lên rất nhiều nội dung. Hơn nữa, lại là hai người cùng đi khách sạn. Điều này cần biên sao? Hắn đây mẹ kẻ ngu si đều sẽ biên chứ. Sở Thanh danh tự này ở ngày thứ hai lúc rạng sáng, Quang Vinh Địa leo lên đầu bảng, hơn nữa ngày hôm qua Sở Thanh ở trong quán rượu mới vừa hát hai thủ ca bị người ghi lại đến trên chuyển tới tìm độ video trên trang web, hơn nữa trong nháy mắt liền giết tới bảng xếp hạng. Một ngày trước, Sở Thanh danh tự này còn chỉ có số ít mấy người đang chăm chú. Nhưng sau một ngày, Sở Thanh danh tự này trực tiếp đã biến thành tìm độ tìm tòi nhiệt tử. Đương nhiên những thứ đồ này hoàn toàn không phải Sở Thanh có thể nghĩ đến. Bởi vì người trong cuộc Sở Thanh còn ở say rượu. Chương 38, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ánh mặt trời sáng rỡ mãi mãi cũng là như vậy được người ta yêu thích, hơn nữa chiếu vào trên thân thể người ấm áp rất thoải mái. Sở Thanh mơ mơ màng màng địa mở mắt ra, nghe thấy được bên cạnh có một luồng rất thơm mùi thơm. Mùi vị này rất dễ chịu, rất dễ chịu. Chờ chút. Ta ở khách sạn nên không phải cái này mùi vị a. Làm Sở Thanh nhìn xa lạ trần nhà sau đó, nhất thời sững sờ. Rất sao không đúng. Nơi này không phải ta ở khách sạn, nơi này là nơi nào? Ngay ở Sở Thanh một cái giật mình, muốn từ trên giường lúc bò dậy, đột nhiên phát hiện tay của mình thật giống bị cái gì mềm mại đồ vật cho ngăn chặn. Xảy ra chuyện gì? Sở Thanh theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh, khi thấy bên cạnh mình có một quen thuộc nữ hài sau đó, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vội vã muốn thu về tay, nhưng không ngờ tay bị tay của cô bé cho kéo, hơn nữa chăm chú, khẩn đến Sở Thanh căn bản là xúc không xoay tay lại. Ta à nha? Là Triệu Dĩnh Nhi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, hẳn là ta tại sao lại ở chỗ này? Sở Thanh chóng mặt, cảm giác thấy hơi theo không kịp tiết ấu. Nhìn vẻ mặt ngủ say Triệu Dĩnh Nhi, Sở Thanh nhất thời cảm thấy lạnh xuyên tim. Ta cỏ, ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Ừm. Ngươi tỉnh rồi a? Sở Thanh động tác đánh thức Triệu Dĩnh Nhi, Triệu Dĩnh Nhi mở mắt ra sau đó tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo một tia dịu dàng nụ cười. Ta làm sao? Sở Thanh lần thứ hai muốn đánh tay, nhưng không nghĩ Triệu Dĩnh Nhi vẫn cầm lấy. Không nên cử động, ôm ấm áp. Triệu Dĩnh mà lười biếng ôm Sở Thanh tay. Sở Thanh nhìn một chút thân thể mình, nửa người trên đã là trần như nhộng, trừ nửa người dưới còn ăn mặc một cái bên trong ở ngoài, những nơi khác đều lưu manh cực kỳ. Sở Thanh cảm thấy phải gặp. Chính mình thật giống bị Triệu Dĩnh Nhi cho ngủ. Ngươi đây là ánh mắt gì, y phục của ngươi là ta thoát, nha, đúng rồi, ngày hôm qua ta còn giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ. Ngày hôm qua ngươi nôn đến ta toàn thân đều là. Triệu Dĩnh Nhi lười biếng giật giật thân thể mềm mại. Ta Sở Thanh trong cổ họng giật giật, nhất thời phi thường địa lúng túng. Còn có cái gì muốn hỏi? Triệu Dĩnh Nhi nhìn Sở Thanh, có chút đẹp đẽ nở nụ cười. Chúng ta ngày hôm qua, không có xảy ra chuyện gì đi. Sở Thanh do dự lại, tuy rằng nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi ăn mặc áo ngủ vẫn tính chỉnh tề, nhưng vẫn còn có chút thấp thỏm. Sở Thanh. Triệu Dĩnh Nhi đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Sở Thanh. Hả? Sở Thanh có chút dự cảm không tốt. Tối ngày hôm qua ở tấm này trên giường, ngươi ôm ta lại mò lại ấn, hơn nữa còn nói một ít đời này chỉ cưới ta, muốn cả đời đối với ta, tuyệt đối không có nhị tâm loại hình, ta vốn là muốn phản kháng, nhưng là ta chỉ là một cô gái yếu đuối, ngươi đặt ở trên người ta lại dễ rủa không được, vì lẽ đó ta hết cách rồi, rốt cục vẫn là nhường ngươi. Nhường ngươi. Triệu Dĩnh Nhi cắn đôi môi, một bộ mềm mại đáng thương dáng dấp, viền mắt có chút ướt. Này hoàn toàn là một bộ bị bắt nạt dáng dấp. Rốt cục vẫn là nhường ta cái gì? Ta Sở Thanh nghe đến nơi này, lại nhìn tới Triệu Dĩnh Nhi dáng dấp, nhất thời sắc mặt của hắn trắng xám lên, cả người như là gặp ma hoang mang lo sợ. Đương nhiên, nếu như là bình thường Sở Thanh tuyệt đối sẽ không bị Triệu Dĩnh Nhi cho lừa, nhưng hiện tại hắn đầu góc lưu lại cồn trong mặt, hơn nữa Triệu Dĩnh Nhi biểu diễn cũng quá chân thực quả thực không cách nào soi mói. Sở Thanh thành công bị bối rối. Chuyện phát sinh kế tiếp. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta nói sao? Sở Thanh, ngươi đổ vô lại. Triệu Dĩnh Nhi nói đến đổ vô lại hai chữ này thời điểm, nhất thời thật sự chảy ra nước mắt. Ta. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta Sở Thanh hoảng rồi, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại chiến trận này, tuy rằng uống rượu sau đó hắn rất cuồng dã, thế nhưng bình thường hắn vẫn là rất bình thường bên trong còn mang theo một tia đơn thuần.
Đúng, Sở Thanh kỳ thực là một rất đơn thuần Nam Hải.
Nam Hải?
Ân, còn là một xử nam.
Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ta một hoa cúc đại khuê nữ.
Ngươi dĩ nhiên có chút hoảng, Sở Thanh tự nhiên không có chú ý tới Triệu Dĩnh Nhi nơi khỏe miệng một nụ cười quỷ dị. Triệu Dĩnh Nhi tuy rằng trên mặt nước mắt như mưa, nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng nín cười ý. Nàng cảm thấy đùa giỡn Sở Thanh phi thường thú vị.
Ta Sở Thanh do dự lại, sau đó phảng phất hạ quyết tâm bình thường nhìn Triệu Dĩnh Nhi.
Cái gì?
Triệu Dĩnh Nhi hỏi.
Ta phụ trách.
Sở Thanh nhắm hai mắt lại, dáng dấp dường như lên đoạn đầu đài như thế.
Phụ trách.
Triệu Dĩnh Nhi lại lặp lại một câu.
Ừm, ta cưới ngươi.
Cưới ta?
Ngươi nghĩ đến đến đẹp, ha ha, đậu chết ta rồi, ha ha.
Vào lúc này Triệu Dĩnh Nhi buông ra Sở Thanh tay ha ha ở trên giường ha ha bắt đầu cười lớn.
Sở Thanh có chút mở mịt nhìn Triệu Dĩnh Nhi.
Hắn không hiểu lời của mình tại sao có buồn cười như vậy.
Chúng ta ngày hôm qua ngủ đến mức rất an ổn, chuyện gì đều không phát sinh, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa ngươi bây giờ muốn kết hôn ta.
Chậc chậc, còn chưa đủ tư cách nha.
Ít nhất ngươi muốn biến thành trong lòng ta người kia mới được.
Triệu Dĩnh Nhi trên dưới đánh giá Sở Thanh, không biết sao xem Sở Thanh một mặt không hiểu ra sao dáng dấp, càng xem càng muốn cười.
Sở Thanh nhìn Triệu Dĩnh Nhi dáng dấp, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Không tên điệu thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt, chuyện gì đều không có phát sinh.
Chớ đã, ngươi một mặt thả lỏng vẻ mặt là có ý gì?
Ngươi là ghét bỏ ta.
Làm Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Sở Thanh vẻ mặt sau đó, nhất thời không cười nổi, trái lại đứng lên đến trừng mắt Sở Thanh.
Không.
Không có Sở Thanh liền vội vàng lắc đầu.
Vậy ngươi vừa nãy vẻ mặt là xảy ra chuyện gì?
Ngươi chính là ghét bỏ ta.
Triệu Dĩnh Nhi vẫn trừng mắt Sở Thanh.
Không.
Ngày hôm qua ta đều không ghét bỏ như thế giờ ngươi, ngươi hiện tại đúng là ghét bỏ ta lên.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Triệu Dĩnh Nhi có chút tức giận.
Cái kia.
Ta không nói gì a.
À, mấy giờ rồi, ta muốn rời giường đi làm, nha, không đúng, là làm việc. Sở Thanh vội vã tìm kiếm quần áo, nhưng là hắn tìm một vòng đều không có tìm được y phục của ta quần đây.
Hắn có chút tuyệt vọng.
Hả, đã quên nói cho ngươi, quần áo quần ta giúp ngươi giặt sạch. Triệu Dĩnh Nhi rất bình tĩnh.
Vậy ta mặc cái gì?
Sở Thanh khổ bức.
Ngươi xem đó mà làm, ta chỗ này có nữ trang, ngươi có muốn hay không làm một hồi nữ trang đại lão?
Triệu Dĩnh Nhi phảng phất nghĩ tới điều gì, tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra nụ cười, sau đó lấy ra một cái phấn quần áo màu đỏ ở Sở Thanh trên mặt dơ dơ lên.
Xem ngươi da mỏng thịt non, xuyên nữ trang, nên.
Cũng không tệ lắm, nếu không, thử xem.
Triệu Dĩnh Nhi nụ cười có một tí tẹo như thế, thâm ý, ánh mắt càng có một ít xâm lược cảm.
Sở Thanh bi phẫn, mánh mà sẽ bị tử xây ở trên người.
Ha ha.
Triệu Dĩnh Nhi lại hài lòng nở nụ cười.
Không biết tại sao, nàng cảm giác mình cùng Sở Thanh cùng nhau phi thường hài lòng, phi thường thả lỏng, hơn nữa rất vui vẻ.
Ta nói, Sở Thanh.
Triệu Dĩnh Nhi nở nụ cười một trận, sau đó lại nhìn Sở Thanh, vẻ mặt bắt đầu hơi có chút nghiêm túc.
Cái gì?
Sở Thanh kỳ quái.
Nếu không, chúng ta cùng nhau đi. Triệu Dĩnh Nhi đột nhiên nói rằng.
Đại tiểu thư. Ngươi cảm thấy đầu ta thú vị sao?
Sở Thanh nhìn Triệu Dĩnh Nhi.
Lần này ta là thật lòng.
Cái kia cái gì? Sở Thanh tựa hồ nhìn thấy gì như ẩn như hiện đồ vật, nhất thời có chút chần chờ.
Cái gì?
Ngươi, thật giống không có đeo cái kia đồ vật, vì lẽ đó ngươi lộ ra ánh sáng.
Sở Thanh đưa tay ra, chỉ Triệu Dĩnh Nhi trước ngực.
A,
không cho xem.
Triệu Dĩnh Nhi run lên bần bật, vội vã bưng ngực lại bổ sung một câu đại sát lang, ta muốn rời giường thay quần áo. Ngươi xoay người.
Ồ, Sở Thanh gật gù.
Không cho nhìn lén.
Ồ, Sở Thanh lại gật gù, đàng hoàng địa nhắm mắt lại nằm ở trên giường, qua mấy phút sau xong chưa?
Được rồi.
Ồ.
Sở Thanh mở mắt ra, có điều nhìn Triệu Dĩnh Nhi vẫn ăn mặc áo ngủ hơi nghi hoặc một chút.
Ta chỉ là đeo nên đeo đồ vật.
Triệu Dĩnh Nhi bất mãn Sở Thanh một chút.
Không rời giường.
Ngày hôm nay đoàn kịch không có chuyện gì, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt.
Chương 39, cảnh cáo.
Sau nửa canh giờ.
Được rồi, không đùa ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ nam sĩ phục, đặt ở trong tủ treo quần áo, chính ngươi đi xuyên đi.
Nam ở trên giường Triệu Dĩnh Nhi lại lười biếng đưa tay ra mời lại eo, nhìn Sở Thanh khác nào một bi kịch xui xẻo lại bất ước hài tử, càng như bi tình điện ảnh vai nam chính sinh không thể luyến như thế, nhất thời lại rất không có hình tượng địa bắt đầu cười ha hả.
Nàng cảm thấy Sở Thanh phi thường đáng yêu, Sở Thanh loại này dáng dấp làm cho nàng rất muốn ôm Sở Thanh vò vào mặt.
Manh lật.
Sở Thanh cảm thấy năm nay hẳn là chính mình xui xẻo nhất một năm, không phải vậy vì sao lại bị người này khanh, bị người kia khanh.
Hắn từ trên giường bò lên,
có chút run cầm cập địa đi đến phòng bên trong tủ quần áo bên cạnh mở ra tủ quần áo, quả nhiên thấy trong tủ treo quần áo có một bộ quần áo. Sở Thanh vội vã mặc quần áo vào quần, thuận tiện chạy đến trong phòng vệ sinh sửa sang lại. Trừ say rượu sau đó vành mắt có chút hồng hồng bên ngoài, cái khác đều vẫn tính bình thường, cũng không có cái gì khác gì chứng về sau. Quần áo cũng không dài không ngắn, vừa vẫn thích hợp. Sở Thanh yên tâm, sau đó hắn lưỡn lên động thân thể, hơi hơi chính chính, đánh răng rửa mặt làm liền một mạch. Yêu, Thanh ra, quả nhiên là Phật dựa vào kim trang người dựa vào ăn mặc, mặc vào ta bộ y phục này sau đó cả người khí chất đều không giống nhau lạc, không đúng, không phải khí chất của ngươi biến được rồi, mà là ánh mắt của ta không sai, ừ, sau đó ngươi mua quần áo đều phải gọi trên ta biết sao. Ta giúp ngươi lựa chọn. Triệu Dĩnh Nhi trong chăn nhìn Sở Thanh, nhất thời lại bắt đầu cười trêu chọc. Ta đi rồi. Sở Thanh nói rằng, lẽ nào ngươi còn ở lại chỗ này chuẩn bị mời ta ăn cơm chưa? Triệu Dĩnh Nhi hỏi ngược lại. Không. Ngày hôm qua, cảm tạ ngươi, còn có, bộ y phục này bao nhiêu tiền, ta. Cho ngươi tiền. Ngày hôm qua ngủ ta, hiện ở đây sao nhanh đã nghĩ cùng ta phân rõ giới hạn. Ngươi cái này cặn bã nam, đồ vô lại, ô ô, cuộc đời của ta làm sao như thế số khổ a, yêu như thế một tên khốn kiếp. Ngươi lăn. Ngươi cút cho ta. Sở Thanh nhìn Triệu Dĩnh Nhi lại bắt đầu triển khai nàng nước mắt như mưa biểu diễn, nhất thời vội vã rời phòng. Nay Triệu Dĩnh Nhi nhìn bề ngoài phi thường thanh thuần, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là ý nghĩ xấu một cái sọt bẫy người một bộ tiếp theo một bộ, Sở Thanh vội vàng chạy trốn rất xa. Có điều, ở sâu trong nội tâm, hắn đối với Triệu Dĩnh Nhi vẫn là rất cảm kích. Dù sao, hắn lưu lại ký ức thật giống chính mình nói ra Triệu Dĩnh Nhi một thân. Tần hắn đây. Chờ chút. Ngày hôm qua ở chính mình uống hôn mê sau đó Tần Hán đi đâu? Ngày hôm nay Sở Thanh như thường ngày đến đoàn kịch thời điểm, Sở Thanh phát hiện đoàn kịch bên trong công nhân viên xem ánh mắt của chính mình phi thường không đúng lắm, có chút mang theo thâm ý, có chút mang theo đố kỵ, mà có chút nhưng là mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời ngóng trông. Sở Thanh cũng không biết những người này tại sao nhìn như vậy lên, bị những người này nhìn kỹ hắn cảm thấy có chút lạ quái. Thanh tử. Không sai, không sai a, lên đầu đề. Yêu. Thanh tử, sau đó ngươi là muốn làm ca sĩ vẫn là diễn viên, vẫn là chúng ta đại minh tinh Triệu Dĩnh Nhi lão công. Thanh tử, ngày hôm qua có hay không ăn tiểu viên thuốc? Một đêm lấy mấy lần? Thanh tử, ngươi chuẩn bị bám váy đàn bà sao? Làm những vấn đề này lẻ loi tán tán địa ở Sở Thanh nhàn rỗi thời điểm mấy cái không nhịn được ngốc huyết lại đây hỏi thời điểm, Sở Thanh đầy đầu đều là dây đen, trước mấy người vấn đề cũng vẫn xem là bình thường, nhưng mặt sau những vấn đề này, Sở Thanh liền không biết trả lời như thế nào. Rời ạ, ngày hôm qua mấy lần là có ý gì? Có hay không thận hư là có ý gì? Đề cử 6 vị địa hoàng hoàn là có ý gì? Liên Sở Thanh bắt đầu giải thích chính mình ngày hôm qua cùng Triệu Dĩnh Nhi căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, căn bản không có phát sinh cái gì, đại gia chỉ là đơn thuần ở một cái phòng, chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng là Sở Thanh phát hiện ở chính mình giải thích thời điểm, bang này ngốc huyết xem ánh mắt của chính mình cũng bắt đầu không đúng. Một bộ bước lên nhân sinh đỉnh cao thành công người dáng dấp. Nói chung, mọi người xem Sở Thanh liền cảm giác tặc làm người tức giận. Cái này bên ngụy trang đến mức không tốt đẹp gì. Giời ạ. Liền Sở Thanh không giải thích, cảm thấy không quản lý mình giải thích thế nào, chính mình thật giống đều không cái gì dùng. Đều vây quanh làm cái gì, không cần làm sống. Đều cút cho ta đi làm việc. Bị mọi người vây quanh cảm giác không tốt lắm, mọi người vờn quanh cảm giác chân tâm không ra sao, ngay ở Sở Thanh vẻ mặt đau khổ. Không thể làm gì thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận lạnh lẽo âm thanh. Nghe được này lạnh lẽo âm thanh sau, bang này truy hỏi Sở Thanh ngốc huyết nhất thời đều là một cái giật mình. Vương ánh mặt lạnh nhìn chằm chằm nơi này vây quanh Sở Thanh mỗi người, trong ánh mắt ý lạnh tựa hồ có thể đem toàn bộ người cho giết chết. Mọi người ở đoàn kịch bên trong không sợ đạo diễn Hạ Bảo Dương, càng cũng không sợ phó đạo diễn Trần Vi An, bọn họ sợ nhất chính là cái này xem ra lạnh lùng Vương ánh. Vương ánh phảng phất trời sinh liền mang theo một loại cao cao tại thượng. Dường như nữ hoàng giống như khí thế, coi như là những người này gộp lại cũng không ngăn nổi Vương Oánh một cái ánh mắt. Hơn nữa, ngày hôm nay Vương Oánh thật giống mặt cười cực lạnh, tính khí xem ra cũng phi thường địa kém. Tất cả mọi người muốn lôi kéo Sở Thanh cố gắng hỏi rõ ràng ngày hôm qua các loại sự tình, nhưng nhìn thấy Vương Oánh giết người ánh mắt sau, nhất thời đều sợ đến tàn đi. Vương Oánh ở đoàn kịch bên trong nhưng là xương tên lánh mỹ nhân. Sở Thanh giải thoát rồi, đang chuẩn bị tổ ở đoàn kịch bên trong yên tĩnh một hồi. Nhưng không nghĩ Vương Oánh đến trước mặt hắn theo dõi hắn, vẻ mặt càng lạnh hơn. Làm cái gì? Vương Oánh loại này lạnh lẽo khí thế nhường Sở Thanh thoáng cảm thấy không chịu được, Sở Thanh theo bản năng ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Ngươi muốn rõ ràng thân phận của chính mình. Vương Oánh lạnh lùng nhìn Sở Thanh, âm thanh phảng phất có thể đem người cho hoàn toàn đóng băng. Thân phận Sở Thanh nghe được thân phận hai chữ thời điểm hơi nghi hoặc một chút.
Ta rõ ràng, các ngươi là ở lẫn lộn, nhưng là Triệu Dĩnh Nhi không phải ngươi có thể trèo cao, ngươi nhận rõ điểm hiện thực, không muốn làm không thiết thực ngộng.
Vương Oánh âm thanh cảnh cáo bên trong, rồi lại mang theo từng kia tức giận.
Ta thật không phải là muốn lẫn lộn, ta chỉ là ngày hôm qua cùng Lao Tần uống rượu say Sở Thanh đón nhận Vương Oánh ánh mắt, nhất thời không thể làm gì, hắn không biết này bà tám tại sao như thế yêu thích quản hắn chuyện vô bổ.
Tối ngày hôm qua, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi tại sao không tiếp điện thoại ta?
Vương Oánh đi lên một bước, ép hỏi Sở Thanh.
Điện thoại di động ta không điện, hơn nữa thật giống di động trước bị đập phá.
Tín hiệu không tốt lắm dùng Sở Thanh móc ra màn hình đã nát đến không được di động, bất đắc dĩ nhún vai một cái.
Bộ y phục này là Triệu Dĩnh Nhi giúp ngươi mua.
Vương Oánh thoáng nheo mắt lại.
Ừm, vẫn tính vừa vặn chứ.
Sở Thanh giật giật thân thể, bất kể nói thế nào bộ y phục này xem ra cũng không tệ lắm.
Ngươi biết bộ y phục này giá trị bao nhiêu tiền không?
Bao nhiêu?
Ngươi xuyên bộ y phục này, tổng cộng 10 vạn.
Vương Oánh tiếp tục lạnh mặt nói.
10 vạn.
Sở Thanh trừng hai mắt có chút hoảng sợ.
Ngươi có thể internet lục soát một chút, tờ cờ này hai cái kiểu chữ tiếng Anh.
Vương Oánh nói rằng này thời điểm cũng không hề nói tiếp.
Ngạch 10 vạn một bộ quần áo, đối với Sở Thanh đến có thể nói là con số trên trời.
Sở Thanh, ta lại cho ngươi nói một lần, ngươi cho ta cùng Triệu Dĩnh Nhi giữ một khoảng cách, nàng cùng ngươi, không thích hợp.
Không thích hợp ba chữ này âm thanh nói tới hơi có chút chiến ý, Vương Oánh sau khi nói xong xoay người rời đi, hơn nữa đi được có chút tác liệt.
Không thích hợp.
Sở Thanh nghi hoặc ta cũng không cảm thấy chúng ta thích hợp à, các loại, ta không phải vẫn có giữ một khoảng cách sao.
Bên trong góc, Vương Oánh nhắm mắt lại gọi một cú điện thoại.
La Đạt, Triệu Dĩnh Nhi vẫn không có ký hợp đồng chứ.
Còn không, làm sao?
Làm sao thay cái vai nữ chính?
Không phải đàm luận được rồi Triệu Dĩnh Nhi sao?
Giá cả cũng không mắc. Hơn nữa nếu như có minh tinh hiệu ứng, chúng ta phòng bán vé khẳng định.
Ta nói rồi, thay cái vai nữ chính, không nghe thấy.
Này, như vậy không tốt sao?
Ta không muốn nói lần thứ hai.
Được, đại tỷ, ngươi là đầu tư người, ngươi định đoạt.
Này, Triệu Dĩnh Nhi.
Hả, Tiểu Bánh A, chuyện gì?
Ta cho ngươi thẻ trên đánh 11 vạn, ngươi kiểm tra và nhận một hồi.
11 vạn.
Tại sao?
Đúng.
Đang định Triệu Dĩnh Nhi hỏi dò tại sao thời điểm. Vương Oánh ngỏm rồi điện thoại.
Triệu Dĩnh Nhi một mặt nghi vấn.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, muốn nỗ lực.
Khí trời càng ngày càng lạnh, hướng đông cùng trạng vạng nhiệt độ đã tới dưới 03, 4 độ tả hữu.
Ở sau 4 ngày trạng vạng, Tần Hán rời đi Hoành Điếm. Đương nhiên, Tần Hán rời đi Hoành Điếm trước 2 giờ tìm tới Sở Thanh, cùng Sở Thanh tán gẫu một chút liên quan với âm nhạc phát âm, kỹ xảo cùng với cảm tình đại vào loại hình chi tiết nhỏ đồ vật. Đương nhiên, cùng với nói là tán gẫu chẳng bằng nói là Tần Hán một phương diện cùng Sở Thanh truyền vào một ít liên quan với âm nhạc phương diện tri thức.
Sở Thanh vốn cho là hát rất đơn giản, nhưng khi nghe đến Tần Hán sau đó, Sở Thanh mới biết mình trước ý nghĩ quả thực là một chuyện cười lớn.
Ngăn ngắn 2 giờ, lại làm cho Sở Thanh thu hoạch không ít.
Dưới cái nhìn của ta, ngươi tiếng nói còn có thể trở nên càng tốt hơn, chỉ là dù sao ngươi không phải chuyên nghiệp ca sĩ, cần mở tảng huấn luyện. Nếu như có hứng thú ở ca sĩ con đường này trên phát triển nhất định phải chú ý bình thường đối với cổ họng bảo vệ, như trong quán rượu loại này ca nếu như có thể thiếu hát liền thiếu hát một ít.
Một thủ tốt ca, cần có 3 món đồ, rồi dào cảm tình, cảm hóa người ca tử, cùng với một bộ khác với tất cả mọi người cổ họng, mà rồi dào cảm tình ngự trị ở cái khác hai người bên trên, một ca khúc, nếu như ngươi có thể đem chính mình đều hát cảm di chuyển, như vậy, ngươi coi như thành công.
Làm Tân Hán tiến vào chiếc kia đại chúng huy đằng trước. Hết sức chăm chú mà nhìn Sở Thanh, đang nhìn đến Sở Thanh có nghiêm túc nghe sau đó, lúc này mới tiến vào cửa xe.
Nếu như không có chuyện gì khác ta vẫn ở Yến Kinh, đến Yến Kinh thời điểm nhớ tới tìm ta, nhất định phải tìm ta, ta sẽ giúp ngươi.
Còn có, ta nhìn thấy đi ra Triệu gia nha đầu kia đối với ngươi có chút ý nghĩa, nàng xác thực rất ưu tú, có điều, nàng không quá thích hợp ngươi, sau đó ngươi vẫn là duy trì điểm khoảng cách tốt.
Sở Thanh đứng trước cửa xe gật gù. Sau đó nhìn Huy Đằng nên ngang rời đi dần dần lưu cái kế tiếp đen xì điểm.
Một trận gió lạnh thổi đến, hắn run rẩy vội vàng quấn lấy khỏa trên người áo lông, thuận tiện đem mới vừa mua khăn quàng cổ cũng mang theo lúc này mới cảm giác hơi hơi ấm áp một điểm, hắn xoay người rời đi.
Triệu gia nha đầu, Sở Thanh biết Tần Hán là đang nói Triệu Dĩnh Nhi.
Vương Oánh đã cảnh cáo Sở Thanh, hiện tại Tần Hán cũng bắt đầu nhắc nhở Sở Thanh, này khiến Sở Thanh hơi nghi hoặc một chút, không biết Triệu Dĩnh Nhi đến cùng là thân phận gì, hoặc là nói. Hắn không biết Triệu Dĩnh Nhi sau lưng đến cùng có món đồ gì.
Có điều, chính mình vốn là vẫn hết sức địa vẫn duy trì một khoảng cách ra. Còn chưa khỏe tốt địa cảm thụ. Hoa Tuyết tỏa ra khí hậu. Chúng ta đồng thời run rẩy. Sẽ càng rõ ràng cái gì là dịu dàng. Còn không cùng ngươi nắm tay. Đi qua hoang vu cồn cát. Ven đường trên, Sở Thanh nghe được xung quanh áo đi ổ ẻn video cửa hàng không ngừng vang bách ru tuyết đậu đỏ. Sở Thanh ở một nhà áo đi ổ ẻn video cửa hàng cửa dừng lại, xem tới cửa trên tiểu trên bảng đen viết như thế vài chữ. Vắng lặng 5 năm, vương giả trở về, tương tư đậu đỏ, kiếm chỉ ca hậu. Mấy chữ này mặt sau bày đặt bách ru tuyết đang ngồi ở trên ghế bức ảnh, trong hình bách ru tuyết rất điềm tĩnh. Điểm tĩnh bên trong mang theo một tia không tranh với đời không nhuộm đỏ khói bụi hỏa mùi vị, xem ra dường như cựu thiên hạ phàm tiên nữ như thế mê người. Bách Du Tuyết tuyệt đối là một mê người người, chí ít Sở Thanh nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn rất lâu sau đó. Lão bản, Bách Du Tuyết tân chuyên tập còn nữa không? Không còn. Lão bản, thật sự không còn. Thật sự không còn, ta còn có thể gạt người sao? Hả, vậy ngày mai ta tới nữa. Ngày mai không nhất định sẽ đến phiên ngươi. Nếu như ngươi nếu mà muốn trước tiên ở chỗ này của ta đăng ký một hồi, ta cho ngươi xếp hàng. A, còn muốn xếp hàng A? Đương nhiên muốn xếp hàng, ta chỉ phê 1.000 tấm, hiện tại đăng ký người đều hơn 1.000. Được rồi. Một đám học sinh dáng dấp người vây trong cửa hàng nhìn audio and video cửa hàng lão bản, audio and video cửa hàng lão bản chỉ có thể lộ ra một không thể làm gì nụ cười. Bách Du Tuyết tân chuyên tập phát hỏa, quá phát hỏa, thậm chí có vượt qua 5 năm trước xu thế. Tất cả những thứ này đều bị Sở Thanh nhìn ở trong mắt. Sở Thanh rất vui mừng, chí ít đậu đỏ cũng có thể ở thế giới này trong giới âm nhạc lưu lại dày đặc một bút. Có điều, Sở Thanh cũng không có quá quan tâm những thứ đồ này, đậu đỏ hỏa, Chu Tiên hỏa nhường Sở Thanh vốn là có chút nôn nóng bất an tâm hơi hơi chân thật một điểm. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình ở thế giới này có một loại yên ổn cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất có giá trị. Có điều, hắn đón lấy còn có chuyện muốn làm. Vậy thì là luyện tốt ca. Tần Hán dạy Sở Thanh một ít ở bên trong đồ vật, thế nhưng cơ sở nhưng là muốn Sở Thanh chính mình đánh. Đao kích thanh cộng sáo trúc khàn khàn. Ai mang ngươi xem ngoài thành chém giết. 7 tầng lụa mỏng máu tươi lụa trắng. Nguy cấp 6 quân không phát. Ai biết gặp lại đã là sinh tử không nói chuyện. Phong thu âm bên trong, Sở Thanh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Tần Hán tự nói với mình. Tiếng nói là trời sinh, ca từ là viết ra, nhưng cảm tình nhưng là cần ấp ủ, cũng là hát tốt một ca khúc quan trọng nhất một thứ. Trong đầu của hắn hiện ra ở đoàn kịch bên trong đóng kịch từng tí, một ít vui sướng, hài lòng, không vui, hoặc là khó chịu. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Bảo Dương, lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Dĩnh Nhi, Vương Oánh, cùng với những người khác. Kỳ thực, mấy ngày nay chỉ cần hắn một rảnh rỗi liền luyện ca, cảm giác mình ca có tiến bộ, sẽ đến phòng thu âm bên trong thử âm. Mấy lần trước ghi âm sư cùng điều âm sư còn có thể ở Sở Thanh ghi âm thời điểm ở bên trong, nhưng theo số lần hơn nhiều. Hai người cũng lười ở phòng thu âm bên trong. Sau đó thời gian nửa tháng cũng không có cái khác minh tinh hẹn trước tới nơi này ghi âm, cũng không có cái khác chủ đề khúc cần hát, vì lẽ đó Hạ Bảo Dương đơn giản liền đem toàn bộ phòng thu âm bao xuống đến nhường Sở Thanh sử dụng, từ điểm đó có thể thấy Hạ Bảo Dương đối với Sở Thanh kỳ thực là phi thường trọng thị. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Hạ Bảo Dương đem Sở Thanh lừa gạt tiến vào đoàn kịch, khanh qua Sở Thanh, nhưng từ một góc độ khác đến xem, Hạ Bảo Dương đối với Sở Thanh cũng không thể nói xấu đến mức nào. Sở sau đó, Sở Thanh mở mắt ra. Hắn đột nhiên rõ ràng này bộ, khuynh thế hoàng phi, chân lý, đương nhiên, đồng thời cũng rõ ràng, khuynh tận thiên hạ, chân lý. Trên thực tế, bi hoan ly hợp vĩnh viễn là cố sự này chủ đề. Trở lại một sát na kia. Năm tháng không hề có một tiếng động cũng làm cho người sợ sệt. Dây leo khô mọc ra cành cây. Nguyên lai thời gian đã phiên nhiên nhẹ sát. Trong ngộng trên lầu người dưới. Đứng mặt mày vẫn ngươi a. Phất đi trên áo hoa tuyết. Sóng vai nhìn bầu trời địa hùng vĩ. Hồi ức cũng không ảnh hưởng Sở Thanh hát, nghiêm túc hát, luyện ca. Hắn âm thanh rất phổ thông, nhưng mấy ngày nay vẫn liên tục luyện nhường hắn phổ thông tiếng nói bên trong mang theo một tia khó có thể cân nhắc cái khác mùi vị. Hắn cảm thấy loại này mùi vị cũng là một loại tiến bộ. Khi này một thủ hát xong sau, Sở Thanh mở ra ghi âm, lần thứ hai nghe xong một hồi, sau đó sẽ lấy ra trước ghi âm một đôi so với. Tiến bộ, đúng, hắn mỗi ngày đều ở tiến bộ. 10 giờ tối trung tả hữu, hắn rời đi phòng thu âm đồng thời khóa lên môn, đem chìa khóa giao cho ghi âm sư Trần Bân, sau đó cùng hắn hẹn cẩn thận tối mai thời điểm tới nữa thử một lần. Tuy rằng người này không có cái gì hát thiên phú, hát đến cũng rất phổ thông, có điều hắn phần này nỗ lực kính cũng còn có thể. Nỗ lực có ích lợi gì? Một người có thiên phú cùng một nỗ lực người, hơn nữa cái này nỗ lực người chỉ có này ngắn ngắn mấy ngày, ta thật không biết này hạ đạo tại sao nhường người này đến hát. tùy tiện tìm một ca sĩ hát nếu so với hắn được rồi. Có lẽ có kỳ tích.
Đùa giỡn, hắn lại không phải chuyên nghiệp, nơi nào đến kỳ tích có thể nói.
Cũng đúng. Sở Thanh nghe được hai người kia nghị luận phía sau lưng ảnh nhất thời dừng một chút, sau đó đem áo lông cuốn chặt. Nói tâm lý thoại, Sở Thanh có chút không cam lòng, sống lại đến thế giới này, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một địa sống sót, nhưng là chờ hắn dần dần hiểu rõ thế giới này sau đó, trong lòng hắn cái kia cố không tên quật cường đã từ từ địa thăng lên. Hắn muốn chứng minh chính mình, hoặc là nói, hắn muốn chứng minh chính mình chỉ cần nỗ lực liền nhất định có thể.
Cảm tình, cảm tình.
Đúng, đối với Khuynh Tận Thiên Hạ, bên trong cảm tình còn chưa đủ, hắn còn cần lại ấp ủ một ít.
Chương 41, Chu Tiên tranh luận.
Sở Thanh gần nhất bình thường đều là 2 giờ sáng chung ngủ. Luyện ca luyện đến 10 giờ, trở lại khách sạn chính là 11 giờ, về khách sạn sau đó hắn lại bắt đầu không ngừng không nghỉ địa bắt đầu khổ bức gõ chữ, chờ gõ xong 15.000 sau trên truyền tồn cảo hồng cũng thiết chi đúng giờ tuyên bố sau đó liền gần như là dạng sáng 1 giờ. Làm xong những này hắn mới rửa mặt ngủ, có thể nói sắp xếp thời gian đến tràn đầy.
Chu Tiên, này bộ tiểu thuyết bắt đầu dần vào cảnh đẹp, đương nhiên, Chu Tiên, bên trong bi tình nội dung vợ kịch, Bích Giao liều mình vì là Trương Tiểu Phàm đỡ này một đòn chí mạng, sau đó Trương Tiểu Phàm gia nhập ma giáo này một cái nội dung vợ kịch ở toàn bộ tìm độ Chu Tiên bên trong nhấc lên nhuộm đâm sóng lớn, một nhóm lớn độc giả bắt đầu ở xệ bạ bên trong mắng to Sở Thanh người tác giả này vô liêm sỉ, đem trong lòng bọn họ bên trong nhí nha nhí nhảnh lại mang theo một chút ngây thơ vai. Nữ chính cho viết chết rồi, đương nhiên. Còn có một phần độc giả bắt đầu tiếp tục truy đọc, bắt đầu chờ đợi Trương Tiểu Phàm làm sao phục sinh Bích Giao.
Túng quan, Chu Tiên, này toàn bộ chuyện ngoặt điểm chính là ở Bích Giao nơi này. Tác phẩm của thần, sở dĩ có thể xưng tụng vì là tác phẩm của thần, nguyên nhân chủ yếu nhất là nhường vô số người nóng ruột nóng gan.
Đây chính là, Chu Tiên, mị lực vị trí.
Đã từng ngây thơ, thành thật Trương Tiểu Phàm lập tức trở thành khát máu quỷ lệ, tiếp tục bắt đầu thống khổ con đường, điều này cũng làm cho vô số Chu Tiên mê thở dài.
Cỏ, này cái gì tác giả, viết viết còn đem vai nữ chính viết chết rồi, này còn thấy thế nào, rắc rưởi, cút đi.
Rắc rưởi tác giả, ngươi viết chính là tiểu thuyết sao?
Ta viết ngươi rời ạ, ngớ ngẩn.
Cỏ,
ngớ ngẩn tác giả, ngươi viết đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy, sẽ không viết đừng viết, cỏ.
Cút đi, rắc rưởi.
Chu Tiên, bình luận khu bắt đầu có một ít độc giả đối với Sở Thanh chửi ầm lên, hơn nữa chửi ầm lên độc giả càng ngày càng nhiều. Mạng lưới văn học vốn là lấy thoải mái làm chủ, khiến người ta một ngày hết bận có thể chìm đắm ở y bên trong thế giới cẩn thận mà buông lỏng một chút, mà, Chu Tiên, quyển sách này ngược lại tốt, không chỉ không có nhường người thành tĩnh lại trái lại càng thêm ngột ngạt, điều này làm cho một phần độc giả đã không chịu được.
Sở Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy một đám lớn chửi mình độc giả, hắn cũng không có nhiều hơn để ý tới, hắn vốn là cho rằng độc giả mắng mắng liền có thể tiêu tan điểm, nhưng không nghĩ tới một ít tác giả cũng bắt đầu chạy tới mắng, Chu Tiên.
Cỏ, Chu Tiên, ngươi mẹ kiếp phóng xạ có thể hay không lớn như vậy, lao tử liền một vai nữ chính tên bên trong mang giao chữ, liền bị người mắng ròng rã 3 ngày, đặt mua còn thẳng tắp giảm xuống, cỏ, thanh tử ngươi có thể hay không không muốn như thế tàn nhẫn.
Ngươi khá tốt, ta mẹ kiếp chính là nhân vật chính được đem tên là, Chu Tiên, kiếm, mẹ kiếp liền nói ta quỷ liếm chết nữ chủ tiểu thuyết, Chu Tiên, còn mẹ kiếp thăm hỏi lao tử toàn ra chọc tới hắn.
Chu Tiên, tác giả lăn ra đây cho ta. Lão tử đặt mua là xảy ra chuyện gì, không hiểu ra sao địa bị quét một đống lớn cái mình, nói ta sách mới vừa nhìn phong cách chính là, Chu Tiên, cỏ.
Ta sách không phải lấy làm gương thiên địa bất nhân sao?
Tất yếu như thế soạt kém mình sao?
Chu Tiên, mẹ, ta quyển sách này thật không phải mô phỏng theo Chu Tiên, ta nhân vật chính kêu lên huyền làm sao?
Đạo huyền liền như thế đạo trời không tha sao?
Rất nhiều tác giả vô tội hạ thương, liền chạy đến, Chu Tiên. Khu bình luận sách tìm đến Sở Thanh thảo một cái đạo lý.
Được rồi, Sở Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Tiên, quyển sách này nội dung vợ kịch có thể làm cho nhường nhiều như vậy vô tội tác giả hạ thương, hắn biểu thị rất bất đắc dĩ.
Khi hắn cảm thấy nhiều như vậy người phun, Chu Tiên, nhiều như vậy người bắt đầu mắng, chính mình đặt mua thành tích sẽ rơi xuống thời điểm, nhưng không nghĩ tới, Chu Tiên, đặt mua trái lại nghịch thế tăng lên trên, dòng dã 3 ngày, từ hơn 7 vạn trực tiếp tiêu thăng đến 8 vạn 2. Sau đó có bắt đầu đột phá 8 vạn, hướng 90.000 xuất phát xu thế.
Mà khen thưởng khu minh chủ đã đột phá 500 cái, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ khen thưởng bảng xếp hạng.
Hiện tại, toàn bộ thiên địa trung văn võng hầu như mỗi cái có thể trên bảng xếp hạng Chu Tiên lên một lượt đến thứ nhất.
Thu gom bảng, bảng top vịu sơ, bảng đề cử toàn bộ chiếm cứ vị trí đầu não.
Đây là có bao nhiêu hỏa?
Đây là hỏa đến không thể lại phát hỏa.
Toàn bộ thiên địa trung văn võng,
mặc kệ ở nơi nào ngươi đều có thể nhìn thấy, Chu Tiên, hai chữ. Ừm, tháng sau nên có một số lớn tiền nhuận bút, ân, cũng không tệ lắm. Sở Thanh tắt đi cỏm tủ tờ, xoa xoa có chút chua chướng con mắt nằm ở trên giường, tuy rằng giờ khắc này cả người đều xem ra rất mệt mỏi, có điều tâm tình của hắn nhưng là vô cùng tốt. Đối với hắn mà nói, mặc kệ cái gì tranh luận, cái gì hạ thương đều không có gì hay để ý tới. Then chốt là, có thể kiếm tiền A. Này, ngươi được, là thiên địa trung văn võng bản quyền bộ sao? Ta là Thịnh Thiên tập đoàn trò chơi tổng giám Từ Hoa. Từ tổng ngươi được, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút, Chu Tiên, trò chơi cải biên quyền có bán hay không? Trò chơi cải biên quyền sao? Xin lỗi A Từ tổng, Chu Tiên, bản quyền không thuộc quyền quản lý của ta, quyển sách này là phó tổng ở quản. Phó tổng? Là Lưu tổng sao? Vâng, có điều Từ tổng, ta phải nhắc nhở ngươi, Chu Tiên, trò chơi cải biên quyền có thể có chút phiền phức, này mấy ngày đã có lớn khái hơn 30 gia công ty game cho chúng ta gọi điện thoại, coi như ngươi cho chúng ta Lưu tổng gọi điện thoại cũng không có tác dụng gì. Cái này liền không phải ngươi lo lắng vấn đề, ta có thể ra phi thường phong phú tiền. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ừm. Mấy phút sau. Này, ngươi được, là thiên địa trung văn võng bản quyền bộ sao? Ta là Yến Kinh nhà xuất bản Trương Triều, ta muốn hỏi một chút. Chu Tiên, xuất bản quyền thật sao? Vâng. Xin lỗi à, Trương Tổng, Chu Tiên, khối này xuất bản quyền công ty chúng ta đã thu được hơn 30 gia nhà xuất bản điện thoại, chúng ta chuẩn bị này cuối tuần ở Rồng Thiên khách sạn mở một hồi biết, hy vọng ngài đến lúc đó có thể tham gia. Được, nhất định đến, nhất định đến. Ừm. Lại qua mấy phút sau. Này, xin hỏi ngươi là? Hả, ta biết rồi. Thiên địa trung văn võng bản quyền bộ trải qua Trịnh Thông mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn tiếp như loại này điện thoại không dưới 100 lần, hơn nữa mấy ngày nay gọi điện thoại tới trên căn bản đều là lại đây hỏi dò, Chu Tiên, này bộ tiểu thuyết. Có chút là hỏi dò trò chơi cải biên quyền, xuất bản cải biên quyền, điện ảnh cải biên quyền, kịch truyền hình. Các loại. Chu Tiên, này bộ tiểu thuyết tuy rằng hiện tại mới viết đến một nửa, thế nhưng này bộ tiểu thuyết hiện tại hỏa đến rối tinh rối mù. Những thứ đồ này sau lưng là cái gì? Là tiền, hơn nữa là một số tiền lớn. Hoặc là nói, năm nay đối với toàn bộ chuyện online tới nói có thể tính là, Chu Tiên, Nam. Chu Tiên, vừa ra, ai cùng so tài. Đáng tiếc, chính là Thanh Tử đại đại quá biết điều, hơn nữa cùng độc giả chuyển động cùng nhau cũng rất ít, nếu không công ty chúng ta cũng có thể làm một loạt hoạt động. Ai, nhìn ra gặp tâm, vốn là không muốn xem, thế nhưng hiện tại lại không nỡ không nhìn. Thực sự là mài người a. Có điều. Trương Tiểu Phàm đến cùng lúc nào mới có thể cứu hoạt bích giao đây? Quá làm người chờ mong. Trịnh Thông ở tiếp xong cái cuối cùng điện thoại sau, đột nhiên nhìn trên trang web, Chu Tiên, quyển sách này cảm khái. Hán, cũng là, Chu Tiên, Phật. Sáng sớm 8 giờ tả hữu, Sở Thanh mở mắt ra, bình thường hắn đều là bị di động cho đánh thức, thế nhưng ngày hôm nay nhưng hiếm thấy địa không có bị di động đánh thức. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, trong chăn ấm áp. Vạ giường cảm giác thật tốt. Hắn theo bản năng mà cầm điện thoại di động lên, muốn nhìn một chút vài điểm, nhưng không nghĩ đánh như thế nào đều không mở ra di động. Không trách di động không vang, hóa ra là di động hỏng rồi. Sở Thanh nhìn vết rách tràn đầy cảm ứng di động, có chút không nói gì. Sửa một cái điện thoại di động màn hình muốn mấy trăm khối, nếu không trực tiếp mua một cái điện thoại di động đặt được, nha, đúng rồi, thuận tiện thay cái số. Sở Thanh lại như thế quyết định. Ừm, ngược lại ngày hôm nay không ai quấy rối. Hơn nữa đoàn kịch cũng không có chuyện gì khác, nếu không ta trước tiên nằm nửa ngày. Ngay ở Sở Thanh dự định lười biếng thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Sở Thanh, mở cửa. Là Triệu Dĩnh Nhi âm thanh. Chương 42, ta sẽ chờ ngươi. Sở Thanh di động cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không thể xem là kém, là ở Sở Thanh mới vừa lên đại học nào sẽ bất ăn bất mặc bỏ ra 1.000 khối mua được quốc sản máy. Vẻ ngoài tạo hình trên cũng không tính mỹ quan. Ngược lại ở bây giờ nhìn lại di động vẻ ngoài xem như là khá là LOV đút loại kia, cũng chẳng có bao nhiêu tiểu thanh niên sẽ dùng loại hình. Có điều Sở Thanh đối thủ cơ yêu cầu cũng không cao, càng không có theo đuổi loại kia chữ số sản phẩm mê, dưới cái nhìn của hắn điện thoại di động này có thể tiếp gọi điện thoại, nghe ca, xem phim, hơn nữa giá cả vẫn tính lợi ích thực tế là có thể. Trước đem điện thoại di động ngươi đập hư có chút băn khoăn, ta hiện tại bồi ngươi một. Triệu Dĩnh Nhi quay về Sở Thanh đưa tới một ngân chiếc hộp màu trắng. Sở Thanh liếc một cái hộp, chỉ thấy là di động hộp, hơn nữa là một khoản gần nhất mới vừa đem bán IMT9 bài bản lì mì tịt di động. Triệu Dĩnh Nhi muốn đưa điện thoại di động của mình. Cái điện thoại di động này có chút quý trọng, Sở Thanh xem điện thoại di động do dự lại, cuối cùng lắc đầu một cái.
Kỳ thực này khoản di động Sở Thanh rất sớm thời điểm liền đang chăm chú, từ FD7 bắt đầu liền vẫn đang chăm chú, có điều này khoản siêu di động giá cả đều là tương đối cao, trên căn bản đều ở vạn thanh khối trên dưới, coi như hiện tại Sở Thanh trong tay có mấy trăm ngàn khối, cũng không có cân nhắc vào tay, bắt đầu này khoản di động. Ta đập phá ngươi, liền muốn bồi ngươi, có cái gì quý trọng không quý trọng. Triệu Dĩnh Nhi bất mãn Sở Thanh một chút mở hộp ra, sau đó lấy ra di động đưa cho Sở Thanh há, đúng rồi. Ta thuận tiện giúp ngươi làm chương thẻ, thẻ trên có tích chữ tên của ta số sau đó có thể thuận tiện liên hệ. Bởi vì trước trên internet nháo Sở Căng Đan quan hệ, Triệu Dĩnh Nhi đem Sở Thanh di động đập phá, nhưng không nghĩ tới Sở Thanh cũng không có mua điện thoại di động mới mà là đem cũ di động dùng băng dán chiến lên, lại vẫn tạm tạm ở dùng, điều này làm cho Triệu Dĩnh Nhi cảm thấy phi thường không nói gì. Điều này cũng thực sự là tiết kiệm quá mức đi, như vậy sao được? Ta đây không thể tiếp thu. Ngươi cái điện thoại di động này đỉnh ta cái kia di động 10 con, nha, đúng rồi, ta còn có việc, ngươi đi ra ngoài trước. Sở Thanh nhìn một chút cái kia bộ di động, tuy rằng trong lòng vẫn tương đối yêu thích, nhưng vẫn là từ chối, hắn nhớ tới Tần Hán cùng Vương Oánh nhắc nhở, hơn nữa sâu trong nội tâm cũng cảm thấy muốn cùng Triệu Dĩnh Nhi duy trì nhất định quan hệ. Triệu Dĩnh Nhi vốn là nắm điện thoại di động là đầy cõi lòng mừng rỡ cùng hài lòng, thậm chí ở gõ mở Sở Thanh cửa phòng đều là mang theo nụ cười. Nàng tưởng tượng Sở Thanh sẽ rất vui vẻ địa tiếp thu này khoản di động. Nhưng là, nàng xưa nay cũng không nghĩ tới Sở Thanh vẻ mặt lại đột nhiên có chút lạnh nhạt, hơn nữa từ chối âm thanh cũng là dị thường kiên quyết, này không thể nghi ngờ cho nàng tâm rót buồn nước lạnh, trong phút chốc trong vài giây nàng dĩ nhiên có chút không dám tin tưởng. Ngươi không thích này khoản di động? Triệu Dĩnh Nhi theo bản năng hỏi. Không có. Vậy tại sao không đỡ lấy? Triệu Dĩnh Nhi vẫn không hiểu, tuyệt khuôn mặt đẹp trên bắt đầu trồi lên một chút mây đen. Thậm chí trong ánh mắt đều mang tới một tia không hiểu ra sao chất vấn. Triệu Dĩnh Nhi, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện. Sở Thanh thở sâu khẩu khí, ngồi ở trên giường hết sức chăm chú mà nhìn Triệu Dĩnh Nhi. Nói chuyện gì? Triệu Dĩnh Nhi khi nghe đến Sở Thanh loại này vẻ mặt nghiêm túc sau, nhất thời trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Thật giống có món đồ gì muốn tuyên bố, thật giống lại có món đồ gì muốn đổ nát cảm giác. Chúng ta nên duy trì điểm khoảng cách. Ý của ngươi là muốn cùng ta duy trì điểm khoảng cách? Triệu Dĩnh Nhi trừng hai mắt, phảng phất nghe được thế giới này tối hoang đường đồ vật như thế. Này vốn là một phi thường sáng sớm tốt đẹp, ánh mặt trời long lanh, bên ngoài nhiệt độ cũng vẫn tính ấm áp, thậm chí Triệu Dĩnh Nhi tới được thời điểm trên mặt đều tràn trề hy vọng vẻ mặt, nhưng là nàng xưa nay cũng không nghĩ đến tiến vào khách sạn, đang nhìn đến Sở Thanh sau đó sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng luôn luôn tới là một rất rộng rãi người, nhưng khi nghe đến Sở Thanh câu nói này sau đó, nàng đột nhiên trở nên phi thường địa ngột ngạt, nụ cười cũng không gặp lại. Sở Thanh, là có người hay không ở trước mặt ngươi nói cái gì không nên nói đồ vật. Trên thực tế, làm tối ngày hôm qua nhận được La Đạt do dự mãi điện thoại sau đó, Triệu Dĩnh Nhi trong lòng liền xuất hiện một loại dự cảm xấu. Sau đó tối ngày hôm qua nàng hầu như không làm sao ngủ, hầu như đầy đầu đều là Sở Thanh. Triệu Dĩnh Nhi, trên internet có quá nhiều chúng ta Sở Căng Đan, hơn nữa lưu truyền đến mức lung ta lung tung, thậm chí cái gì phiên bản đều có, đối với ngươi phi thường không tốt. Sở Thanh đang nhìn đến Triệu Dĩnh Nhi này tấm âm trầm vẻ mặt sau đó, trong lòng đột nhiên một củ, sau đó mới từ từ thoải mái. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi sợ Sở Căng Đan? Triệu Dĩnh Nhi nhìn chầm chầm Sở Thanh. Này cũng không sợ. Sở Thanh lắc đầu một cái. Hoặc là nói, ta trong mấy ngày qua vẫn tiếp cận ngươi, ngươi vẫn cảm thấy ta có cái khác mục đích. Triệu Dĩnh Nhi vẫn hỏi. Chuyện này, ta không nghĩ tới ngươi có mục đích gì. Sở Thanh do dự lại, sau đó lắc đầu một cái. Đúng, hắn thật sự không nghĩ tới tại sao Triệu Dĩnh Nhi sẽ cùng mình quen thuộc như thế lạc. Lẽ nào là thích chính mình? Chớ ngu, đại minh tinh làm sao có khả năng sẽ thích như ta như vậy người bình thường. Nhưng là, muốn nói cái khác mục đích, lại có mục đích gì? Nếu, ta tiếp cận ngươi không có mục đích gì, như vậy ngươi tại sao muốn cùng ta giữ một khoảng cách? Hoặc là nói, ngươi sợ ta? Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Sở Thanh vẻ mặt sau, nhất thời nheo mắt lại nhìn Sở Thanh. Tựa hồ phải đem Sở Thanh trên mặt vẻ mặt toàn bộ đều nhìn thấu. Không sợ. Có điều ta sợ phiền phức. Chính mình sợ nàng sao? Nàng một cô gái, chính mình lại có gì đáng sợ chứ? Như vậy, tại sao vậy chứ? Sợ phiền phức, đúng, đúng là sợ phiền phức. Triệu Dĩnh Nhi là thế giới giải trí bên trong người, mà chính mình tương lai hẳn là sẽ không hôn trong vòng. Chờ đập xong làm sao núi, xử lý xong một ít ca mặt trên sự tình sau đó, chính mình sẽ về trường học hôn chương bằng tốt nghiệp. Sau đó dựa vào cường điệu sinh người ưu thế, tiếng trầm kiếm tiền giàu to, nhường người trong nhà trải qua khá một chút, nhường cha mẹ ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, có thể phi thường kiêu ngạo mà nói từ bản thân.
đây là Sở Thanh cho tới nay quy hoạch.
Không đúng, ngươi là sợ.
Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy Sở Thanh thoáng lấp lóe ánh mắt sau đó, nhất thời cân nhắc đến món đồ gì.
Tại sao nói như vậy?
Sở Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ánh mắt có chút thâm trầm.
Ngươi sợ ngươi sẽ yêu ta, sợ không thể nén xuống địa yêu ta, không cách nào tự kiềm chế.
Triệu Dĩnh Nhi rất thông minh, thậm chí nói có lúc tình thương cao đến hơi dọa người.
Sở Thanh vốn là muốn phản bác, thế nhưng hắn phát hiện mình dĩ nhiên không tìm được bất kỳ lý do gì phản bác.
Hay là, hắn ở trong lòng đã thừa nhận đi.
Sợ, là bắt nguồn từ hắn tự ti.
Coi như là sống lại, có thể nhìn thấy vô hạn cơ hội làm ăn, hắn vẫn cứ cẩn thận từng ly từng tí một địa sống sót, tự ti địa sống sót.
Triệu Dĩnh Nhi là thiên nga trắng, mà hắn đây.
Hắn vẫn cảm thấy chính mình là một con ghẻ coi như là nhảy đến cao đến đâu, cũng chỉ là một con ghẻ, nhảy không tới thiên nga trắng độ cao.
Cóc ghẻ yêu thiên nga trắng, kết cục trước sau không phải quá tươi đẹp.
Tự ti, nhường hắn đối với người chung quanh tuy rằng nhiệt tình điểm, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, trước sau có một tầng xa lạ tồn tại.
Vì lẽ đó, hắn kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền theo bản năng mà đối với Triệu Dĩnh Nhi vẫn duy trì một khoảng cách.
Sở Thanh, ta không phải người xấu, ta cũng sẽ không hại ngươi, hố ngươi, nói cho ngươi tâm lý thoại, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, đương nhiên một số thời khắc chuyện tình cảm chính là như vậy không hiểu ra sao.
Ta cùng ngươi không giống, ngươi là một yên lặng nỗ lực tranh thủ, nhưng xưa nay cũng không dám quá mức quang minh chính đại cướp giật người, mà ta, nếu như thích một thứ, ta bất luận làm sao đều muốn chiếm được.
Ta từ nhỏ đến lớn đối với bất kỳ nam nhân đều không có sản sinh qua như đối với ngươi như thế hảo cảm, hơn nữa, ta có thể bảo đảm đời này cũng không thể đối với thứ hai nam nhân có ấn tượng tốt.
Điện thoại di động của ngươi là ta đập hư, ta bồi cho ngươi, ngươi nhất định phải tiếp thu, đương nhiên. Sau đó không để cho ta nghe được cái gì giữ một khoảng cách.
Ngươi không kém, ngược lại, ngươi rất ưu tú, chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, ngươi cuối cùng sẽ trưởng thành đến một nhường ta khả năng đều muốn ngước nhìn độ cao, vì lẽ đó, ta sẽ thừa dịp ngươi hiện tại còn chưa trưởng thành lúc thức dậy bà ngoại nắm chặt ngươi, sẽ không bị cái khác bất kỳ trà xanh biểu cấp đi.
Ánh mắt của ta luôn luôn đến đều không kém.
Còn có, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ta ngày hôm nay theo như lời nói, hơn nữa, ta có thể chờ ngươi.
Sau khi nói xong, Triệu Dĩnh Nhi lưu lại di động xoay người rời đi, đồng thời đóng cửa lại.
Sở Thanh có chút đần độn mà ngốc ở trong phòng.
Không biết tại sao, trong lòng tựa hồ thêm ra một kia rất vật kỳ quái.
Thứ đó, gọi ấm áp, hoặc là một loại tán đồng cảm.
Phảng phất là một loại ánh mặt trời chiếu ở trong lòng hắn.
Hắn thật sâu thở phào.
Nắm chặt nắm đấm.
Nhỏ yếu không sai.
Thế nhưng, sẽ lột xác.
Chương 43, ghi âm thành công.
Khoảng cách hơ khô thẻ tre thời gian càng ngày càng gần, một ít nên bù đập đã đập đến gần như, hậu kỳ chế tác đã gần như, còn kém chủ đề khúc cùng một ít chi tiết nhỏ phương diện điều chỉnh.
Sáng sớm đường phố bên dưới mái hiên kết nổi lên từng cây hướng phía dưới sức mang rô băng cây cột, hai bên trong danh nước cũng kết đầy hóng ánh long lanh mặt băng, một chút nhìn sang, theo mặt trời phản lên từng trận cũng không tính chói mắt phản quang.
Sở Thanh lại một lần nữa tiến vào phòng thu âm, đương nhiên, lần này cũng không phải một mình hắn. Theo hắn tiến vào còn có Hạ Bảo Dương, Vương Oánh, cùng với, mới vừa ngày hôm qua đến tác giả Liễu Nhược Hy, đương nhiên, vai nữ chính Triệu Dĩnh Nhi cũng không có tới, từ khi lần đó nói chuyện sau đó, Triệu Dĩnh Nhi liền cũng không còn đi tìm Sở Thanh, thậm chí ở đoàn kịch bên trong đều không nhìn thấy bóng người của nàng, nghe đoàn kịch bên trong người nghị luận, Triệu Dĩnh Nhi đã rời đi hoành.
Điếm đi hướng về HN đập một tổ hình quảng cáo.
Sở Thanh đối với Triệu Dĩnh Nhi cũng không phải hoàn toàn chống cự, cũng không phải phản cảm. Ở Triệu Dĩnh Nhi sau khi rời đi trong lòng hắn không hiểu ra sao có chút không lạc.
Mọi người là mâu thuẫn động vật, có lúc Sở Thanh ngẫm lại chính mình, liền luôn cảm giác mình có chút tiện.
Hát đến thế nào?
Liễu Nhược Hy cùng Sở Thanh là lần thứ hai gặp mặt, nàng đối với cái này bình thường thanh niên vẫn tương đối có hảo cảm. Đương nhiên loại này hảo cảm không phải nam nữ bên trên hảo cảm, mà là đơn thuần cảm giác Sở Thanh người này vẫn tính đáng tin.
Nên vẫn được.
Sở Thanh đứng phòng thu âm cửa, thở phào một hơi. Mấy ngày nay hắn cố ý đem Khuynh Thế Hoàng Phi, Nguyên nhìn một chút, không thể không nói, này, Khuynh Thế Hoàng Phi, bên trong cảm tình phi thường nhắn nhủi, có đến vài lần chuyển ngoặt điểm cũng có thể nhường độc giả nhìn ra muốn ngừng mà không được, vừa làm chủ giác mà cảm giác đáng thương, lại vì là Trần Căn Sinh mà cảm giác được tiếc hận.
Sở Thanh cũng không tính một cảm tính người, nhưng là khi hắn đọc được Trần Căn Sinh ngăn trở những người mặc áo đen kia mà bỏ mình thời điểm tình cảnh vẫn sẽ không tên cảm động, nếu như, lần này nhường hắn lại đập tuần vui này. Hắn sẽ lại tiến bộ một điểm, đương nhiên loại này tiến bộ là về tình cảm tiến bộ, là những người khác là không cảm giác được.
Vậy ta chờ ngươi.
Liễu Nhược Hy xem Sở Thanh dáng dấp sẽ không có nói những vật khác, nàng chỉ là nhìn Sở Thanh tiến vào phòng thu âm.
mở ra phòng thu âm, tìm tới cảm giác quen thuộc, ngồi ở quen thuộc vị trí, Sở Thanh nhắm mắt lại. Hắn đang nổi lên cảm tình, lần này ghi âm, hắn nhất định phải làm đến hoàn mỹ, nhất định phải so với phía trước mấy lần đều còn hoàn mỹ hơn. Đang tầm thường người xem ra hát là một cái phi thường chuyện dễ dàng, chỉ cần triển khai cổ họng mở hát, không chạy điều không hát sai là tốt rồi, nhưng là ở Sở Thanh xem ra, chân chính còn hoàn mỹ hơn địa hát một bài ca thì cần muốn rất rất nhiều đồ vật. Đao kích thanh cộng sáo trúc khàn khàn, ai mang ngươi xem ngoài thành chém giết, bảy tầng lụa mỏng, máu tươi lụa trắng. Không phải hà đồ, hà đồ âm thanh rất có đặc sắc, cũng khá là nhanh chóng mang theo cổ gió, mà Sở Thanh âm thanh dù sao hơi hơi nghiêm nghị vừa thô quánh một chút. Khuynh thế hoàng phi, bên trong từng hình ảnh cảm động nội dung vợ kịch từng lần một địa vang vọng. Mới vừa gia nhập đoàn kịch thời điểm tình cảnh, quay chụp thời điểm tình cảnh, ở ngoài lạnh kỳ thực bên trong nhiệt vương oánh, cùng với không cách nào hình dung Triệu Dĩnh Nhi. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng đã đến kỳ. Trên thực tế, Sở Thanh đã sớm biết Hạ Bảo Dương cùng Triệu Dĩnh Nhi cùng tự mình nói ký cái kia một phần thiên ngu cái gì hợp đồng là giả, coi như thật ký rồi cũng không có bất kỳ pháp luật hiệu ứng. Trên thực tế, Sở Thanh xưa nay đều cảm giác mình là nhẫn nhục chịu khó một người. Ở sâu trong nội tâm, là một người sống lại người, hắn kỳ thực phi thường cô đơn, vừa bắt đầu đối với cái thế giới xa lạ này phi thường cảnh giác. Sau đó, hắn hòa vào cái này đoàn kịch, cảm giác cái này đoàn kịch tất cả thành tầm thường sinh hoạt một phần. 3 tháng này, trong lòng hắn cái kia phần cảm giác cô độc đã chậm rãi biến mất, cũng dần dần biết đây là một thế nào thế giới. Nguy cấp, 6 quân không phát. Này một ca khúc, là Sở Thanh đi tới thế giới này bị Hạ Bảo Dương vừa ý ca khúc thứ nhất, bất kể nói thế nào. Bài hát này đều phi thường địa có kỷ niệm ý nghĩa, vì lẽ đó nhất định phải hát cho hết đẹp, chỉ ít, hắn muốn dùng tận tất cả sức mạnh hát tốt. Trần Bân nghe tới ca khúc chậm rãi vang lên thời điểm, trong nháy mắt liền ngây người, hắn phảng phất như là gặp ma nhìn chằm chằm Sở Thanh. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là rất phổ thông một ca khúc, cổ họng cũng rất phổ thông, âm điệu cũng rất phổ thông, hơn nữa hát kỹ xảo hầu như cùng với trước cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, lần này làm Sở Thanh vừa mở tảng sau đó, trong đầu của hắn liền không cảm thấy hiện ra một mảnh dường như bức tranh như thế mỹ lệ thế giới. Này một ca khúc bên trong, có thai nộ sầu bi. Này một ca khúc bên trong, có bi hoan ly hợp. Hắn há miệng, giờ khác này coi như điều chỉnh thiết bị thời điểm hắn đều phi thường đều nhẹ, chỉ lo phát sinh một tia tạp âm quay rối có thể bài hát này, nhường bài hát này xuất hiện tì vết. Còn bên cạnh điều âm sư cũng cùng vẻ mặt của hắn gần như, chỉ là hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong còn lóe một tia nghi hoặc. Rõ ràng là phổ thông ca, rõ ràng không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, nhưng là, tại sao hắn cảm nhận được một luồng đau thương, có chút muốn khóc. Bài hát này, có lẽ phải phát hỏa. Đây là hắn ý nghĩ. Sở Thanh hát đến trung gian âm điệu thời điểm, dừng lại, sau đó mở mắt ra. Nếu như nói đoạn thứ nhất là mang theo hồi ức cảm tình đến hát, như vậy đoạn thứ hai Sở Thanh lần thứ hai biến ảo lại, bắt đầu mang tới một tia ước mơ ý nhị. Hắn cũng không thể nói mình cách hát vượt qua hà đồ, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là, tình cảm của hắn hoàn toàn hòa vào bài hát này bên trong. Kiếm tiền, mua nhà, nhường người trong nhà trải qua khá một chút, nhường bọn họ không buồn không lo, nếu như tiền hơn nhiều. Muốn ở trong thôn sửa một con đường, sẽ không để cho loang loang lổ lổ lầy lội đường trở ngại giao thông, nhưng người thành phố đều cảm thấy chỗ đó là thâm sơn cùng cốc. Sống lại. Hắn có quá nhiều nguyện vọng, quá nhiều nguyện vọng. Nhưng là, hắn chỉ là một người bình thường, đầu óc không thông minh, tình thương không cao, hơn nữa chính mình cảm thấy quê mùa của mình, hắn nhất định không thể như trong tiểu thuyết sống lại người như thế trong nháy mắt liền lửa lớn, trong nháy mắt liền biến thành thiên hoàng siêu sao, thương mại cự tiêu. Có vài thứ, cần phải từ từ địa đến. Tất cả những thứ này, đều sẽ thực hiện, đều sẽ ở ta nỗ lực thực hiện. Sóng vai xem, thiên địa hùng vĩ. Cái cuối cùng âm phù hát xong sau, Sở Thanh thật dài địa thở ra một hơi, trên mặt tươi cười, có điều khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất thoát lực như thế. Làm sao? Hắn chú ý tới Trần Bân cùng với một cái khác ra hỏa đần độn mà ngẩn ở tại chỗ, hỏi một câu. Ta. Trần Bân lắc lắc đầu. Sau đó dường như gặp quỷ như thế cầm ghi âm đưa cho Sở Thanh, ánh mắt vạn phần phức tạp. Hắn còn nhớ mấy ngày trước chính mình ở sau lưng đã nói Sở Thanh như vậy ngón giọng phổ thông, hơn nữa không thiên phú người căn bản là hát không được ca. Thế nhưng hiện tại, hắn hối hận rồi, hắn giờ khắc này muốn tàn nhẫn mà phiến chính mình một cái tát. Chính ngươi nghe một chút đi. Ừm, tốt. Sở Thanh tiếp nhận ghi âm, sau đó nghe xong một lần. Vẫn được. Chỉ ít, dưới cái nhìn của hắn mình đã không có cái gì tốt soi mói. Đâu chỉ là vẫn được, quả thực là vượt qua dự tính quá nhiều, tuy rằng, ngón giọng rất đúng quy đúng củ, nhưng là, bài hát này nhưng sẽ lửa lớn, nhất định sẽ, hơn nữa,
so với bất kỳ ca sĩ hát ca cũng muốn giỏi hơn. Trần Bân tự lẩm bẩm. So với bất kỳ ca sĩ hát cũng muốn giỏi hơn. Ta đây muốn nghe nghe xong. Vào lúc này, Liễu Nhược Hy đẩy cửa ra, Hạ Bảo Dương bọn họ đi vào. Khuynh Tấn Thiên hạ bài hát này lần thứ hai bá một lần. Liễu Nhược Hy cùng Hạ Bảo Dương sau khi nghe xong đều trầm mặc. Bài hát này, muốn phát hỏa, kịch truyền hình, muốn phát hỏa. Hạ Bảo Dương đột nhiên lẩm bẩm. Chương 44, nhanh tự do lạc. Liễu Nhược Hy lại một lần nữa đánh giá Sở Thanh. Bình thường mặt, bình thường thân cao, thậm chí ngay cả mỉm cười thời điểm nụ cười đều rất bình thường, đương nhiên, còn có một chút ngại ngùng. Nhưng là, làm Khuynh Tấn Thiên hạ bài hát này lại một lần nữa ở nàng bên thai vang vọng sau, nàng mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Sở Thanh bài hát này chính là Khuynh Thế Hoàng Phi, hoàn mỹ chủ đề khúc, mà Sở Thanh cũng là Khuynh Thế Hoàng Phi, bên trong Trần Căn Sinh. Phảng phất, người này cùng bài hát này liền hoàn toàn là bởi vì Khuynh Thế Hoàng Phi, mà sinh. Có mấy người âm thanh nghe tới êm tai, cũng rất có đặc sắc, thế nhưng nghe xong mấy lần nghe được nhiều sau đó, ngươi sẽ cảm thấy bài hát này âm thanh này cũng chỉ đến như thế. Mà Sở Thanh bài hát này nhưng vừa vặn ngược lại, bài hát này trừ ca từ cổ gió, hát đến cổ gió ở ngoài cũng không có bất kỳ đặc sắc, nhưng là ngươi đang nghe một lần sau, trong đầu của ngươi sẽ hiện ra chỉnh quyển sách tình cảnh, sau đó ngươi đã nghĩ nghe lần thứ hai, nghe lần thứ ba, hơn nữa mỗi một khắp cả cho cảm giác của ngươi cũng khác nhau. Rất khó giống nhau, phổ thông âm thanh, người bình thường, thậm chí phổ thông hát thủ đoạn lại có thể đem bài hát này hát đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi, rất lợi hại. So với rất rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ, không đúng, so với rất rất nhiều từ nhỏ đã luyện ca ca sĩ đều lợi hại hơn. Liễu Nhược Hy nghe xong hai lần sau đó, đột nhiên đẩy một cái kính mắt nhìn chằm chằm Sở Thanh, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là khen ngợi. Lệ không lệ ta không biết, có điều, đây là hiện nay ta hát đi ra tốt đẹp nhất. Sở Thanh bị Liễu Nhược Hy như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không quen, ho nhẹ thanh hồi đáp. Ta tin tưởng đây là một loại duyên phận, hạ đạo có thể tìm tới ngươi. Hơn nữa có thể nhường ngươi diễn này bộ hí, thậm chí là hát bài hát này chủ đề khúc, chính là lên trời đối với, Khuynh Thế Hoàng Phi, tốt nhất biếu tặng, buổi chiều có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi uống một ly cà phê. Liễu Nhược Hy chủ động đối với Sở Thanh phát sinh mời, nàng càng xem Sở Thanh càng cảm thấy Sở Thanh chính là mình dưới một bộ nhân vật chính ứng cử viên, vốn là nàng còn do dự dưới một quyển sách nên viết cái gì, nhưng là đang nhìn đến Sở Thanh sau đó, nàng phát hiện mình tâm không biết lúc nào đã định ra đến rồi. Mồ hôi. E sợ buổi chiều không cái gì không Sở Thanh lắc đầu từ chối. Nay bộ kịch muốn hơ khô thẻ tre, nên cũng không liên quan đến ngươi chứ. Liễu Nhược Hy không nghĩ tới Sở Thanh sẽ từ chối, nàng cau mày. Ngậy! Tuy rằng đoàn kịch khả năng không ta chuyện gì, nhưng ta vẫn có một ít chuyện cần muốn xử lý một chút. Sở Thanh theo bản năng mà ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Từ tâm lý học tới nói, nam nhân đối với nữ nhân nói dối thời sẽ không dám nhìn kỹ nữ nhân con mắt hoặc là nói cố ý nhìn về phía nơi khác. Sở Thanh nghe được thanh âm này sau có chút lúng túng, hắn đúng là nói dối. Quên đi, nếu như ngươi thực sự không muốn theo ta uống cà phê thì thôi, Dĩnh Nhi đã nói với ta ngươi chính là như thế một quái nhân. Liễu Nhược Hy tuy rằng chọc thủng Sở Thanh, có điều nhưng không có hùng hổ dọa người, mà là lắc đầu một cái. Ngậy! Nếu ca lục được rồi, như vậy, ta có thể hay không đi rồi? Đoàn kịch cũng có thể không ta chuyện gì chứ? Sở Thanh không quen ngôn từ cũng sẽ không nói cái gì lời hay. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn nhìn về phía Hạ Bảo Dương. Ừm, ngươi muốn đi rồi chưa? Hạ Bảo Dương hỏi. Mấy ngày nay, Sở Thanh ở đoàn kịch bên trong bắt đầu trở nên hơi trầm mặc, cả người xem ra cũng cùng trước có chút không giống. Tựa hồ là thành thục rất nhiều. Ta nghĩ ngày kia rời đi. Sở Thanh trả lời. Ngày kia? Cái kia biết rõ hơ khô thẻ che tiệc rượu biết rõ ngươi tới, ta hy vọng ngươi có thể lại đây. Hạ Bảo Dương đối với Sở Thanh cảm giác tốt vô cùng, một có tài hoa. Nhưng rất khiêm tốn, càng là nhẫn nhục chịu khó một người. Ừm, có điều ta cũng sẽ không uống rượu. Không có chuyện gì, ngươi có thể đến là tốt rồi. Được. Sở Thanh đồng ý. Sau đó xoay người rời đi phòng thu âm. Khuynh Thế Hoàng Phi, nay bộ kịch truyền hình rốt cục quay chụp xong, cũng lục được rồi ca, hắn ở hoành điếm bên trong cũng cuối cùng không có Sở Thanh chuyện gì. Đang đi ra phòng thu âm sau đó, Sở Thanh chỉ cảm thấy toàn thân áp lực đều thư đi, cả người bước chân cũng bắt đầu trở nên phi thường địa mềm mại. Ánh mặt trời rất long lanh, đương nhiên cũng rất ấm áp, rìa đường hàn băng bắt đầu tăng dã, gió tuy rằng thỉnh thoảng địa ở thổi, nhưng tựa hồ không giống sáng sớm như vậy như đao quát ở trên mặt. Đi nơi nào? Sở Thanh đón một chiếc taxi, sau đó tài xế xe taxi dừng lại nhìn Sở Thanh. Đi Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Câu nói này Sở Thanh nói tới phi thường có niềm tin, hơn nữa mang theo ước mơ tâm ý, hắn ở hoành điếm ở lại, sững sờ đầy đủ sắp 3 tháng rồi,
thời gian 3 tháng, Thanh Minh Thượng Hà Đồ mấy chữ này trước sau ở Sở Thanh trong đầu vần quanh, có điều hắn nhưng xưa nay đều chưa từng đi chỗ đó. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đi chỗ đó. Du lịch xong Thanh Minh Thượng Hà Đồ, muốn đi Mộng Huyễn Cốc, sau đó ở 10 giờ tối chung đóng cửa thời điểm, đi một chuyến tắm rửa thành, xoa bóp kiên, xoa bóp vác hưởng thụ một chút, sau đó đến rạng sáng 1 giờ đánh về khách sạn xinh đẹp địa ngủ mở giấc. Hoàn mỹ, phi thường hoàn mỹ. Nếu như Liễu Nhược Hy biết Sở Thanh trong miệng nói tới có việc chính là những việc này, nàng phỏng chừng sẽ phun máu 3 lần chứ. Xe taxi đứng ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ cửa, Sở Thanh mang theo ước mơ cùng tâm tình vui thích bỏ ra 100 khối mua phiếu đi vào. Thanh Minh Thượng Hà Đồ quả nhiên không có nhường Sở Thanh thất vọng, Sở Thanh liên tiếp du ngoạn vài cái cảnh điểm, quay chụp không ít bức ảnh, ở đi tới thuyền lớn phương hướng thời điểm, Sở Thanh đột nhiên nhìn thấy đội một đoàn kịch đang dùng tuyến vây ở nơi đó. Và, là Triệu Hương Nhi. Và, là Tôn Bá Nhiên, các loại, bọn họ ở đập cái gì? Thật giống là ở đập cung khóa thiên hương. Và, ta tốt may mắn a, lại có thể may mắn nhìn thấy bọn họ đóng kịch. Đúng đấy. Một đám du khách nghỉ chân nhìn chằm chằm thuyền lớn phương hướng, trong ánh mắt đâu đâu cũng có ước mơ, sau đó ở các diễn viên chính đi ra sau đó, phía dưới lại phát sinh một trận thán phục sùng bái thanh. Mà vây tuyến bên cạnh nhưng là một đám bắp thịt cường tráng bảo tiêu phi thường nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Chuyện của tôi nét. Sở Thanh cũng không có cùng đám kia náo tản fans kia như thế đứng thuyền lớn cái khác cầu vừa nhìn bọn họ, trái lại xoay người đi vòng một nói hướng về ít người phương hướng đi đến. Có lúc nhiều người địa phương cảnh điểm không nhất định đẹp đẽ, ít người địa phương cảnh điểm cũng không nhất định kém. Ngay ở Sở Thanh đi đường vòng đi tới một chỗ hoa viên thời điểm, đột nhiên bên cạnh vê đút cờ công cộng bên trong đi ra một tên béo. Ồ, Thanh tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người mập mạp kia nhìn thấy Sở Thanh thời điểm ánh mắt có chút mừng rỡ. Ngạch, Lưu ca, ta là ở đây du lịch, ngươi cũng ở nơi đây du lịch. Sở Thanh đang nhìn đến tên mập thời điểm cũng lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Cái này gọi Lưu ca tên mập là trước, khuynh thế hoàng phi, đoàn kịch bên trong một không nhẹ không nặng vai phụ, có điều một tháng trước bởi vì tên mập hí hơ khô thẻ tre, vì lẽ đó tên mập cũng rất sớm rời đi đoàn kịch. Sở Thanh vốn là cho rằng tên mập là sẽ nam sông quê nhà nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn. Du lịch. Chặt chặt, ngươi xem ta dáng vẻ là ở đây du lịch sao? Ta cho ngươi biết, ca ca hiện tại nhưng là cung khóa thiên hương bên trong phó đạo diễn trợ lý. Phó đạo diễn trợ lý, lợi hại như vậy. Chúc mừng a. Sở Thanh đang nhìn đến tên mập ngẩng đầu lên, một bộ ta thân phận bây giờ có thể không bình thường dáng dấp, không khỏi mà tự đáy lòng chúc mừng. Chắc chắc, chúc mừng cũng không cần thiết, có muốn tới hay không ta đoàn kịch bên trong khách mời một vai. Khách mời? Quên đi thôi. Sở Thanh nghe được khách mời hai chữ, nhất thời lắc đầu một cái. Chương 45, từ chối. Thanh tử, ta nhường ngươi khách mời nhân vật nhưng là có lời kịch, tuy rằng không sánh được khuynh thế hoàng phi bên trong Trần Can Sinh, nhưng cũng là phi thường trọng yếu một người, ở toàn bộ kịch bên trong đưa đến chuyển tiếp tác dụng, là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Xin lỗi à, Lưu ca, khoảng thời gian này ở đoàn kịch bên trong hơi mệt chút, hiện tại tạm thời không muốn tiếp cái khác nhân vật. Thanh tử, này bộ kịch sẽ hỏa biết không? Nếu như ngươi nhận nhân vật này, đối với ngươi diễn viên cuộc đời sẽ có rất tốt trợ giúp. Hơn nữa này bộ kịch bên trong có Triệu Hương Nhi cùng Tôn Bá Nhiên như vậy hàng hiệu minh tinh, đội hình tuyệt đối không thể so khuynh thế hoàng phi kém. Lưu ca, ta thật sự có điểm mệnh, thật sự không muốn đóng kịch, mồ hôi. Thanh tử, ta hiện tại không nhờ ngươi trả lời chắc chắn, ngươi có thể lo lắng tới. Lưu ca, ta ngày kia liền muốn rời khỏi Hoành Điếm, nếu như không có bất ngờ, nơi này sau đó sẽ rất thiếu trở lại. Ngươi? Ai, quên đi, Thanh tử, ta chỉ là vì ngươi cảm giác được đáng tiếc. Không cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Cái kia, tùy ngươi vậy, đúng rồi, điện thoại di động của ngươi làm sao vẫn tắt máy. Mấy ngày nay muốn tìm ngươi cũng không tìm tới. Ngạch, ta đổi di động, cũng đổi số. Số điện thoại di động bao nhiêu? Là 13 ít 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 ít. Ừ, được, ta nhớ rồi. Ừ. Lưu tên mập căn bản không nghĩ tới Sở Thanh sẽ từ chối chính mình đưa ra như thế một vai, hơn nữa từ chối đến như vậy như chặt đinh chém sắt. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như Sở Thanh đồng ý thử nghiệm nhân vật này, hắn có thể cùng phó đạo diễn hong gió một chút, nhường phó đạo diễn lại đây diện thử một chút Sở Thanh, hơn nữa lấy Sở Thanh này cô nỗ lực kính cùng với như muốn thế hoàng phi bên trong kinh diễm biểu hiện, Lưu tên mập cảm thấy Sở Thanh thu được nhân vật này xác suất còn là phi thường đại. Có điều, nếu Sở Thanh luôn mãi từ chối, hơn nữa nhìn lên trí không ở này Lưu tên mập cũng không cưỡng cầu đến đâu, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Sở Thanh ở cho Lưu tên mập lưu lại một phương thức liên lạc sau rồi cùng Lưu tên mập tố cáo cá biệt, hiện tại là 3 giờ chiều tả hữu, nếu như hiện tại không nắm chặt du lịch xong cái kế tiếp cảnh điểm,
như vậy không làm được ngày hôm nay liền không nhìn xong toàn bộ Thanh Minh Thượng Hà đồ. Cho tới đi khách mời cái gì nhân vật, coi như nhân vật này lợi hại đến đâu, trọng yếu đến đâu đối với Sở Thanh tới nói cũng không có quan hệ gì. Bây giờ đối với Sở Thanh tới nói quan trọng nhất đồ vật chính là du lịch, chính là hưởng thụ, mặc kệ là bất luận là đồ vật gì cũng không thể ngăn cản Sở Thanh buổi chiều cùng với buổi tối sắp xếp. 2 giờ hậu sau đó, Sở Thanh từ Thanh Minh Thượng Hà đồ du khách lối ra, mở miệng chậm rãi đi ra. Vừa mới bắt đầu Thanh Minh Thượng Hà đồ du lịch đi tới vẫn là rất thú vị, Sở Thanh cũng nhìn mấy chàng biểu diễn, có điều đến mặt sau thời điểm, Sở Thanh hứng thú liền bắt đầu giảm xuống. Núi vẫn là cái kia mảnh núi, nước vẫn là cái kia mảnh nước, nhưng đối với Sở Thanh tới nói nhưng là thiếu hụt như vậy một điểm tư vị. Tiếp đó, Sở Thanh ở bên cạnh tùy tiện ăn chút gì, cùng ngày bắt đầu chậm rãi tối lại thời điểm, Sở Thanh hướng Ngộng Huyễn Cốc phương hướng đi đến. Ngộng Huyễn Cốc là toàn bộ hành điếm cảnh khu một đặc sắc, ngươi có thể không đi qua Thanh Minh Thượng Hà Đồ, ngươi cũng có thể không đi qua cái khác cảnh điểm, nhưng Ngộng Huyễn Cốc nhưng là ngươi nhất định phải đi địa phương. Làm Sở Thanh tràn đầy phấn khởi địa đi tới Ngộng Huyễn Cốc, chuẩn bị đi vào thời điểm, Sở Thanh nhìn thấy Vương Oánh đứng Ngộng Huyễn Cốc cửa. Sở Thanh nhìn thấy Vương Oánh trong phút chốc trong lòng đột nhiên một đột, sau đó theo bản năng mà dừng bước chuẩn bị xen lẫn trong du khách quần bên trong theo du khách đồng thời đi vào, nhưng không ngờ Vương Oánh dĩ nhiên nhìn thấy Sở Thanh, hơn nữa hướng Sở Thanh đi tới. Sở Thanh cúi đầu, nỗ lực để cho mình chen ở du khách quần bên trong, nhưng là, hắn hay là đã thất bại. Ta đã chờ ngươi rất lâu. Cứ việc Sở Thanh dường như con chuột như thế nuốt ở du khách quần chúng, thế nhưng Vương Oánh hay là tìm được Sở Thanh, đồng thời đứng Sở Thanh trước mặt. Nghiêm túc thận trọng mặt cười trên đang nhìn đến Sở Thanh sau cũng lộ ra từng tia nụ cười. Làm sao ngươi biết ta sẽ tới nơi này? Sở Thanh cảm thấy cái này bà tám tuyệt đối không phải cái gì kẻ tầm thường. Hơn nữa không biết tại sao đang nhìn đến cái này bà tám đầu tiên nhìn thời điểm, Sở Thanh liền cảm thấy nàng là một cái phiền phức. Hơn nữa là một phiền phức ngập trời. Càng quan trọng chính là, trên người nàng luồng khí thế kia khiến Sở Thanh rất không thích. Ngươi mấy ngày trước cùng đoàn kịch bên trong một người đã nói ngươi ngày hôm nay sắp xếp. Vương Oánh đôi môi khẽ mở, thoáng độ con hướng lên trên, tuy rằng xem thường đến nghiêm túc thận trọng, nhưng âm thanh nhưng là rất dễ dàng, rất dịu dàng. Khu, khu. Ta quả thật có như thế sắp xếp, chỉ là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta đột nhiên muốn ngày mai đến Vương Oánh lạnh băng băng cùng Sở Thanh lúc nói chuyện Sở Thanh còn cảm giác tốt một chút, thế nhưng làm Vương Oánh trong thanh âm mang theo một tia dịu dàng sau, Sở Thanh liền cảm thấy trong lòng sợ hãi, loại này sợ hãi thật giống như là nhìn thấy một đại hán xuyên nữ trang cảm giác như thế. Sở Thanh lòng sinh ý lui. Sở Thanh, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Vương Oánh không phải người ngu, đang nhìn đến Sở Thanh này thoáng né tránh ánh mắt sau, nàng trong nháy mắt liền rõ ràng cái gì, trên một khắc vẫn tính tâm tình không tệ nàng, sau một khắc liền mây đen giăng kín. Cái gì? Sở Thanh nghi hoặc. Ngươi có phải là rất đáng ghét ta? Vương Oánh âm thanh đã không có vừa nãy dịu dàng, thậm chí trên mặt cũng không có bất kỳ dù cho là mỉm cười. Rất lạnh lẽo. So với bên ngoài khối băng còn lạnh lẽo. Không. Không có. Sở Thanh theo bản năng mà run cầm cập lại, vội vã lắc đầu một cái. Nếu như nói chán ghét Vương Oánh, Sở Thanh cũng không thể nói được chán ghét, hắn chính là đơn thuần cảm giác Vương Oánh rất phiền phức, cảm thấy muốn cùng Vương Oánh duy trì một khoảng cách mới an toàn. Nếu ngươi không đáng ghét ta, như vậy tại sao vừa thấy được ta liền trốn? Ta dài đến liền đáng sợ như thế. Sở Thanh tuyệt đối là Vương Oánh đời này nhìn thấy khó mà tin nổi nhất một người hơn nữa là không có một trong. Vương Oánh cũng không xấu. Ngược lại, Vương Oánh phi thường đẹp, từ sơ trung bắt đầu đến đại học, Vương Oánh vẫn là trong trường học hoa khôi của trường, là hết thể trong nam sinh tình nhân trong ngộng, thời đại học sinh thu được đếm không hết thư tình, tốt nghiệp sau đó cũng thường thường sẽ gặp phải một ít công tử ca nhóm theo đuổi, nhưng là nàng xưa nay đều không giả lấy màu sắc. Nàng cảm thấy những người này hoặc là chính là quá ngây thơ, hoặc là chính là quá dối trá. Mãi đến tận nàng gặp phải Sở Thanh. Sở Thanh nhỏ hơn nàng 2 tuổi, xem ra bình thường, có chút ngại ngùng. Đương nhiên tình cờ còn có chút ngượng ngùng, có điều làm bất cứ chuyện gì nhưng hết sức chăm chú nỗ lực. Càng quan trọng chính là, Vương Oánh nhìn thấy Sở Thanh trên người tài hoa, hơn nữa Vương Oánh trong lòng có linh cảm Sở Thanh cất giấu tài hoa tuyệt đối không chỉ những này. Nếu như không có, như vậy chúng ta đồng thời vào đi thôi, ta cũng không có chơi đùa Ngộng Huyễn Cốc. Vương Oánh đột nhiên lôi kéo Sở Thanh tay, hơn nữa âm thanh không cho chống cự. Ở Vương Oánh trong lòng, Sở Thanh tuyệt đối là rất đặc thù một người. Đi cùng với hắn. Ngươi không hiểu ra sao liền sẽ cảm thấy rất an tâm, rất yên ổn, hơn nữa sẽ có một tia tiểu ấm áp. Vì lẽ đó, nàng cùng Sở Thanh cùng nhau thời điểm, không nhịn được đã nghĩ lừa gạt một hồi hắn, khanh một hồi hắn, sau đó nhìn thấy hắn không thể làm gì lại không còn gì để nói dáng vẻ. Loại kia dáng vẻ rất đáng yêu, hơn nữa rất ấm áp. Có vài thứ cùng địa vị không quan hệ,
cùng tiền tài không quan hệ, chỉ cần ngươi cảm thấy an ổn, ngươi cảm thấy yên ổn là tốt rồi.
Sở Thanh bị Vương Oánh lôi kéo có chút không nói gì, có điều nhìn Vương Oánh cái kia một bộ không cho chống cự vẻ mặt sau, Sở Thanh vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Đồng thời lại không có gì, chí ít sẽ không hại chính mình chứ.
Được rồi. Hắn có chút buồn bực, có điều cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý.
Chương 46, Sở Thanh nhanh nói ra. Mộng Huyễn Cốc kỳ thực là một phi thường thú vị địa phương, có tinh thần mạo hiểm du khách ở đây có thể tìm tới kích thích cảm, mà những kia bệnh sợ độ cao du khách ở đây nhưng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Hơn nữa bởi vì hiện tại là đồng chí thời tiết, một ít nước trên trò chơi hiện tại cũng không mở ra, vì lẽ đó có thể chơi cũng chỉ có qua núi xe nhà ma loại hình đồ vật. Sở Thanh vẫn là lần thứ nhất tiến vào sân chơi, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là sống lại trước vẫn là sau khi sống lại lần thứ nhất tiến vào sân chơi. Vừa bước vào sân chơi cảm giác là cái gì? Cảm giác đầu tiên chính là mới mẻ, thật giống tất cả mọi thứ đều là mới tinh như thế, mà thứ hai cảm giác chính là tận lực nhìn người khác trước tiên chơi một lần. Sau đó chính mình lại chơi. Chúng ta trước tiên đi nhà ma chơi lại chơi đùa núi xe, chơi tốt qua núi sau xe, lại chơi vòng xoay tốc độ, thuyền hải tặc, nhảy lầu cơ. Làm Vương Oánh nắm Sở Thanh tay đi vào Mộng Huyễn Cốc sau đó, Sở Thanh phát hiện Vương Oánh trên mặt loại kia lạnh lùng vẻ mặt đã hoàn toàn không gặp, thay vào đó chính là một loại cảm giác hưng phấn. Sở Thanh cảm giác mình dường như một đần độn hải tử như thế bị Vương Oánh kéo tới đây kéo tới đó, bị mang theo chơi thật nhiều hạng mục. Vương Oánh hứng thú cũng không có giảm bớt, trái lại càng hưng phấn lên. Nàng đưa mắt đặt ở vòng xoay tốc độ trên, sau đó lôi kéo Sở Thanh, hai người như đồng tình lữ như thế đi tới vòng xoay tốc độ. Trước nhà ma, vẫn là thần bí mang, vẫn là long đế kinh hồn loại hình qua sơn động Sở Thanh vẫn có thể phi thường bình tĩnh địa du ngoạn, nhưng là đợi được vòng xoay tốc độ phía trước thời điểm, Sở Thanh đột nhiên nghĩ đến một câu bốn tử thành ngữ nhìn mà phát khiếp. Đúng, Sở Thanh tâm tình bây giờ thực sự là quá thích hợp thứ này. Hoa! A, thật là đáng sợ a. Thật cao. A. Từng trận thanh âm hưng phấn truyền đến, không trọng lượng cảm giác liên tiếp, Sở Thanh ngồi ở vòng xoay tốc độ bên trong cắn răng, cảm thụ loại kia vừa sợ độ cao vừa bất đắc dĩ tình cảnh, một vòng địa đung đưa, Sở Thanh thật chặt cầm lấy tay vịn. Một làn sóng lay động, một làn sóng không trọng cảm. Mấy phút sau, là một trận thanh âm dễ nghe sau khi kết thúc, Sở Thanh trắng sáng mặt từ máy móc bên trong đi ra, cảm giác váng đầu vô cùng, thậm chí có chút muốn nôn. Mà Vương Oánh thì lại là vô cùng hưng phấn địa đem ánh mắt nhìn về phía trước nhảy lầu cơ. Tiếp đó, chúng ta đi chơi cái kia. Sở Thanh muốn cự tuyệt, nhưng là lại cảm thấy một cô gái cũng không sợ, nếu như chính mình từ chối vậy thì quá mất mặt, liền cắn răng, theo Vương Oánh hướng nhảy lầu cơ đi đến. Hơn 10 phút sau, làm Sở Thanh từ nhảy lầu cơ hạ xuống, cả khuôn mặt đã biến thành dị dạng trắng bệnh, hai chân tuy rằng giẫm trên đất, nhưng vẫn cứ cảm giác không yên ổn không vững vàng. Làm sao? Không có sao chứ. Vương Oánh nhìn Sở Thanh dáng dấp lộ ra nụ cười.